Chương 119, nhà ta rất lớn. Chương 119, nhà ta rất lớn. Mã Hồng Bằng chật vật ngồi một bên, trầm mặc, trên mặt đều là do dự. Dựa theo Phạm Phương thuyết pháp, mình bây giờ căn bản không được chọn, chỉ có thể ly hôn. Đến nỗi Phạm Phương là thế nào biết mình tài sản tình trạng, không cần phải nói, chắc chắn là một bên Vương Ngọc Đỉnh dở trò quỷ. Hảo, ta đồng ý ly hôn. Rất lâu sau đó, Phạm Phương nghe được Mã Hồng Bằng nói ra một câu nói như vậy, mới buông lòng tinh thần. Hảo, đây là đơn ly hôn. Kỳ à, buổi sáng ngày mai 10 điểm, ta tại cửa cục dân chính chờ ngươi. Ngươi nếu là không tới, ta liền trực tiếp chờ pháp viện mở phiên tòa, đến lúc đó đừng khóc lấy tới cầu ta. Thu hồi Mã Hồng Văn ký tên xong đơn ly hôn, mang theo Vương Ngọc Đỉnh rời đi. Mà Mã Hồng Văn chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, một trận điện thoại đánh liền tới, điện báo trên tên biểu hiện chính là Tiểu Cẩm. Kaka, tin tức của ta bị người ở trên mạng bộc quang, làm sao bây giờ a? Bây giờ dưới lầu có một đống người vây quanh. Tiểu Cẩm âm thanh rất hoảng, cơ hồ là muốn khóc lên. Loại kia bất lực cảm giác tuyệt vọng, theo điện thoại truyền vào Mã Hồng Văn não hải, lập tức để cho Mã Hồng Văn cái gì đều không để ý tới. Ngươi ở nhà khóa chặt cửa, ta liền tới đây. Nói xong, trực tiếp lái xe hướng về Tiểu Cầm nhà bên trong chạy vội. Mà Phạm Vương về đến nhà sau đó, trực tiếp đem trong nhà đồ vật của mình toàn bộ đem đến một cái trụ sở mới. Nơi này là Vương Ngọc Đình giúp Phạm Vương tìm. Phạm Vương người cũng bị Tô Mặc kéo đến ánh trăng công ty đi làm. Phụ trách là hậu cần việc làm, thời gian cũng coi như dư giả, cũng có thời gian bồi Tiểu Hải. Mà Tô Mặc, nhưng là tại trao giải tiệc tối lúc tan cuộc, tìm được Lạc Phỉ Yên. Ngươi là? Lạc Phỉ Yên đối với đột nhiên xuất hiện Tô Mặc, lộ ra gương mặt cảnh giác. Kể từ cha mẹ mình bị Cơ Vô Thường đâm lưng sau đó, Lạc Phỉ Yên liền sẽ chưa từng tin tưởng người khác. Không cần đề phòng như vậy, Lạc Phỉ Yên tiểu thư, ta là tới giúp cho ngươi. Lạc Phỉ Yên trầm mặc một chút, bất quá vẫn là cự tuyệt, xin lỗi, vị tiên sinh này, ta bây giờ không thiếu cái gì tài nguyên, sợ là không cần trợ giúp. Phải không? Tô Mặc xích lại gần, tại Lạc Phỉ Yên bên tai nói thật nhỏ một tiếng, cơ ra chuyện, cũng không cần. Lạc Phỉ Yên nhìn thấy Tô Mặc tới gần, vốn là muốn lui về phía sau, nhưng vẫn là nhịn xuống đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ nghe được Tô Mặc lời nói sau đó, cả người cứng lại. Quay đầu lại nhìn xung quanh, phát hiện không có người chú ý mới thở dài một hơi. Chúng ta tìm một chỗ nói. Lạc Phỉ Yên ánh mắt sáng ngời, người này, mặc kệ là Cơ Vô Thường phải đến dò xét chính mình, hay là thật giúp mình. Chỉ cần dây dưa Cơ ra sự tình, một tơ một hào manh mối, Lạc Phỉ Yên cũng không muốn bỏ lỡ. Tốt. Tô Mặc không do dự, tùy ý Lạc Phỉ Yên đem chính mình dẫn tới gian phòng của mình. Lạc Phỉ Yên người quản lý giang lên tiếp, nhìn thấy Lạc Phỉ Yên đi theo phía sau một cái nam nhân, rõ ràng lấy làm kinh hãi. Một phát bắt được Lạc Phỉ Yên tay, tiểu tổ tông của ta, ngươi có biết nơi này là địa phương nào hay không? Toàn thế giới phóng viên cầu tử hiện tại cũng chú ý Thiên Ngu Ly, ngươi bây giờ mang một nam nhân trở về, chuyến đi là không muốn tại trong vòng lan lộn. Nào có, ngươi đừng có đoán mò, ta tìm hắn có việc, bây giờ thời gian này đi bên ngoài tìm địa phương mới không an toàn à. Ngươi quản lý nghiêm túc mắt nhìn Lạc Phỉ Yên thần sắc, phụ ngươi, các ngươi chờ một chút. Nói xong, trong phòng kiểm tra một trận, không có ghi âm camera cái gì chụp lén đồ vật, liền đi đem màn cửa kéo lên, mới xuất ra môn trở lại gian phòng của mình. Bây giờ, ở đây chỉ còn lại Tô Mặc cùng Lạc Phỉ Yên hai người. Bây giờ có thể nói a, ngươi tìm đến ta, vì chuyện gì? Cho Tô Mặc rót một ly trà bệnh, Lạc Phỉ Yên ngồi xuống nhẹ nhàng lắc lư chén rượu trong tay. Đương nhiên là vì ngươi. Xuyên thấu qua chén rượu, Tô Mặc nhìn chăm chú lên nữ nhân trước mắt. Lạc Phỉ Yên làn da rất trắng, nhưng mà ngoài miệng lúc nào cũng thoa mãnh liệt nhất son môi. Hơi tốt tư thái, lại phối hợp đẹp lạnh lùng bề ngoài. Khó trách chỉ bằng nhan trị, liền có thể hấp dẫn đông đảo fan hâm mộ ủng hộ. Chỉ là, đây là một cái kẻ rất nguy hiểm, nàng đối với chính mình hung ác, đối với cựu nhân cũng là. Chỉ cần là nàng nhận định sự tình, mặc kệ giá tiền gì, nàng cũng nguyện ý trả giá đời sau hoàn thành. Đồng dạng, nàng cũng là một cái rất đa nghi người. Cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn nàng, đối với mỗi cái tiếp cận nàng người, đều ôm lấy ác ý cho nên, vị tiên sinh này cũng cùng những người khác một dạng, cho ta chút tài nguyên chỉ vì Lạc Phỉ Yên môi đỏ vô cùng đơn giản phun ra hai chữ, tán gái. Không có một tia xấu hổ, phản phất nói chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn giao dịch. Chỉ là, Lạc Phỉ Yên ánh mắt bên trong, vẫn là để lộ ra vẻ thất vọng. Nếu như có thể đem Cơ Vô Thường đem ra công lý, Lạc Phỉ Yên xác thực không ngại đem thân thể của mình xem như tiền đặt cược. Nhưng mà, đơn thuần háo sắc người cho ủng hộ, rõ ràng cũng sẽ không để cho Lạc Phỉ Yên hài lòng. Mình đích thật rất xinh đẹp, nhưng mà trên đời xinh đẹp nhiều như vậy, nếu như đem hết thảy đều cược tại nam nhân háo sắc trong lòng, tổng hội thua không có gì cả. Đang trả lời vấn đề này phía trước, ta cảm thấy có cần thiết nói cho ngươi thân phận của ta. A, thân phận gì? Lạc Phỉ Yên có chút không để bụng. Thân phận gì? Không phải là một hào môn thế gia nhị đại tử đệ? Chính mình trước đó cũng là, bây giờ Cơ Vô Thường càng là nhất lưu thế gia người cầm quyền. Ta họ Tô, kinh đô Tô gia Tô. Lạc Phỉ Yên tay run một cái, Tô cái gì? Tô Mặc. Lạc Phỉ Yên thân là minh tinh, vẫn còn có chút thủ đoạn. Nhất là, lấy Cơ Vô Thường làm mục tiêu, tự nhiên đối đầu lưu vòng sự tình đều có chỗ chú ý, mà đoạn thời gian gần nhất, không có ai tại vòng tròn bên trong truyền so Tô Mặc càng rộng. Hít sâu một hơi, Lạc Phỉ Yên bình phục lại tâm tình của mình, ngươi chính là Tô Điếu. Xem ra nghe nói qua ta, vậy ta cũng không cần tốn nhiều nước miếng. Tô Mặc đặt chén rượu xuống, ta biết ngươi sự tình, cũng biết ngươi bây giờ mong muốn là cái gì. Ta có thể giúp ngươi, ngươi chuyện không thể nào làm được, ở trước mặt ta không đáng kể chút nào. Cái kia, đại giới đâu? Giữa người và người cũng là lợi ích duy trì. Lạc Phỉ Yên biết rõ điểm này. Tô Mặc không có khả năng không có chút lý do nào tới trợ giúp chính mình. Đại giới? Tô Mặc chỉ một ngón tay chính trực thẳng nhắm ngay Lạc Phỉ Yên. Lạc Phỉ Yên trực tiếp nở nụ cười, cho nên, ngươi cũng thèm thân thể ta. Lạc tiểu thư, ngươi có phải hay không quá đề cao chính mình? Ta thừa nhận ngươi rất xinh đẹp, nhưng mà ngươi muốn nói chỉ dựa vào sắc đẹp của ngươi để cho ta giúp ngươi mà nói, có thể không quá đủ. Nghe được Tô Mặc lời này, Lạc Phỉ Yên ngược lại là thở dài một hơi. Nam nhân yêu thích đơn giản là ba loại, tiền tài, quyền lợi, nữ nhân. Tướng mạo của mình, chính mình tin tưởng, tại trước mặt thân thể của mình có thể nói không đủ người, ít nhất cũng là điều hùng. Mà trùng hợp, Lạc Phỉ Yên liền sợ hợp tác với mình, không có dạ tâm. Lạc tiểu thư, ngươi phải biết, nhà ta rất lớn, rất rất lớn. Ý của ta là, ta một người là không thể nào chu đáo qua tới, cho nên, ta cần tâm phúc, là đem sinh mệnh giao cho ta người. Lạc tiểu thư, ngươi cảm thấy, ngươi có thể làm được sao? Chương 120, vào ngày mai trên tin tức nhìn thấy ngươi chương 120, vào ngày mai trên tin tức nhìn thấy ngươi Tô Mặc mà nói, đối với Lạc Phỉ Yên tới nói, không thể nghi ngờ là một lựa chọn. Hoặc là, hoàn toàn trở thành Tô Mặc người, về sau mọi chuyện lấy Tô Mặc lợi ích làm đầu. Hoặc là, coi như Tô Mặc chưa có tới, về sau chính mình nên làm cái gì làm cái gì. Đây là một hồi đánh cược. Lạc Phỉ Yên không tin người tính chất, cũng không biết mình tại lựa chọn Tô Mặc sau đó gặp phải cái gì. Nhưng mà, chỉ cần là có thể để cho cơ vô thường nợ máu trả bằng máu, ta cũng chỉ có một vấn đề. Lạc Phỉ Yên bây giờ không che giấu nữa cừu hận của mình. Trước ngươi chắc chắn điều tra qua ta, ta cùng cơ vô thường là sinh tử huyết ỉu. Ngươi muốn thu phục ta, là dự định đối phó cơ vô thường. Như thế nào đối phó, hy vọng cuối cùng đạt tới dạng gì mục tiêu. Ta không quan tâm ta sau đó trải qua như thế nào, ta cũng không quan tâm, các ngươi có phải hay không coi ta là đối phó cơ gia quân cờ, ta chỉ biết là, nếu như các ngươi để cho cơ gia nhận được sau cùng báo ứng, ta về sau cái mạng này, chính là của ngươi. Tô Mặc nghe xong, liền biết, Lạc Phỉ Yên hiểu lầm. Nàng còn tưởng rằng, Tô gia là muốn đối phó cơ gia, giống như cơ gia trước kia chiếm đoạt Lạc gia, cho nên mới sẽ đến tìm nàng, lợi dụng nàng làm văn chương. Quả nhiên, trước kia Lạc Phỉ Yên trong nhà biến cố thời điểm còn nhỏ, nàng thời gian dài không ở nơi này cái vòng tròn, mặc dù có chút tin tức, nhưng là vẫn không rõ. Tô gia quyền thế rốt cuộc lớn bao nhiêu? Tô gia không có đối phó cơ gia ý nghĩ, ta tới tìm ngươi, vẹn vẹn bởi vì ta nhìn chúng tiềm lực của ngươi. Lạc Phỉ Yên, ánh mắt phóng xa một điểm, không nên bị cừu hận giới hạn tầm mắt của ngươi. Lạc Phỉ Yên thái độ trong nháy mắt lạnh xuống, cho nên ngươi là tới khuyên ta thả xuống cừu hận. Đó cũng không phải là, ý của ta là, ánh mắt của ngươi quá nhỏ hẹp. Vì cái gì nhất định muốn cơ vô thường nợ máu trả bằng máu? Vì cái gì nhất định muốn xoắn xuýt cha mẹ ngươi vấn đề? Mục đích của ngươi chỉ là để cho cơ gia che diện, dùng cái gì thủ đoạn trọng yếu sao? Pháp luật vẫn là tư hình, chiếm giữ đại nghĩa vẫn là tính cách tàn bạo, nhưng chuyện này trọng yếu sao? Quy củ là thượng vị giả cho hạ vị giả quyết định ra cùng, nhưng mà đi theo ta, ngươi có thể hoàn toàn không nhìn những quy củ này. Ngươi đây là Lạc Phỉ Yên tựa hồ không hiểu Tô Mặc lời nói, có ý tứ gì? Ý tứ chính là Tô Mặc lấy ra một chiếc điện thoại, bấm. Uy, ta là Tô Mặc, ta cho ngươi gửi một cái vị trí, trong vòng 10 phút, ta muốn nhìn thấy ngươi xuất hiện ở đây. Lạc Phỉ Yên liền ngồi lặng lặng, nàng không biết Tô Mặc đang giở trò quỷ gì. Bất quá Tô Mặc tất nhiên gọi điện thoại nói 10 phút, Lạc Phỉ Yên cũng nguyện ý cho hắn một chút thời gian. Rất nhanh, không có 10 phút, tiếng đập cửa liền vang lên. Đi mở cửa a. Tô Mặc tùy ý chỉ cửa phòng. Lạc Phỉ Yên đi qua, mở cửa, lại thấy được đời này đều không quên được một người. Cơ vô thường. Lạc Phỉ Yên thật nhanh quay đầu, nhìn chăm chú Tô Mặc thân ảnh. Người đây là ý gì? Đến tìm chính mình, sau đó đem Cơ vô thường kêu đến. Lạc Phỉ Yên trước tiên nghĩ, chính là Tô Mặc cùng Cơ vô thường đã sớm liên hệ với nhau. Đừng kích động như vậy, trước tới. Cơ vô thường trực tiếp vượt qua Lạc Phỉ Yên, đi tới Tô Mặc phía trước đứng vững. Tô thiếu, ngươi tìm ta có việc? Mà Lạc Phỉ Yên tại cửa ra vào siết chặt nắm đấm, cuối cùng vẫn là khép cửa phòng lại đi đến. Tô Mặc lúc này mới lộ ra một nụ cười. Cơ vô thường, giới thiệu một chút, Lạc Phỉ Yên, ta người. Cơ vô thường là một cái nhìn tao nhã nho nhã nam tử trung niên, mang theo một bộ tơ vàng hốc mắt, một bộ nho nhã hiền hòa, tư văn bại hoại dáng vẻ. Nhưng bây giờ nghe được Tô Mặc lời nói, Cơ vô thường tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt toát ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Tô thiếu, ý của ngươi là ta ý tứ? Rất đơn giản a, Lạc Phỉ Yên đối với ngươi bất mãn, cho nên ta muốn giúp ta người xả giận. Tô Mặc ngữ khí không có một tia biến hóa, giống như nói sự tình chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm. Nhưng chính là cái này giọng bình thản, để cho Cơ vô thường không vững vàng thân hình, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Lạc Phỉ Yên có thể không hiểu rõ, nhưng là mình thân là Cơ gia gia chủ, đối với Tô Mặc sự tình không thể quen thuộc hơn nữa. Không nói trước Tô gia quyền thế, chính là Tô Mặc chính mình, không dựa vào Tô gia, chính mình cũng diệt mấy cái gia tộc. Nếu như Tô Mặc nghĩ đối với tự mình động thủ, Cơ gia không có một tia đường sống. Chém chém giết giết không tốt lắm, đúng không? Cho nên ta liền suy nghĩ, chúng ta không thể ngồi xuống tới thật tốt tâm sự, đạt tới một cái nhất trí quan điểm. Cơ vô thường tựa hồ thấy được hy vọng. Tô thiếu, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, mặc kệ cái gì, ta đều nguyện ý. Tựa hồ cảm thấy dạng này không đủ, Cơ vô thường trực tiếp quay đầu đối mặt Lạc Phỉ Yên. Lạc điện nữ, chuyện năm đó là ta làm sai, ta nguyện ý cống hiến một nửa gia sản cho ngươi bồi tội, chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Lạc Phỉ Yên tại chỗ, đối với bây giờ biến hóa, đại não có chút đứng máy. Chính mình coi là một đời người, bởi vì Tô Mặc một câu nói, cứ như vậy để thấp làm tiểu. Là thế giới này điên rồi, vẫn là ta điên rồi. Này làm sao có thể, Cơ tổng, ngươi biết, ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Cái kia Cơ vô thường nuốt âm thanh nước bọn, Tô thiếu ngươi nói làm sao bây giờ, ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó. À, cũng không phải cái đại sự gì, Lạc Phỉ Yên phụ mẫu không có ở đây, ta suy nghĩ, đều phải chết cá nhân à. Nói xong, Tô Mặc ánh mắt chăm chú vào Cơ Vô Thường trên thân. Người này, còn phải có chút phân lượng, ngươi nói đúng không, Cơ tổng? Cơ Vô Thường đã hiểu, Tô Mặc đây là muốn mạng của mình a. Bình một tiếng, Cơ Vô Thường trực tiếp cho Tô Mặc quỳ xuống. Tô thiếu, van cầu ngươi, chỉ cần có thể tha thứ ta, để cho ta làm cái gì đều được. Ta biết ta làm sai, về sau ta cho Lạc đại ca túc trực bên linh cứu, ta ngay tại Lạc đại ca trước phần mộ cũng không tiếp tục đi ra. Cơ Vô Thường toàn thân rét run, cơ thể không tự chủ được run dậy. Bây giờ, ngoại trừ cầu xin tha thứ, Cơ Vô Thường đã không biết làm sao bây giờ. Không đủ, ta nói, ngươi thật không sẽ cho là ta là cùng ngươi thương lượng. Chết một cái người, chuyện này dừng ở đây, ngươi biết, nếu là ta ra tay, kết quả có thể so sánh cái này nghiêm trọng nhiều. Cơ Vô Thường biết rõ, nếu là Tô Mặc ra tay, không chỉ có Cơ gia tập đoàn không bảo vệ, liền vợ con của mình lão tiểu đều không nhất định sống sót. Lạc Phỉ Yên ngay ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem, nàng đã từ vừa rồi đánh trúng lấy lại tinh thần. Lúc này, Lạc Phỉ Yên mới ý thức tới một sự kiện. Cái này Tô Mặc, thân phận quyền thế địa vị cao dọa người. Không thấy Cơ Vô Thường, từ đầu đến cuối, một tia ý niệm chống cự còn không có đi. Tô Mặc không có trả lời, Lạc Phỉ Yên cũng không có động tĩnh, bầu không khí cứ như vậy trầm mặc ở. Cơ Vô Thường biết hai người kia ý tứ, không cam lòng miễn cưỡng cười. "Hảo, Tô thiếu, ta sẽ cho ngươi cái giao phó, bất quá thỉnh Tô thiếu giơ cao đánh khẽ, tại sao khi ta chết, buông tha ta một nhà lão tiểu." Nói xong, nặng đầu nặng dập đầu trên đất, lần này, trên trán ẩn ẩn có vết máu bốc lên. "Yên tâm đi, người chết nợ tiêu tan, sau đó sẽ không có người tìm nhà ngươi người phiền phức. Bất quá, ta hy vọng ở ngày mai trên tin tức nhìn thấy ngươi." Chương 121, nhiều giao tâm mới có thể đạt tới nhất trí quan điểm. Chương 121, nhiều giao tâm mới có thể đạt tới nhất trí quan điểm. Cơ Vô Thường có chút thất hồn lạc phách, nhưng mà hắn cũng biết rõ, chính mình nếu là không làm, kết cục chỉ có thể thảm hại hơn. Mà một bên, Lạc Phỉ Yên đã triệt để ngây dại. Một câu nói, liền để Cơ Vô Thường chính mình tìm chết. Chính mình nhiều năm như vậy chờ đợi, chính mình nhiều năm cố gắng như vậy. Như vậy cũng tốt đi. Tô Mặc đột nhiên cười lên, ngươi nhìn, ta liền nói, chém chém giết giết không tốt lắm, trò chuyện nhiều một chút, thẳng thắn bố công giao giao tâm, liền có thể đạt tới nhất trí quan điểm. Ngươi nói đúng không, Lạc Phỉ Yên? A, là như thế nào, nhìn ngươi cái dạng này, ngươi không hài lòng. Tô Mặc móc xuống ra, quăng một cái thương hoa để lên bàn. Nếu không thì, chính ngươi động thủ. Yên tâm, sau đó không có vấn đề. Nghe được Tô Mặc lời nói, Cơ Vô Thường co rúm lại một cái, tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Bây giờ chết cùng lát nữa chết, khác nhau ở chỗ nào? Chỉ đổ thừa trước đây không có chạm thảo trừ căn, bây giờ Lạc Phỉ Yên bảng thượng Tô Mặc, nhà mình lại không cơ hội. Hy vọng, chính mình chết về sau, chuyện này thật sự dừng ở đây. A, Lạc Phỉ Yên nhìn xem thanh thương này, rất lâu sau đó mới chậm rãi lắc đầu. Không cần, cái này là đủ rồi. Tô Mặc điểm gật đầu, quay đầu đem Cơ Vô Thường cùng đi. Đi, ngươi trở về đi, nhớ kỹ, ngày mai tin tức sáng sớm. Ta đã biết Cơ Vô Thường chết lặng đứng dậy, thất hồn lạc phách về đến nhà. Dọc theo đường đi, có đối tử vong sợ hãi, còn có với người nhà mê mang. Về sau, chính mình không có ở đây, vợ mình sẽ sửa gả sao, con của mình có thể chống lên đại kỳ sao. Ngơ ngơ ngác ngác về đến nhà, đối mặt chào đón người nhà. Cơ Vô Thường trầm mặc thật lâu, vẫn là không có đem Tô Mặc sự tình nói ra. Nói ra có ích lợi gì, sẽ chỉ làm người nhà ghi hận, về sau nếu là đối phó Tô Mặc, vậy coi như thật sự xong. Bất quá, Cơ Vô Thường vẫn là gọi tới con của mình, đem cổ phần toàn bộ chuyển nhượng ra ngoài, chỉ có một người đi tới Cơ gia tập đoàn cao ốc, đứng tại trên sân thượng, bên cạnh để một bình rượu. Nhân sinh một khắc cuối cùng, Cơ Vô Thường chỉ có thể độc thân một người. Tươi sáng nở nụ cười, đối với bình uống ngực ngực. Lạc đại ca, a Lạc đại ca, ngươi là sống nữ nhi của ta. Cơ Vô Thường âm thanh lộ ra không cam lòng oán hận, tâm tình ghen tị đã để khuôn mặt vặn mèo. Dựa vào cái gì, ta tân tân khổ khổ chủ tính cơ nghiệp nửa đời, không sánh được con gái của ngươi? Một câu nói. Ha 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 ha. Thật thật đáng buồn a. Cười cười, Cơ Vô Thường trực tiếp nước mắt chảy xuống. Cũng là mệnh a, cũng là mệnh. Nói xong, Cơ Vô Thường trực tiếp đứng lên, đem bình rượu hướng xuống ném một cái. Lạc đại ca, là ngươi thắng. Một cước bước ra, cả người từ Cơ gia tập đoàn trên đài cao cẳng xuống. Phình một tiếng, máu me tung tóe, trên mặt đất tản ra, đủ loại chân cụt tay đứt cũng phân tán bốn phía các nơi. Dưới đài vẫn có người đi đường, nhìn thấy một màn này, lập tức dọa đến chân đều mềm nhũn, run rẩy bấm tuần bộ điện thoại. Còn tại Cơ gia tập đoàn làm thêm giờ người, cũng có người đổi ra, lập tức nhận ra cái này người chết thân phận. Cơ gia tập đoàn đại cổ đông kiêm tổng giám đốc, Cơ Vô Thường. Trong nháy mắt, chuyện này liền lên tin tức, vô số phóng viên giống như người được mùi máu tươi cá mập đi thẳng tới Cơ gia tập đoàn trước cổng chính ngồi chờ. Còn có người trực tiếp chạy đi Cơ gia trang trong viên. Mà Tô Mặc ở đây, bây giờ còn tại Lạc Phỉ Yên gian phòng. Thấy được chưa, đây chính là ta ý tứ. Đây là ta dạy ngươi khóa thứ nhất, ánh mắt của ngươi không nên bị trước mắt đồ vật khóa lại, bắt được hết thể có thể lợi dụng đồ vật đạt tới mục tiêu của mình. Không quan hệ đạo đức, không quan hệ pháp luật, chỉ cần ngươi muốn. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ không lẻ loi một mình chủ tính như thế nào để cho Cơ Vô Thường nợ máu trả bằng máu, ta sẽ tìm Cơ Vô Thường đối thủ một mất một còn, liên hệ tất cả đối với Cơ gia có ý tưởng người, cùng một chỗ mưu đồ Cơ gia tài phú. Lạc Phỉ Yên thật lâu không nói, đêm nay phát sinh sự tình, để cho nàng cảm giác tựa như ảo mộng đồng dạng. Chính mình tha thiết ước mơ sự tình, và hôm nay đạt được ước muốn. Nhìn xem ngồi ở tại chỗ phảng phất trưởng không hết thảy Tô Mặc, Lạc Phỉ Yên khẽ cắn môi, vẫn đứng lên. Tô thiếu, về sau, ta chính là ngươi người. Coi như ngươi muốn giết ta, ta cũng cho ngươi. Vừa nói, tay đã kéo ra khóa kéo, lộ ra bên trong áo trong. Tô Mặc ánh mắt chớp động, không cần thiết, ta cảm thấy hứng thú, cũng không phải thân thể của ngươi. Mặt khác, ta sẽ dạy ngươi giờ học thứ hai. Trảm thảo trừ căn. Lạc Phỉ yên tay ngừng lại, gương mặt không hiểu. Tô thiếu, ngươi không phải nói, cơ vô thường chết, ngươi sẽ không tìm người nhà bọn họ phiền phức. Tô Mặc chỉ là cười ha ha một tiếng, Lạc Phỉ yên, ngươi vẫn là ngây thơ như vậy. Người khác nói mà nói, có thể tin tưởng sao? Nếu là nói lời giữ lời, cha mẹ ngươi sẽ không phải chết. Ngươi phải biết, chúng ta là đứng tại trên chiếu bài người, mà bọn hắn chỉ là chúng ta trên tay một tấm bài. Đúng hay không giao cơ ra, chỉ nhìn chúng ta có muốn hay không, mà cơ vô thường, hắn không có cách nào đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Nếu là hắn không tin lời của ta, cơ gia tất nhiên sẽ diệt, tin tưởng mà nói, người nhà tối thiểu nhất còn có khả năng sống tiếp. Cho nên, hắn ngoại trừ dựa theo ta nói đi làm, những thứ khác, không có lựa chọn nào khác. Lạc Phỉ Yên nắm chặt nắm đấm, nhớ tới phụ mẫu tử vong, hảo, ta hiểu rồi. Này mới đúng mà, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Tô Mặc đứng lên, đoán chừng ngày mai, liền có thể thu đến cơ vô thường tử vong tin tức. Còn có, ngày mai tuyên bố ra khỏi vòng, liên quan tới ngươi an bài, ta cũng không dự định đặt ở trong vòng giải trí, quá lãng phí. Là, bây giờ, Lạc Phỉ Yên cũng nhìn hiểu rồi. Hơn nữa giống như nàng nói, chỉ cần là Tô Mặc có thể xử lý cơ vô thường, nàng cái mạng này chính là Tô Mặc. Tốt, nghỉ ngơi thật tốt ta. Nói xong, Tô Mặc trực tiếp rời khỏi, mà Lạc Phỉ Yên vẫn là tại trong gian phòng của mình ngây người rất lâu. Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ đen đuốc, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến một người dồn dập xuống tới, là Lạc Phỉ Yên người quản lý. Phỉ Yên, xảy ra chuyện. Cơ vô thường nhảy lầu, bây giờ đã lên tin tức. Nghe vậy, Lạc Phỉ Yên vội vàng đứng dậy, tiếp nhận người quản lý điện thoại. Quả nhiên, phía trên viết là mới vừa phát ra một bản tin. Cơ gia tập đoàn tổng giám đốc đêm khuya nhảy lầu, cơ gia tập đoàn có tồn tại hay không vấn đề đã vào được thì không ra được, phía trên kỹ càng miêu tả cơ vô thường nhảy lầu sự tình, còn phỏng vấn mấy cái cơ gia tập đoàn nhân viên. Nhưng mà, ngoại trừ chứng thực nhảy lầu đích thật là cơ vô thường, liên quan tới cơ gia tập đoàn tròn và khuyết, cũng không có khai quật ra cái gì bạo lôi tin tức. Cho nên, bây giờ đối với cơ vô thường nhảy lầu nguyên nhân chúng thuyết phân vân. Có người nói tập đoàn không chịu nổi, cũng có người nói cơ vô thường gia đình không hòa thuận, thụ tình thương. Thậm chí, còn tại đoán đây là mua hung giết người, cơ vô thường không phải mình nhảy lầu, là bị người mưu hại. Nhưng mà, rất nhanh chạy ra trên sân thượng giám sát, đã chứng minh cơ vô thường là một thân một mình lên sân thượng. Hơn nữa, nghe nói trên sân thượng còn có rượu bày xuống. Thế là, liên quan tới một đầu tổng giám đốc uống rượu ngắm trăng, trượt chân tử vong tin tức, phổ biến nhận được đại chúng tán thành. Mà Lạc Phỉ Yên nhìn thấy cơ vô thường nhảy lầu tin tức, hai hàng thanh lệ cứ như vậy chảy xuống. Thật sự, làm được. Cha mẹ, ta báo thủ cho các ngươi. Chương 122, quay về sân trường Hồng Tĩnh giao chương 122, quay về sân trường Hồng Tĩnh giao ngày thứ hai, Lạc Phỉ Yên liền tuyên bố ra khỏi vòng. Bởi vì Lạc Phỉ Yên bây giờ còn không có bao nhiêu danh khí, cho nên cũng không gây nên cái gì hành động. Nhưng mà, Lạc Phỉ Yên fan hâm mộ dính tính chất rất cao, tin tức này vẫn là tại trong đoàn fan, gây nên một hồi quỷ khóc sói gạo. Ra khỏi vòng sau đó, Tô Mặc trực tiếp đem mỏ vàng giao cho Lạc Phỉ Yên, để cho Lạc Phỉ Yên lấy cái này mỏ vàng vì tài chính khởi động, chính mình thành lập một công ty chiếm đoạt cơ gia tập đoàn. Lạc Phỉ Yên đủ hung ác, nàng dựa vào đối với cơ vô thường cừu hận đi tới bây giờ, nhưng mà thương nghiệp một khối này, nàng phía trước chưa có tiếp xúc qua. Lần đả kích này cơ gia, tại Tô Mặc xem ra là cho Lạc Phỉ Yên luyện tay sự tình. Tô Mặc không quan tâm kết quả như thế nào, chỉ cần Lạc Phỉ Yên học được đồ vật là được. Mà bởi vì cơ gia cùng Lạc Phỉ Yên thù hận, Lạc Phỉ Yên đối với việc này nhất định phi thường cố gắng, dạng này mới có thể mau sớm trưởng thành. Tin tưởng sau đó một đoạn thời gian, Lạc Phỉ Yên có chiếu cố. Xử lý xong Lạc Phỉ Yên sự tình sau đó, Tô Mặc tiếp tục trở lại đại học bên trong. Cho đến nay, phát hiện tất cả nữ tần kịch bản đều có một cái tiến triển. Bây giờ đã không có gì cần bận rộn. Nhưng Tô Mặc lại tại trong trường học thấy được một người, Hồng Tinh Giao. Hồng Tĩnh Giao phía trước bị gọi về nhà sau đó, Hà Phụ trực tiếp đem Hồng Tĩnh Giao đuổi ra khỏi nhà. Đừng nói tiền, liền y phục cũng không cho mang đi. Có thể nói, ngoại trừ thẻ căn cước, Hồng Tĩnh Giao không có gì cả, liền hộ khẩu đều rời ra Hà gia. Hồng Tĩnh Giao còn nghĩ để cho Hà gia Tường giúp mình nói tốt một chút, nhưng Hà gia Tường trực tiếp không có trở về. Nàng bây giờ liền Hà gia Tường ở đâu cái trường học đến trường cũng không biết. Thật vất vả làm việc vặt, tích góp lại tới ít tiền, Hồng Tĩnh Giao liền nhanh tới đây trường học. Kinh đại tốt nghiệp, chắc chắn cũng có thể tìm được công việc tốt. Tối thiểu nhất, cuộc sống sau này sẽ không như thế khổ. Thế là, Hồng Tĩnh Giao trở lại kinh đại sau đó, vừa đi làm, vừa tiếp tục chính mình việc học. Chỉ có điều, có một chuyện vượt qua Hồng Tĩnh Giao đón trước, chính là lúc trước Tô Mặc đóng phim, trong trường học lưu truyền ra sau đó, tất cả mọi người đều biết Hồng Tĩnh Giao bản tính. Mặc kệ Hồng Tĩnh Giao đi cái nào, lên lớp vẫn là thư viện, dọc theo đường vẫn là đi làm thời điểm, chỉ cần đụng tới kinh đại học sinh, đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn nàng. Một chút tin đồn, không thể tránh khỏi truyền vào trong đầu của nàng. Chỉ là một cái dương nữ, lấy oán trả ơn ngược đãi đệ đệ. Đâu chỉ à, nghe nói vì phía ngoài dã nam nhân đem đệ đệ cử đi danh ngạch cướp đi, bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà. Đáng đời. Loại rắn này bỏ cả tâm địa người, trường học làm sao còn không khai trừ nàng. Đối với những âm thanh này, Hồng Tĩnh Giao chỉ có thể làm không nghe thấy. Tự mình làm chính mình sự tình, nhưng mặc kệ học tập vẫn là sinh hoạt, vẫn luôn là nàng một người. Không có ai dám tiếp cận Hồng Tĩnh Giao. Phàm là đi được gần một chút, đều biết chịu đến người khác bạch nhãn. Nhưng lúc này, bệnh viện cho Hồng Tĩnh Giao điện thoại tới. Doãn Cẩm An nằm viện tiền, thế nhưng là Hồng Tĩnh Giao giao, bây giờ Doãn Cẩm An còn tại nằm trên giường bệnh. Nhưng mà, tiền còn dư, đã không đủ, trong bệnh viện bây giờ đang tại thúc giục Hồng Tĩnh Giao đi giao nộp. Trong khoảng thời gian này, xảy ra nhiều chuyện như vậy, Hồng Tĩnh Giao cũng đã quên Doãn Cẩm An người này, bệnh viện cứ gọi điện thoại tới, nàng vừa nghĩ đến. Trong ngay mắt, Hồng Tĩnh Giao tìm được đây hết thảy nguyên nhân. Cũng là Doãn Cẩm An nếu không phải là nàng, chính mình cũng sẽ không bị Hà Gia Tường chán ghét mà vứt bỏ, bị Hà phụ đuổi ra khỏi nhà. Đây hết thảy cũng là Doãn Cẩm An sai, bây giờ còn dám đến hỏi mình đòi tiền.
Thúc giục cái gì? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không cho Doãn Cẩm An giao một phân tiền, nhanh chóng cho ta đem hắn đuổi đi ra.
Doãn Cẩm An đoạn mất hai chân, vốn là cần dùng thuốc, bây giờ càng là ngay cả thuốc giảm đau đều dùng không dậy nổi. Phía trước, tại bệnh viện, Doãn Cẩm An tâm tình cũng không tệ lắm. Đã lâu như vậy, hắn đã từ trong cắt chi kích thích tỉnh lại, về sau, Hồng Tĩnh Giao cùng Tiêu Mai sẽ cho mình lắp đặt chi giả. Mặc dù cùng người bình thường còn có khác nhau, nhưng mà có thể tự mình đi. Chỉ cần tóm chặt lấy hai người kia, không sợ các nàng không cho mình dùng tiền. Doãn Cẩm An nghĩ rất tốt, hắn nghĩ thừa dịp mình bây giờ thảm như vậy thời điểm, hỏi nhiều Hồng Tĩnh Giao lấy ít tiền. Chờ xuất viện sau đó, liền muốn một bộ phòng ở Doãn Cẩm An còn tại sướng hưởng sau này cuộc sống tốt đẹp, lại bị tiến vào bác sĩ, vô tình đánh vỡ huyễn tưởng. 32 hào giường, ngươi đã thiếu phí 3 ngày, lại không giao nộp, bệnh viện liền đem ngươi đổi ra ngoài. Lan, không có tiền gọi điện thoại liên lạc Hồng Tĩnh Giao, nàng sẽ cho ta giao. Doãn Cẩm An tiếp tục ỉ lại trên giường, đối với chuyện tiền bạc, bây giờ căn bản không cần quan tâm. Hai người bọn họ, điện ảnh lúc nào chụp xong a mấy ngày nay. Thế nhưng là, bên cạnh lời của thầy thuốc, trong nháy mắt để cho Doãn Cẩm An tâm chìm vào đáy cốc. Chúng ta cùng Hồng Tĩnh Giao tiểu thư liên lạc qua, nàng nói nhường ngươi chính mình giao nộp, nàng sẽ lại không cho ngươi một phân tiền. Làm sao có thể, nàng làm sao lại nói như vậy? Tiêu Mai đâu, các ngươi liên lạc không có? Tiêu Mai nữ sĩ, chúng ta không liên lạc được. Doãn Cẩm An trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của mình, tìm được Hồng Tĩnh Giao điện thoại gọi thông đi qua. Chung điện thoại, nhưng từ ngoài cửa truyền tới. Sau đó, một bóng người đẩy cửa ra đi đến, là Hồng Tĩnh Giao. Doãn Cẩm An lập tức đổi lại một bộ dáng vẻ bị khuất, Tĩnh Giao tỷ tỷ, bác sĩ nói ta thiếu phí hết phải không? Mà Hồng Tĩnh Giao cứ như vậy nhìn xem Doãn Cẩm An mặt không biểu tình, trong hai con ngươi tràn đầy băng sương. Nhìn thấy Hồng Tĩnh Giao cái trạng thái này, Doãn Cẩm An lập tức phát giác không đúng. Tĩnh Giao tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì? A, xảy ra chuyện gì? Hồng Tĩnh Giao bây giờ chỉ có cười lạnh, Doãn Cẩm An ngươi thật đáng chết a. Lúc đó tai nạn xe cộ, tại sao không có đâm chết ngươi? Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi tại sao có thể rủa ta như vậy? Chú ngươi, ta hận không thể giết ngươi. Hồng Tĩnh Giao âm thanh dần dần cao, cuối cùng cả người cảm xúc đều có chút sụp đổ. Doãn Cẩm An đều là ngươi bởi vì chúng ta mới có thể vắng vẻ Hà Gia Tường, bây giờ Hà Gia Tường không cần chúng ta, ta bị Hà Gia đuổi ra khỏi nhà, Tiêu Mai thậm chí bị cha mẹ của nàng đưa cho người khác làm đồ chơi. Ngươi hài lòng? Đây chính là ngươi muốn kết quả. Như ngươi loại này làm người buồn nôn đồ chơi, vì cái gì còn sống? Doãn Cẩm An nhất thời không có lý giải Hồng Tĩnh Giao ý tứ trong lời nói. Hồng Tĩnh Giao bị đuổi ra khỏi nhà, Tiêu Mai cũng bị đưa cho người khác, bây giờ ngay cả mình tự do cũng không có. Đây chẳng phải là nói hai người kia đối với chính mình triệt để vô dụng? Ha 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 ha, Doãn Cẩm An ngươi thật đáng chết ta. Ta hối hận nhất chính là lúc đó giúp ngươi, bây giờ ta sẽ nhìn ngươi cái này tàn phế, về sau sống thế nào lấy. Lan, Hồng Tĩnh Giao các ngươi lại là cái gì đồ tốt? Biết Hồng Tĩnh Giao đối với chính mình không cần sau đó, Doãn Cẩm An thái độ cũng thay đổi. Các ngươi tâm tư gì ta không biết đi, các ngươi chính là tự ti tâm quay phá, muốn người khác sùng bái ngươi. Ha ha, ta giả bộ một chút, hai người các ngươi giống như cậu chạy tới đối với ta hỏi han đơn cần, còn nói các ngươi ưa thích Hà Gia Tưởng, lần nào không phải là các ngươi tổn thương người. Chương 123, vết sẹo chỉ có người thân nhất tiết lộ mới đau nhất. Chương 123, vết sẹo chỉ có người thân nhất tiết lộ mới đau nhất. Doãn Cẩm An mỗi một câu nói, Hồng Tĩnh Giao trên mặt huyết sắc liền rút đi một phần. Bất quá, Doãn Cẩm An hoàn toàn không có dừng lại dự định. Ngược đãi Hà Gia Tưởng, đều là các ngươi làm. Ta vừa mới bắt đầu đều không nghĩ như vậy, còn không phải các ngươi tự ti tâm quay phá, lấy ta làm mực cớ, liều lĩnh chèn ép Hà Gia Tưởng. Thật buồn cười, ngoài miệng nói ưa thích, làm cũng là cựu nhân chuyện, bây giờ ngược lại đem hết thảy đẩy lên trên đầu ta, đem chính mình trích sạch sẽ. Ngươi hái sạch sẽ đi. Ta chính là muốn từ các ngươi trên thân nhiều hao ít tiền, cầm tới tiền liền từ trong nhà chạy đi. Là các ngươi tự cho là đúng, buộc Hà Gia Tường đem cử đi danh ngạch đường lại, ta mới đến đây bên cạnh học. Ta chính là tùy tiện giả bộ một chút, các ngươi còn đem Hà Gia Tường một người ném trên núi, chết cười ta, liền xem như bằng hữu bình thường đều sẽ không làm như vậy. Thưa nhận a, ngươi chính là ghen ghét Hà Gia Tường, cho nên mới nghĩ một vị chèn ép hắn, như thế nào, bây giờ xảy ra vấn đề, đều là sai của ta im ngay. Hồng Tĩnh Giao nổi giận lên tiếng đánh gãy. Bây giờ, bởi vì kích động, tay của nàng đều không tự chủ được run rẩy. Không phải như thế, ta không phải là, ta chỉ là thế nhưng là, suy nghĩ thật lâu, cũng không có cho mình nghĩ kỹ một hợp lý lý do. Ngươi bị Hà Gia đuổi ra, thuần túy là đáng đời. Doãn Cẩm An câu nói sau cùng, trực tiếp đánh tan Hồng Tĩnh Giao tâm lý phòng tuyến. Nhưng giờ khắc này, Hồng Tĩnh Giao ngược lại là bình tĩnh lại. Mặc dù khắp khuôn mặt là hối hận, cả người lung lay sắp đổ, thế nhưng là thời khắc này Hồng Tĩnh Giao đã không có vừa rồi thất kinh. Là, đều là sai của ta. Từ ta tiến vào Hà Gia bắt đầu, mỗi người đều nói cho ta, phải chiếu cố tốt Hà Gia Tường. Ta hâm mộ hắn, ta ghen ghét hắn, nhưng ta cũng là thật sự yêu thích hắn. Tại tất cả mọi người nói cho ta biết, giá trị của ta chính là chiếu cố tốt Hà Gia Tường thời điểm, chỉ có hắn sẽ cùng ta nói, để cho ta làm chính mình, về sau hắn tới chiếu cố tỉ tỉ. Là ta sai rồi, ta không nên vì cái gọi là tôn nghiêm, vì cái gọi là lòng tự trọng, để chứng minh tầm quan trọng của mình một lần chèn ép hắn.
nhưng ta là thực sự không nghĩ tới cùng hắn tách ra. Hồng Tĩnh Giao hai mắt nhắm nghiền, thời khắc này nàng đã lệ rơi đầy mặt. Ta chỉ là muốn bây giờ để cho hắn trải qua gian khổ một điểm, mới có thể để cho hắn biết hắn là không thể rời bỏ ta. Nhưng ngươi, Doãn Cẩm An. Hồng Tĩnh Giao mở tròn mắt, ở trong đó oán hận cơ hồ muốn đem Doãn Cẩm An bao phủ. Ngươi mới là đáng chết nhất cái kia. Về sau ta sẽ cố gắng kiếm đủ nhiều tiền, có thể làm cho ta có tư cách đứng ở bên người Hà Gia Tường, chỉ cần hắn có thể tha thứ ta, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Nhưng mà ngươi báo ứng còn thiếu rất nhiều. Ngươi muốn làm gì? Doãn Cẩm An có chút hốt hoảng, hắn cảm giác bây giờ cái trạng thái này Hồng Tĩnh Giao đã có chút không bình thường. Phụ thân của ngươi là cái ma bài bạc a. Hồng Tĩnh Giao trên mặt hiện ra một tia ác độc nụ cười. Ta sẽ nói cho hắn biết ngươi bây giờ ở đâu, còn có thể nói cho hắn biết cơ thể của Hồng Tĩnh Giao xích lại gần, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói tiếp. Ngươi đã tàn tật, duy nhất có thể giúp đến hắn chính là trên người ngươi những thứ này khí quan. Doãn Cẩm An con ngươi đột nhiên co bảo, hắn không nghĩ tới Hồng Tĩnh Giao đã vậy còn quá hung ác. Không cần, cầu ngươi. Doãn Cẩm An cấp bách sắp khóc lên. Cầu ngươi đừng nói cho hắn ta ở đâu, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, ta chỉ cầu ngươi chỉ có điều. Hồng Tĩnh Giao đối với Doãn Cẩm An cầu cứu làm như không thấy, thậm chí còn mơ hồ có chút trả thù khoái cảm. Nhập viện là Hồng Tĩnh Giao làm, Hồng Tĩnh Giao cũng có thể mang đi Doãn Cẩm An. Bây giờ trực tiếp cho Doãn Cẩm An làm xuất viện, sau đó liên lạc Doãn Cẩm An phụ thân ngay tại cửa bệnh viện một mực chờ lấy. Quả nhiên đợi đến trời tối, Doãn Cẩm An phụ thân mới chạy tới. Nhìn thấy Hồng Tĩnh Giao thứ trong lúc nhất thời, Doãn phụ liền co rúm lại một cái cơ thể. Hồng tiểu thư, ngươi thật sự mặc kệ tên tiểu tử thối này. Doãn phụ còn không có quên, Hồng Tĩnh Giao mang theo mấy cái bảo tiêu đem chính mình ra sức đánh một trận, nói còn dám xuất hiện tại trước mặt Doãn Cẩm An liền phế đi tay của hắn. Đương nhiên, hắn bây giờ đã vô dụng, ngươi đem hắn mang về a. Doãn phụ vẻ mặt vẫn có chút chần chờ, thế nhưng là, hắn bây giờ chân đã phế đi, mang về còn muốn nuôi hắn dưỡng cái gì? Hồng Tĩnh Giao ra chiêu cho Doãn phụ, ngươi không phải thiếu tiền đi, trở về đem hắn bán cho người khác ở rể cũng được. Lại nói, người khác phế đi, khí quan không phải là đáng giá mấy đồng tiền đi. Thực sự không được, Hồng Tĩnh Giao tới gần Doãn phụ, mua một cái chắc chắn, trong nhà cháy hắn không trốn thoát được, cái này lại không trách được ngươi đúng hay không? Doãn phụ nghe ánh mắt chớp động, nhưng mà trên mặt hay là làm bộ như một bộ dáng đại nghĩa lâm nhiên. Ta dù sao cũng là hài tử phụ thân, bây giờ hài tử xảy ra chuyện như vậy, ta cũng rất đau lòng, này liền mang hài tử trở về sau cam đoan không cho ngươi thêm phiền. Doãn phụ mặc kệ Doãn Cẩm An kêu trời trách đất, trực tiếp đẩy Doãn Cẩm An liền đi. Mà Doãn Cẩm An một mực tại phản kháng, thậm chí bánh xe phụ trên ghế rơi xuống. Doãn phụ nhịn không được, đi lên cho Doãn Cẩm An hai cái bàn tay. Tiện chủng, ngươi lại không trung thực, lao tử đem tay ngươi đánh gãy. Chật, Doãn phụ cứng ngắc lại một chút, vụ trộm nhìn chăm chú sau lưng Hồng Tĩnh Giao, nhìn thấy Hồng Tĩnh Giao không có chút nào tới trợ giúp ý tứ sau đó, mới thở dài một hơi. Thử cái răng hàm cười to, màu vàng trên hàm răng, còn có mấy cái rau quả, tiểu tử, phía trước không phải nói dọa nói không nhận ta cái này cha đi, bây giờ người khác không cần ngươi, ngươi còn cuồng cái gì? Mà Doãn Cẩm An cũng an tĩnh lại, nhưng mà trong hai con mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Đó là một loại đối với tương lai không nhìn thấy hy vọng tĩnh mịch. Đem Doãn Cẩm An cột vào trên xe lăn, Doãn phụ mang theo hắn rời đi, Hồng Tĩnh Giao lúc này mới trở về đi làm chỗ. Hà Gia Tường, phía trước tất cả thương hại ngươi người, ta đều sẽ không bỏ qua. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ thành công, chờ ta kiếm được thật nhiều tiền, ta lại đi tìm ngươi. Cho đến lúc đó, ta biết thành thành thật thật giải thích với ngươi, dù ta một đời hoàn lại ta phạm sai. Chỉ là đáng tiếc, mới từ trong nhà bị đuổi ra ngoài Hồng Tĩnh Giao cũng không biết, một người bình thường cùng một cái hảo môn thế gia chênh lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Khả năng chỉ có sau khi tốt nghiệp tiến vào xã hội mới biết được, có nhiều thứ xuất sinh không có, cả một đời cũng sẽ không có. Mỗi một cái hảo môn thế gia, không người nào là 4-5 đời tích lũy, chỉ dựa vào mình muốn đưa thân hảo môn, thực sự có chút si tầm vọng tưởng. Ít nhất, Tô Mạc hiểu được, không ai có thể hoàn thành chuyện này, nhiều nhất bất quá là nhà giàu mới nổi mà thôi. Hơn nữa, dựa theo nữ tần kịch bản thuyết pháp, Hồng Tĩnh Giao kịch bản đã kết thúc, về sau là Hồng Tĩnh Giao hối hận thời gian. Hồng Tĩnh Giao cũng không có cái kia khí vận, có thể làm cho tương lai của mình thuận buồm xuôi gió. Tương phản, Hồng Tĩnh Giao còn có thể gặp phải đủ loại đủ kiểu ngăn trở. Đến nỗi Doãn Cẩm An kể từ bị đón về sau đó, liền sẽ không có tin tức. Ngược lại là nghe nói, Doãn phụ đột nhiên phát một bức ải, về phần tại sao phát, cũng không người đi truy đến cùng. Chương 124, Tiểu Cầm Đâm Lưng. Chương 124, Tiểu Cầm Đâm Lưng trở lại một mình ở biệt thự, Tô Mặc cả người lười biếng nằm ở trên giường lớn. Phát hiện nữ tần kịch bản đều xử lý không sai biệt lắm. Mã Hồng Văn tại ngày thứ hai vẫn là cùng Phạm Vương ly hôn. Phạm Vương mang theo hài tử tiến vào công ty an bài nhà trọ, chuyện của Mã gia cùng Phạm Vương không còn quan hệ, mà Mã Hồng Văn tự mình xử lý sau này cục diện rối rắm. Vô số cao xa xỉ đại ngôn đem hắn lui lại, còn để cho hắn bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, liền công ty cũng không có suy nghĩ vớt Mã Hồng Văn một chút. Hoặc có lẽ là công ty bỏ đá xuống giếng, không chỉ có cùng Mã Hồng Văn giải ước, còn để cho Mã Hồng Văn bồi thường tổn thất công ty. Theo lý mà nói, Mã Hồng Văn nhiều năm như vậy tiền kiếm được là đầy đủ bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nhưng mà số tiền này tại cùng Tiểu Cẩm trung đụng trong vòng nửa năm, cho Tiểu Cẩm mua quá nhiều thứ, thậm chí còn mua một bộ biệt thự đưa cho Tiểu Cẩm, vì chính là việc làm có thể trở lại trong cái biệt thự này cùng Tiểu Cẩm nuốt ve an ủi. Về phần mình nhà, Mã Hồng Văn quá lâu không có ở trong nhà ngủ qua cả đêm. Tại quy ra xong trong tay tài chính, phát hiện còn chưa đủ bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau đó, Mã Hồng Văn vẫn là quyết định thả xuống chính mình đại nam tử chủ nghĩa ý nghĩ, để cho Tiểu Cẩm giúp mình một chút. Mà Tiểu Cẩm ngoài miệng nói hảo, nhưng mà tại phát hiện Mã Hồng Văn là triệt để không có quật khởi hy vọng sau đó, mang theo khoản tiền chạy. Mã Hồng Văn lần nữa gõ vang mua cho Tiểu Cẩm biệt thự, đi ra ngoài là một nhà người xa lạ. Lúc này, Mã Hồng Văn vẫn là chưa tin nói yêu hắn Tiểu Cẩm sẽ như vậy phản bội hắn, nhưng mà chờ gọi điện thoại thời điểm, mới phát hiện tất cả phương thức liên lạc toàn bộ kéo đen. Chỉ có điều, Mã Hồng Văn cùng Tiểu Cẩm hai người, bây giờ thế nhưng là trên mạng hồng nhân. Giữa các nàng tổ tôn bát đại đều bị moi ra tới, mà người qua đường trên đường gặp phải Tiểu Cẩm, đều biết phát ở trên mạng mắng chửi một phen. Cho nên, Mã Hồng Văn vẫn là tại trên mạng tìm được Tiểu Cẩm bây giờ địa chỉ. Nhưng mà đuổi tới hiện trường sau đó, Mã Hồng Văn là triệt để hỏng mất. Tiểu Cẩm, vậy mà nằm ở một người đàn ông trong ngực. Lúc này, Mã Hồng Văn mới biết, Tiểu Cẩm là có lão công. Vẫn luôn có, hiện tại cũng không có ly hôn. Thật là một cái phế vật, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi chờ cùng một chỗ à, nếu không phải là lão công ta phá sản, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi. Mã Hồng Văn cứ như vậy ngơ ngác đứng tại trước mặt hai người. Cho nên, ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng chưa bao giờ yêu ta. Nói nhảm, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, ngay cả cơm đều ăn không nổi đúng không? Ngươi nếu là còn có tiền, ta nói không chính xác còn nhiều cùng ngươi một đoạn thời gian, nhưng ngươi bây giờ không có tác dụng gì, còn tới tìm ta làm gì? Một bên nam nhân trực tiếp đem Tiểu Cẩm kéo vào trong ngực, gương mặt trêu chọc. Lão bà, xem ra tên phế vật này thật đối với ngươi động tâm, ngươi có muốn hay không đáp lại một chút? Tiểu Cẩm gương mặt ngượng ngùng, đưa tay nhẹ nhàng đệm cho nam nhân mấy quyền, đáp lại cái gì? Lão công, ngươi biết, ta chỉ thích ngươi. Nửa năm này ta đụng đều không để cho hắn đụng, ta nói chờ hắn sau khi ly dị mới có thể cùng phòng, hắn vậy mà tin. Nói xong, Tiểu Cẩm che chính mình lộ vẻ cười miệng. Thật đáng tiếc, hắn nếu không thì sập phòng, ta còn có thể nhiều bất một đoạn thời gian, đợi đến hắn thật sự sau khi ly dị lại chạy. Trên mặt kia trào phúng, ở trong mắt Mã Hồng Văn dị thường chói mắt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, chính mình một mực bị nữ nhân này đuổi nghịch ở trong lòng bàn tay. Trông nàng phá sản, người một nhà không có sinh lộ, cho nên, nàng liền đến câu dẫn mình, từ nơi này lấy tiền cho lão công mình hoa. Chẳng thể trách, nửa năm này cuối cùng hỏi mình đòi tiền. Ta giết ngươi. Lửa giận từ trong mắt bốc lên, Mã Hồng Văn trực tiếp xông lên đi, nhưng mà lại bị Tiểu Cẩm lão công một cước đạp trở về. Liền ngươi tên phế vật này, còn nghĩ động thủ với ta. Hai người trực tiếp đóng cửa lại, đem Mã Hồng Văn ngăn cách bên ngoài. Thất hồn lạc phách Mã Hồng Văn, không biết mình là như thế nào trở về. Chờ khi tỉnh lại, mình đã đứng tại cửa nhà mình. Nhìn xem trước mặt cửa lớn đóng chặt, Mã Hồng Văn trong lúc nhất thời, vậy mà không dám tiến vào. Hít sâu mấy hơi thở, Mã Hồng Văn vẫn là đẩy cửa ra. Trong phòng trống rỗng, cùng trước đó vừa tiến đến liền có thể nhìn thấy Phạm Phương tình cảnh một điểm đều không giống nhau. Bên trong, liên quan tới Phạm Phương tất cả mọi thứ, toàn bộ biến mất, liền trước đó chán ghét nhìn thấy tất cả đồ dùng trẻ sơ sinh, cũng đều không tại. Lớn như vậy một cái ra, vậy mà có vẻ hơi điều hiệu. Mã Hồng Văn bây giờ, cũng không biết nên làm gì, an vị trên ghế salon sắc mặt âm trầm không nói một lời. Thật lâu, vẫn là động tĩnh của cửa, đánh vỡ yên tĩnh gian phòng. Mã Mâu đi tới, nhìn thấy Mã Hồng Văn lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nhi tử, cho mụ mụ chuyển ít tiền, mụ mụ cần dùng gấp. Mã Hồng Văn nhìn chăm chú lên Mã Mâu, trầm mặc thật lâu, ngươi có ích lợi gì? Mã Mâu nghĩ tới điều gì, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ tươi cười, ai nha, ta một mực lo liệu trong cái nhà này, chẳng lẽ không dùng tiền đi, đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh lên cho ta. Thế nhưng là, trong mắt Mã Hồng Văn, chỉ có một ít xem không hiểu cảm xúc, lo liệu trong nhà. A, ngươi thành thật nói, ta mấy năm nay cho ngươi chuyển tiền, ngươi đến cùng xài như thế nào? Tựa hồ phát giác được Mã Hồng Văn không đúng, Mã Mâu cuối cùng thu hồi khuôn mặt tươi cười, có phải hay không cái kia tiện đệ tử lại cùng ngươi nói cái gì, nàng ở đâu, ta trừng trị nàng đi. Tiện đệ tử. Nghe được Mã Mâu nói như vậy, Mã Hồng Văn khó mà nhận ra nhíu mày một cái. Trước đó đối với Phạm Phương không để bụng, càng không quan tâm mẹ chồng nàng dâu ở giữa là thế nào chung đụng, nhưng mà cái từ này, bất kể nói thế nào, đều quá mức. Mã Mâu còn tại liễu lo không ngừng, ta nói với ngươi, cái kia tiện đệ tử cả ngày từ ta cái này đòi tiền, nếu không tới liền đến chỗ nói xấu ta, ngươi cũng không thể tin tưởng nàng. Ngươi yên tâm, nàng giao cho ta dạy dỗ, mụ mụ cũng là người từng trải, cam đoan đem nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ngay lúc này, cửa ra vào lại truyền tới âm thanh. Mã tỷ, ngươi ở đó không? Nghe được người tới âm thanh, Mã Mâu trong nháy mắt luống cuống, không ngừng mà nhìn Mã Hồng Văn sắc mặt, chắc có người tìm ta đi nói một chút. Mã Mâu trực tiếp mở cửa, nhưng mà đối phương tại mở cửa trong nháy mắt, trực tiếp đem Mã Mâu ôm lấy. Mã tỷ, ngươi cũng vài ngày không đến xem ta nhớ ngươi muốn chết. Mã Mâu chỉ là một cái kình đem người đẩy ra ngoài, ngoan, ngươi đi về trước, chờ sau này ta lại đi tìm ngươi. Trấn an một hồi lâu, Mã Mâu mới trở về. Chỉ là lúc này Mã Hồng Văn, sắc mặt đã hắt như hoa than. Hắn lại nghĩ tới Phạm Phương cùng mình nói câu kia. Mẹ ngươi, cho ngươi tìm bốn cái cha đâu. Nhìn, đây là sự thực. Mã Mâu lại mặt hướng Mã Hồng Văn, có chút lúng túng cười cười. Cái kia, đây là bằng hữu của ta một đứa bé, bình thường cùng ta thân cận một chút. Không nói ta, tiểu thiện nhân đó đâu. Ngươi cũng trở về bao lâu, nàng cũng không có đi ra rót cốc nước. Mã Hồng Văn dần dần nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi. Mẫu thân mình là cái dạng này, chính mình dĩ nhiên thẳng đến cũng không biết, lúc tự nhìn không tới, Phạm Phương là bị bao nhiêu bị quất. Không cần tìm nàng, chúng ta ly hôn. Ly hôn. Mã Mẫu âm thanh đều cao 8 độ, không được, sao có thể ly hôn? Ly hôn, nàng phải phân đi bao nhiêu tiền a? Mã Hồng Văn cũng nhịn không được nữa trong lòng lửa giận, một cái tát trực tiếp đập vào trước mặt trên bàn trà. Tiền tiền tiền, ngươi cũng chỉ biết tiền. Ta nói với ngươi, nàng tịnh thân ra nhà, ngươi hài lòng. Ta nói với ngươi, sự nghiệp ta hủy, bây giờ toàn bộ tài sản cũng thường không đủ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ngươi hài lòng?
Chương 125, khởi tố. Chương 125, khởi tố cái gì?
Ngươi phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng.
Mã Mẫu lập tức gấp, đi thẳng tới Mã Hồng Văn thân phía trước.
Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi phải bồi thường cái gì phí bồi thường vi phạm hợp đồng, không bồi thường được hay không?
Mã Hồng Văn cười, trao giải tiệc tối đã qua, Mã Mẫu bây giờ còn không biết xảy ra chuyện gì, có thể thấy được bình thường cũng không có từng chú ý chính mình.
Thậm chí, mấy ngày nay đều đang tìm tiểu bạn trai bên cạnh, không có chú ý trên mạng tin tức đi.
Về sau ta tại vòng tròn bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi, sẽ không bao giờ lại có người tìm ta quay phim.
Ta bây giờ muốn tính một chút, trong tay ngươi còn có bao nhiêu tiền, còn thiếu bao nhiêu mới đủ đền?
Ta nào có tiền a?
Mã Mẫu gương mặt lo lắng, tiền của ta đều cho cái kia tiện đệ tử.
Đúng, cái kia tiện đệ tử dựa vào cái gì hiện tại ly hôn?
Ngươi gặp rủi ro, nàng liền chạy.
Chạy trốn được sao? Ta đi đem nàng bắt trở lại đủ.
Đến bây giờ ngươi còn không cùng ta nói thật, ngươi đã cho tiền nàng sao?
Số tiền này đều cho ngươi tiêu vào bốn cái tiểu bạn trai trên thân a.
Mã Mẫu một mặt hãi nhiên, lời nói có chút xấu hổ, ngươi đều biết.
Bất quá, lập tức liền đổi thành một bộ dáng chuyện đương nhiên, ngươi từ tiểu không có cha, ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, hiện tại phát đạt, ta tìm bạn già thế nào?
Hiện tại đối với ta hống, ngươi quên trước đó không ăn, ta đều tiết kiệm một ngụm cho ngươi ăn sao? Mã Hồng Văn vuốt vuốt phát đau đầu.
Ta bây giờ không muốn nói những thứ này, bây giờ ta phải bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Phạm Vương ngươi cũng không cần tìm nàng, là ta vượt quá giới hạn ly hôn, nàng vẫn là tịnh thân ra nhà, một phân tiền đều không mang đi.
Hai người trên ghế salon thương lượng một chút buổi trưa, đang lý giải xong Mã Hồng Văn tao ngộ sau đó, Mã Mẫu trực tiếp muốn đi tìm Tiểu Cẩm tính sổ sách.
Mặc dù bị Mã Hồng Văn ngăn lại, nhưng mà Mã Mẫu vẫn là đi ra cho Mã Hồng Văn một ý kiến,
đi khởi tố Tiểu Cẩm, để cho hắn hoàn lại trong khoảng thời gian này tiêu vào trên người nàng tất cả tiền.
Mã Hồng Văn là chạy cùng Tiểu Cẩm kết hôn đi, điểm ấy tất cả dân mạng đều đồng ý, liền lúc đó trao giải lễ bên trên video chứng cứ. Mã Hồng Văn ở bên trong cũng là nói, qua trong khoảng thời gian này cầm đua màn ảnh, liền cùng Phạm Phương ly hôn cùng Tiểu Cẩm kết hôn.
Cho nên bây giờ Mã Hồng Văn ly hôn, muốn cùng Tiểu Cẩm kết hôn, nhưng mà Tiểu Cẩm chạy.
Mã Hồng Văn là lấy kết hôn làm mục đích cho Tiểu Cẩm dùng tiền, bây giờ Tiểu Cẩm chạy, Mã Hồng Văn đương nhiên có thể khởi tố, truy hồi số tiền này.
Chính là như vậy, Mã Hồng Văn danh tiếng liền triệt để nát thối.
Phía trước còn có thể nói, vượt quá giới hạn là vì Tiểu Cẩm, là truy cầu tình yêu của mình. Nhưng mà chỉ cần khởi tố, mặc kệ Mã Hồng Văn nói thế nào, người khác chỉ có thể cho rằng Mã Hồng Văn chính là một cái lợi mình người.
Không có tiền, trước đó hoa cho người khác tiền lấy trở về là được.
Thế nhưng là, nghĩ đến Tiểu Cẩm vốn tại chồng nàng trong ngực một màn, Mã Hồng Văn vẫn là quyết định làm.
Không phải muốn cầm tiền của ta đi tiêu giao đi, ngươi cái gì cũng không chiếm được.
Mã Hồng Văn bây giờ thế nhưng là trên mạng điểm nóng, mọi cử động có thụ người chú ý, chân trước hướng pháp viện nhấc lên tố tụng, chân sau liền bị người phát đến trên mạng.
Lúc này, mặc kệ người nào, đều đang đau mắng Mã Hồng Văn.
Trên mạng liên quan tới Mã Hồng Văn trào phúng liền không có từng đứt đoạn, trong khoảng thời gian này, có thể nói là việc vui người thiên hạ.
Ha ha, ta còn tưởng rằng Mã Hồng Văn bao sâu tình đâu, vứt bỏ chính mình làm bạn nhiều năm thế tử, quay đầu lại đi khởi tố tân hoan.
Ai nói không phải thì sao, nghe nói Tiểu Cẩm có lao công, vì như thế cái mặt hàng bị thiệt chính mình tiền đồ, Mã Hồng Văn bây giờ là không phải muốn khóc ca.
Nghe nói Mã Hồng Văn hiện tại đến chỗ bán nhà bán xe, chỉ cầu đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng trả nợ.
Đáng đời, loại người này sớm nên ra khỏi vòng.
Mà Tiểu Cẩm khi thu đến giấy gọi tòa án, cũng luống cuống.
Lao công, làm sao bây giờ, cái kia liếm chó vậy mà đi pháp viện khởi tố, chúng ta có phải hay không muốn đem tất cả tiền trả lại a?
Mã Hồng Văn tại khởi tố thời điểm, liền xin đóng băng Tiểu Cẩm tài sản, hiện tại bọn hắn hai cái, muốn thay đổi vị trí tài sản đều không làm được.
Dưới sự chú ý của mọi người, Mã Hồng Văn cùng Tiểu Cẩm kiện cáo, rất nhanh liền mở phiên tòa.
Đương nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn, Tiểu Cẩm thua kiện.
Tại tòa án cưỡng chế thi hành phía dưới, Tiểu Cẩm vòng tới tiền trực tiếp chuyển đến Mã Hồng Văn trên thẻ.
Nhưng lại tại trên thẻ chờ đợi không có một phút, trong thẻ tiền, toàn bộ giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng.
Hiện nay, Tiểu Cẩm một nhà cùng Mã Hồng Văn một nhà, tất cả đều là người không có đồng nào kết cục.
Nhất là, Mã Hồng Văn cùng Tiểu Cẩm danh tiếng đã xấu, tìm việc làm kiếm tiền cũng khó khăn, về sau, cuộc sống của bọn hắn cũng chỉ có thể tại trên ăn no mà cấm dãy rủa.
Mà những thứ khác nữ tần kịch bản, Chu Tư Vũ bị Tô Mặc đánh dấu anh trăng, về sau cũng không có đại lao dám quấy rối, nội dung cốt truyện này có thể nói trực tiếp cải biến.
Về sau cuộc sống của nàng như thế nào, vậy thì không phải là Tô Mặc quan tâm.
Mà Lạc Phỉ Yên, bây giờ cũng cùng cơ gia chống đối, kế tiếp một đoạn thời gian, có chiếu cố.
Tô Mặc sửa sang gần nhất việc làm, phát hiện mình rảnh rỗi.
Mở ra hệ thống, bây giờ thanh tiến độ còn có một tia liền đấy, mà kịch bản bước ngoặt, đã tới 5 điểm.
Một điểm có thể thả chậm gấp 10 tốc độ thời gian trôi qua, 3 điểm chính là 1000 lần.
Tô Mặc nghĩ đến cuối cùng có thể đi tu tiên thế giới, đều nói tu tiên không tuyến nguyện, một giấc chiêm bao ngàn năm, chắc chắn một điểm. Tô Mặc quyết định tại đi thế giới khác phía trước, dùng 4 cái kịch bản bước ngoặt thả chậm tốc độ thời gian trôi qua.
Một so một bạn. Bên kia gần tới 30 năm, bên này mới một ngày.
Bên này một tháng, sau khi chuyển tiếp thời gian, đã vượt qua 821 năm.
Thời gian này, chắc chắn đủ.
Cho nên, còn có một cái kịch bản bước ngoặt, Tô Mặc bây giờ liền bắt đầu rút thưởng.
Đinh, chúc mừng tốc chủ, thu được y lý thuật tinh yếu trong chốc lát, một cỗ khổng lồ tin tức chạy ra bây giờ Tô Mặc náo hải, đánh thẳng vào Tô Mặc tinh thần.
Ước chừng qua mấy chục phút, Tô Mặc mới từ khổng lồ như vậy tin tức lưu ở trong trở lại bình thường.
Y lý thuật tinh yếu, đến mỗi một cái thế giới mới, sẽ tự động thu được thế giới này tất cả dược lý tri thức cùng với đủ loại bệnh chứng đối ứng phương pháp. chỉ là đơn thuần y thuật, bên trong kỹ càng biết rất nhiều thảo dược chủng loại công dụng. Nhưng mà y độc không phân biệt, quen thuộc y thuật người, tất nhiên cũng là một cái am hiểu độc dược người. Cái này dòng, tại hệ thống nói với mình trước ba cái thế giới đều có tác dụng lớn. Đến nỗi tu tiên thế giới, Tô Mặc nhìn qua không thiếu tiểu thuyết, tu tiên thế giới thứ nhất thuật hẳn là đan dược, là cần người luyện chế. Tô Mặc ngờ tới, cần chính là linh khí hoặc tinh thần lực còn có thông thạo trưởng khống đan hỏa nhiệt độ cái gì. Nhưng mà y thuật tinh yếu cái này dòng, chỉ có thể cho Tô Mặc cung cấp đủ loại thảo dược công dụng, còn có bệnh chứng phương pháp trị liệu, cũng không thể trợ giúp Tô Mặc luyện chế ra đan dược. Bất quá, điều này cũng không có thể che giấu, cái dòng này là một cái phi thường mạnh mẽ dòng. Ít nhất, Tô Mặc không còn lo lắng có người hạ độc hại chính mình. Tô Mặc nhìn lại một chút chính mình hết thể lấy được dòng. Thân thế hiển quý đã tốt muốn tốt hơn đã gặp qua là không quên được dốc hết sức mới sẽ. Hết thể một cái, mỗi một cái đều là đối với giúp mình lớn vô cùng. Chương 126, Vương gia đấu thầu hội chương 126, Vương gia đấu thầu hội Tô Mặc ở trường học, thật tốt hưởng thụ lấy một phen. Đại học chương trình học, đối với Tô Mặc tới nói quá mức đơn giản, phần lớn thời gian cũng là cùng Thẩm Bấu Sở, Vương Anh Nguyệt, Vương Anh Tuyết ở trong biệt thự. Tô Thi Duyệt cùng Tần Thi ngẫu nhiên cũng tới đi loanh quanh, bất quá thường xuyên đến, vẫn là Hà Tình. Bất kể nói thế nào, Thẩm Bấu Sở, Vương Anh Nguyệt, Vương Anh Tuyết, Tần Thi, Hà Tình, Tô Thi Duyệt mấy người này vẫn là thân quen. Hôm nay, Vương Anh Nguyệt mời Tô Mặc đi Vương gia cử hành một cái yến hội. Nói là yến hội, kỳ thực là Vương gia đấu thầu hội. Vương gia tại một cái nước ngoài quốc gia tiếp một cái kiến tạo cảng khẩu hàng ngũ. Hết thệ từ Vương gia bỏ vốn, sau khi xây xong, cảng khẩu tám thành cổ phần về Vương gia tất cả. Nhưng mà kiến tạo bến cảng cần có lượng tiền bạc là phi thường khổng lồ, Vương gia chính mình ăn không vô. Thế là có trận này đấu thầu hội, liên hợp mấy cái gia tộc đi ra tư cách kiến tạo, sau đó những thứ này cổ phần sẽ phân cho gia tộc khác một chút. Đương nhiên, Vương gia chắc chắn bỏ vốn ít nhất, chiếm cổ lớn nhất, dù sao cũng là Vương gia nói tiếp hàng ngũ. Cái này bến cảng ở trên biển bận rộn nhất mấy cái luồng lách bên trên, dựa theo Vương gia tư tưởng, thời kỳ thứ nhất chính là muốn xây dựng một cái to lớn tính tổng hợp bỏ neo thâm thủy cảng, hao phí tài chính tối thiểu nhất phải có hơn 1.300 ức. Kỳ thứ hai, đem bến cảng phát triển thành cỡ nhỏ thành thị, hao phí tối thiểu nhất cũng muốn hơn 5.000 ức. Nhưng mà cái này tiêu phí đối với bất luận cái gì một xí nghiệp tới nói, vốn lưu động đều không đủ làm như vậy. Có lẽ công ty gì giá trị thị trường bao nhiêu bằng ức, nhưng mà đó đều là cố định tư bản, vốn lưu động có thể đạt đến hơn 100 tỷ, chỉ có số ít mấy cái. Tô gia tinh hỏa tập đoàn tính toán một cái, đừng nói 1.000 ức, 1.000.000 ức cũng có thể lấy ra, khác Tần gia, Lý gia, Hàn gia cũng có thể lấy ra, nhưng trừ cái này bốn nhà bên ngoài, vốn lưu động có 1.000 ức, cơ hồ không có. Huống chi, cho dù có, cũng không khả năng đem tất cả tiền toàn bộ vùi đầu vào trong một cái hạng mục. Cái này đấu thầu hội là đồng nhu phúc lợi, cũng phân là gánh trách nhiệm. Thì nhìn có mấy cái xí nghiệp cảm thấy hứng thú. Vương Anh Nguyệt mời Tô Mặc nguyên nhân, trước kia cũng cùng Tô Mặc nói qua, mượn Tô Mặc tên, nói cho tất cả mọi người, coi như cái này bến cảng bởi vì không thể đối kháng nhân tố bồi thường, bọn hắn Vương gia cũng không sợ được. Về sau, cũng biết dẫn bọn hắn kiếm về. Lần này đấu thầu hội, có thể tới tham gia, đều cùng Vương gia tại ngang nhau cấp độ. Tam lưu thế gia đều chưa từng có tới tư cách. Mà Tô Mặc đến thời điểm, Vương gia trên dưới đều lộ ra dị thường xem trọng. Đem Tô Mặc, Tô Thi Duyệt còn có Tần Thi, Hàn Tình bốn người đều an bài vào chủ bàn. Những nhà khác, đại bộ phận cũng là mang nhà mang người tới, chỉ có điều, có một nhà, bầu không khí nhưng có chút kỳ quái. Thế gia mang theo gia thuộc tới thời điểm, sau lưng còn đi theo một cái một mặt tiêu căng nữ sinh. Tế phụ tế mẫu, cùng sau lưng một nam một nữ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, phía sau nhất nữ sinh, mặc dù kiêu ngạo bộ dáng, nhưng mà mấy người trước mặt, căn bản không có cho nàng một ánh mắt. Trong chốc ngắn này, Tô Mặc thấy được mấy người này thì bạn. Tề gia chân chính nữ nhi, Tề Tư Tư, vốn là tại Tề gia nuông chiều phía dưới lớn lên tiểu nữ hải, nhiệt liệt, khoa trương, tươi đẹp. Tuy nói có chút cao ngạo, miệng có chút độc, tính khí có chút bạo, cảm xúc đi lên nữa thích động thủ bên ngoài, không có vấn đề quá lớn. Nàng tâm địa không xấu, cũng là phân rõ phải trái người. Ai đối với nàng tốt, nàng cũng móc tim móc phổi hồi báo, ai đúng nàng không tốt, nàng dám trực tiếp động tay đánh người. Một cái yêu hận rõ ràng nữ hải tử. Tư tiểu cũng là trong nhà bị phụ mẫu nung chiều, ca ca cường chịu tồn tại. Nhưng tất cả những thứ này lúc một người xuất hiện cũng thay đổi. Bạch Ngưng Băng, Bạch Ngưng Băng phụ thần là tề phụ chiến hữu, thậm chí tề phụ nhân duyên cũng là bạch phụ thúc đẩy. Trước kia làm lính thời điểm, hai người liền cho rằng huynh đệ khác họ, mãi cho đến về sau hai người xuất ngũ, hai người đều có liên hệ. Chỉ có điều biến cố phát sinh ở một năm phía trước, bạch phụ trong nhà đột phát đại hỏa, bạch phụ bạch mẫu không có chạy đến. Tề phụ nghe được bạch gia phát sinh thảm sự, cùng ngày liền chạy tới. Sau đó, càng là nhận Bạch Ngưng Băng vì con gái nuôi, đem nàng mang về trong nhà. Từ cái này sau đó, hết thảy đều thay đổi. Tề Tư Tư tất cả sủng ái đều rơi xuống Bạch Ngưng Băng trên đầu. Mấu chốt, Bạch Ngưng Băng vẫn là một cái trà xanh bạch liên hoa. Một năm nay, lúc nào cũng biểu hiện ra một bộ dáng ủy khuất nhưng mà không dám nói, vụ trộm làm chuẩn Tư Tư một mắt, tiếp đó túi lầu xuống, một loại rất e ngại Tề Tư Tư thái độ. Những người khác truy vấn ai khi dễ ngươi Bạch Ngưng Băng, Bạch Ngưng Băng cũng là con mắt hàm chứa nước mắt một câu không nói. Thế là, người trong nhà liền đem ánh mắt đặt ở Tề Tư Tư trên thân. Chỉ có Tề Tư Tư một mực biểu hiện thờ ơ Bạch Ngưng Băng, có đôi khi cơ thể của Bạch Ngưng Băng không thoải mái, Tề Tư Tư đều không đến xem một chút. Thời gian một năm, người nhà họ Tề đã từ mới vừa bắt đầu hướng về phía Tề Tư Tư chỉ là khuyên nhủ, càng về sau thể phạt. Bây giờ có đôi khi trực tiếp phạt Tề Tư Tư cấm túc, không cho phép ăn cơm chiều. vô cùng tàn nhẫn một lần, là tại đêm hôm khuya khoắt trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng đến cùng là ruột thịt mình, Tề phụ mặc dù đối với Tề Tư Tư có lời oán giận, nhưng vẫn là đặt ở trong nhà nuôi. Nhưng mà, người trong nhà đều cảm thấy Tề Tư Tư quá mức tiêu căng, không có thuốc chữa. Bình thường, thậm chí lười nhác cùng Tề Tư Tư giao lưu, chỉ có Bạch Ngưng Băng lộ ra hủy khuất thời điểm, trực tiếp tìm đủ Tư Tư tính sổ sách. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối, Tề Tư Tư cũng không có nhằm vào qua Bạch Ngưng Băng. Tề Tư Tư tiêu căng, nhưng cũng là người nói phải trái. Bạch Ngưng Băng đi tới Tề gia thời điểm, Tề Tư Tư cũng là muốn chiếu cố cái này thân thế thê thảm muội muội, lại không nghĩ rằng gặp Bạch Ngưng Băng vu hãm. Từ đó về sau, Tề Tư Tư không có cùng Bạch Ngưng Băng tiếp xúc cái gì, thế nhưng là người nhà lúc nào cũng cho rằng là lỗi của mình. Tề Tư Tư trước kia cũng là một cái bị thiên kiều chăm cưng chịu tiểu công chúa, cũng bởi vì Bạch Ngưng Băng, chính mình sở hữu yêu thương cũng không có. Loại này chênh lệch, để cho một mực sống ở trong thác ngà, không biết nhân tâm phức tạp Tề Tư Tư, sao có thể tiếp nhận. Tại ngay từ đầu, Bạch Ngưng Băng vu hãm Tề Tư Tư bị người nhà cở mắng sau đó, Tề Tư Tư trực tiếp tìm được Bạch Ngưng Băng tính sổ sách. Nàng lúc đó còn tưởng rằng chính mình vẫn là cái kia có thụ sủng ái tiểu công chúa, nhưng không nghĩ người nhà chạy đến sau đó trực tiếp đem Tề Tư Tư nhốt tại gian phòng của mình, nói xin lỗi mới có thể đi ra ngoài. Sau đó Tề Tư Tư cũng dần dần hiểu rồi, chỉ cần Bạch Ngưng Băng tại chỗ, chính mình vô luận làm gì đều sẽ bị người nhà nói là sai. Trong chớp mắt, sủng ái thân nhân của mình giống như đều biến mất. Về sau Tề Tư Tư liền trốn tránh Bạch Ngưng Băng đi. Mặc dù không muốn, nhưng mà không thể phủ nhận, Tề Tư Tư cũng biết chỉ cần mình cùng Bạch Ngưng Băng có mâu thuẫn, sai nhất định là chính mình. Nhưng chính là dạng này, người nhà vẫn là ba ngày hai đầu tới nói mình ngang ngược cản rỡ khi dễ Bạch Ngưng Băng. Nàng cũng giải thích qua, nhưng mà không ai tin. Hiện nay, Tề Tư Tư mặt ngoài vẫn là tỏ vẻ kiêu ngạo, kỳ thực cũng vẹn vẹn không muốn nhận thua mà thôi. Tâm lý, nói không chính xác so với người bình thường còn muốn yếu đất. Chương 127, cái mạng này trả lại cho các ngươi, chương 127, cái mạng này trả lại cho các ngươi, chỉ có điều, Tề Tư Tư trốn tránh Bạch Ngưng Băng, nhưng mà Bạch Ngưng Băng cũng không muốn buông tha Tề Tư Tư. Cũng chính là tại đêm nay, Bạch Ngưng Băng lần nữa vu hãm Tề Tư Tư. Ngay tại chỉ có hai người xóa xỉnh, Bạch Ngưng Băng trực tiếp đem một bản đồ ăn té ở trên đầu mình, sau đó đem đĩa hướng xuống quăng ra. Mâm sứ tan vỡ âm thanh, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, mỗi người đều thấy được, một thân trắng dầu, làn da đã bị nóng đỏ Bạch Ngưng Băng. Còn có, tại bên người nàng, tay chân luôn cuống Tề Tư Tư. Tất cả mọi người đều cho là Tề Tư Tư liếc Ngưng Băng không vừa mắt, đem thức ăn chụp tại Bạch Ngưng Băng trên đầu. Dù sao phía trước, tại Tề gia đối với Tề Tư Tư trên thái độ, đều tại nói cái này Tề Tư Tư bất học vô thuật. Mà Bạch Ngưng Băng, nhưng là người đẹp thiện tâm đại biểu. Tề Tư Tư ca ca Tề Hiền bay thẳng chạy tới, thì cho Tề Tư Tư một cái tát. Sau đó quan tâm Bạch Ngưng Băng bị phỏng, trực tiếp ôm Bạch Ngưng Băng đi bệnh viện. Mà Tề phụ Tề mẫu cũng là sắc mặt khó coi, một mặt thất vọng nhìn xem Tề Tư Tư đi theo Bạch Ngưng Băng đi bệnh viện. Đợi buổi tối, người nhà họ Tề trong đêm thương lượng xong Tề Tư Tư chỗ, đem Tề Tư Tư nhốt tại bệnh viện tâm thần, đợi đến Tề Tư Tư lúc nào học tốt được, lại đem Tề Tư Tư phong xuất. Thế là Tề Tư Tư cùng ngày liền được đưa đến bệnh viện tâm thần. Nhưng mà bệnh viện tâm thần người sớm đã bị Bạch Ngưng Băng mua được. Tề Tư Tư tại trong bệnh viện tâm thần một mực chịu đủ dày vò. 3 năm, ước chừng 3 năm dày vò. Vết thương trên người đã sâu đủ thấy xương, mỗi ngày đều sống ở trong sự sợ hãi. Trong lúc đó, Tề Tư Tư không biết tự sát bao nhiêu lần, trên cổ tay tất cả đều là bị cắt ra tới vết thương. Thẳng đến sau 3 năm, Tề Tư Tư được thả ra một khắc này, nàng đã trở thành một cái giật dây con rối. 3 năm dày vò đã sớm để cho thân thể của nàng không chịu nổi gánh nặng, nhiều đi mấy bước liền sẽ mệt mỏi. Chỉ cần vừa nghĩ tới người nhà họ Tề còn có Bạch Ngưng Băng, Tề Tư Tư liền không khống chế được run rẩy. Lấy trước kia cái tươi đẹp khoa trương đại tiểu thư không có ở đây, thay vào đó là một cái không có linh hồn con rối. Loại này cảm giác không tốt, tại sau đó cùng người nhà chung đụng thời điểm, thể hiện càng ngày càng rõ ràng. Chỉ cần không có việc gì, Tề Tư Tư an vị tại trong gian phòng của mình, cũng không làm sự tình gì, chính là ngẩn người. Để cho Tề Tư Tư làm cái gì thì làm cái đó, dù là khi dễ nàng, cũng không có một tia phản ứng. Có một lần, Tề Hiền nhìn thấy dạng này tựa như con rối Tề Tư Tư, sinh khí phía dưới không cẩn thận nói nặng, Tề Hiền chính mình cũng cảm thấy không nên nói như vậy. Nhưng mà Tề Tư Tư một điểm phản ứng cũng không có. Lấy trước kia cái, đi theo Tề Hiền sau lưng, cười hô ca ca thiếu nữ cũng không thấy nữa, nhưng mà Tề Hiền bây giờ lại hoài niệm ngay lúc đó Tề Tư Tư. Thay đổi biện pháp để cho Tề Tư Tư lạc quan đứng lên, nhưng lại không nói rõ, nhìn thấy dạng này ngây người như phong Tề Tư Tư, liền không nhịn được sinh khí. Nhưng mỗi một lần, Tề Tư Tư nhìn thấy Tề Hiền phát cáu, sắc mặt đều dị thường tái nhợt, cơ thể run lợi hại, nhưng lại động cũng không dám động. Những thứ khác, Tề Tư Tư đối với một việc cảm thấy hứng thú, chính là ăn cơm. Nhưng mà, mỗi lần lên bàn ăn cơm, Tề Tư Tư đều biểu hiện đứng ngồi không yên dáng vẻ. Mỗi lần ăn cơm, đều đem chính mình trong chén cơm ăn phải sạch sẽ, liền xương cốt đều nhai nát gặm. Có một lần, Bạch Ngưng Băng mình làm một cái đồ ăn bưng lên bàn, khi đi ngang qua Tề Tư Tư thời điểm, cố ý giả vờ bị Tề Tư Tư trượt chân, trong tay đồ ăn gắn một chỗ. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem Tề Tư Tư thời điểm, Tề Tư Tư trực tiếp quỳ xuống, nắm lên trên mặt đất đồ ăn trực tiếp hướng về trong miệng nhét. Một màn này, trực tiếp choáng váng tất cả mọi người ở đây. Tề phụ thậm chí trực tiếp ngã đũa. Nhưng mà Tề Tư Tư hướng về trong miệng nhét đồ ăn động tác nhanh hơn, vẫn là bảo mẫu đem Tề Tư Tư kéo lên. Bị kéo lên sau đó, trong miệng Tề Tư Tư hẳn là nhét quá bài toàn, không nhịn được một mực ho khan. Thẳng đến, đem cơm trong miệng ho ra tới, thậm chí ho ra một búng máu. Cái này, dọa sợ tất cả mọi người, vội vàng mang theo Tề Tư Tư đi bệnh viện. Đến bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện Tề Tư Tư vết thương trên người, trải rộng toàn thân, xương gầy như que tuổi trên thân thể, khắp nơi đều là dập dạp chẳng chịt vết thương, đủ loại vết roi, vết đao răng khắp nơi, thậm chí đủ loại bị phỏng đến bây giờ còn không có hảo. Trên lưng còn bị bỏng đi ra hai chữ thiện nhân. Giờ khắc này, người nhà họ Tề giống như mới ý thức tới, cái này Tề Tư Tư là người nhà của bọn họ. Tề Mẫu đau lòng sờ lấy Tề Tư Tư vết thương trên người, trên mặt rơi lệ không ngừng, nhưng Tề Tư Tư thậm chí cũng không biết Tề Mẫu vì sao lại khóc. Nàng đối với người nhà họ Tề sớm đã không có những ngày qua ôn hòa chờ mong, dạng này thậm chí có chút không quen. Tề phụ Hà Tề Hiển đi điều tra Tề Tư Tư tao ngộ, lần thứ nhất đối thoại Ngưng Băng nổi giận, bởi vì vẫn luôn là Bạch Ngưng Băng vấn an Tề Tư Tư, trở về cũng đều nói Tề Tư Tư sống rất tốt. Đợi đến bệnh viện kiểm tra ra kết quả sau đó, người nhà họ Tề mới biết được cơ thể của Tề Tư Tư thiếu hụt lợi hại, ngũ tạng lục phủ toàn bộ tổn thương nghiêm trọng, còn sống mỗi một giây đều nhẫn nhịn chịu lớn lao đau đớn, coi như hăng hái trị liệu cũng sống không được bao lâu. Người nhà họ Tề bây giờ đều vô cùng hối hận, đều đang đau hận chính mình tại sao muốn đem Tề Tư Tư đưa vào bệnh viện tâm thần. Bọn hắn trực tiếp đem giày vò Tề Tư Tư người bắt được, chết đối bọn hắn quá tiện nghi, bọn hắn muốn để Tề Tư Tư chịu đắng trên người bọn hắn toàn bộ thể nghiệm một lần. Mà vừa lúc này, đám người này trở mặt, khai ra là Bạch Ngưng Băng để cho bọn hắn làm như vậy. Vì phòng ngừa Bạch Ngưng Băng không nhận nợ, bọn hắn còn giữ Bạch Ngưng Băng cùng bọn hắn nói chuyện điện thoại ghi âm, còn có Bạch Ngưng Băng cho bọn hắn chuyển khoản. Giờ khắc này, người nhà họ Tề mới biết được Bạch Ngưng Băng tâm tư có nhiều đen. Bọn hắn suy nghĩ, trước đó vô luận Bạch Ngưng Băng như thế nào bị hủy quất, cũng không có chứng cứ chứng minh là Tề Tư Tư làm. Cho nên, cho tới nay là bọn hắn oan uổng Tề Tư Tư. Mỗi người nghĩ đến điểm này, có chút chân đứng không vững. Nếu thật là oan uổng, bọn hắn không dám tưởng tượng Tề Tư Tư đến cùng thụ bao lớn hủy quất. Suy nghĩ một chút chính mình trước đó đối với Tề Tư Tư việc làm, ba người này đều cảm giác không có khuôn mặt lại đi gặp Tề Tư Tư. Mà Tề Tư Tư đối với cái này cũng không để ý, nàng đã sớm đối với thân tình thất vọng. Không, hoặc có lẽ là Tề Tư Tư tinh thần đã sớm tại trong 3 năm bị đám người kia đánh tinh thần dược vật phá hủy, nàng không còn cái gọi là cảm xúc, chỉ cần có cơm ăn là được. Đói bụng cảm giác là thực sự khó chịu. Tại bệnh viện tâm thần, chính mình chỉ có thể quỳ trên mặt đất, ăn bị bọn hắn ném xuống đất cơm. Bây giờ còn có thể ăn trong chén, Tề Tư Tư đã rất thỏa mãn. Cho nên khi người nhà họ Tề lại đến Tề Tư Tư trước mặt, nói trắng ra Ngưng Băng được đưa vào phía trước giam giữ Tề Tư Tư bệnh tâm thần viện, sẽ phải chịu so Tề Tư Tư nghiêm trọng hơn dày vò, Tề Tư Tư cũng không có gì ý nghĩ. Chỉ cần có ngoại nhân tại đó, còn không phải thời gian ăn cơm, Tề Tư Tư vẫn ngồi ngẩn người. Tự mình một người đợi thời điểm, còn có thể buông lỏng một chút. Mặc kệ người nhà họ Tề cố gắng thế nào, Tề Tư Tư đối bọn hắn cũng không có một tia cảm xúc. Thẳng đến Tề Tư Tư qua đời thời điểm, trong nháy mắt kia, Tề Tư Tư giống như đột nhiên tỉnh ngộ, dường như là gặp tử vong của mình, con mắt trở nên chờ mong giải thoát. Nhìn xem người bên cạnh, nói ra câu nói sau cùng: cái mạng này trả lại cho các ngươi, tiếp sau hy vọng chúng ta cũng không gặp lại. Chương 128, sau đó lò hỏa táng. Chương 128, sau đó lò hỏa táng xong xuôi, Tề Tư Tư tang sự về nhà, trong cái nhà này bầu không khí liền sẽ không đúng. Một cái ra, một bộ dáng vẻ âm u đầy tử khí, cũng lại không có những ngày qua hoàn thành tiểu ngữ. Trong nhà mỗi một chỗ, Tề Hiền còn giống như có thể nhìn đến Tề Tư Tư cái bóng, nhưng bây giờ Tề Tư Tư triệt để không có ở đây. Hơn nữa, vẫn là mình hại chết Tề Tư Tư. Bạch Ngưng Băng được đưa vào bệnh viện tâm thần, nàng muốn ở nơi đó đem Tề Tư Tư gặp không có gặp toàn bộ thể nghiệm một lần. Bạch Ngưng Băng khóc hướng bọn hắn cầu xin tha thứ, nhưng lần này bọn hắn không có một tia mềm lòng. Tề Tư Tư trước khi chết biểu lộ thật sâu khắc vào ba người trong lòng, đó là bình tĩnh đến ánh mắt tuyệt vọng, nhìn xem bọn hắn không có một tia nhu tình. Nửa đêm thời khắc, Tề Hiền lúc nào cũng sẽ bị cái ánh mắt này giật mình tỉnh giấc. Càng về sau, Tề Hiền mới phát hiện bị cái ánh mắt này hành hạ không chỉ có chính mình. Bệnh viện tâm thần trở thành ba người bọn họ địa phương thường đi nhất, mỗi lần đến đó, nhìn thấy bị hành hạ không thành nhân dạng Bạch Ngưng Băng, trong lòng bọn họ mới có thể dễ chịu một điểm. Năm thứ ba, Bạch Ngưng Băng không có chống đỡ, chết. Mà Tề Mẫu, tại Bạch Ngưng Băng sau khi chết không bao lâu, cũng tự sát. Có lẽ, Tề Mẫu cũng sớm đã chết, chỉ có điều, chính là muốn tận mắt nhìn thấy Bạch Ngưng Băng tử vong, mới một mực kiên trì đến bây giờ. Mà Tề Phụ cùng Tề Hiền, nhìn thấy Tề Mẫu di thể, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí, Tề Hiền cũng một trận bắt đầu sinh qua tự sát ý niệm. Tề Phụ bây giờ cũng có cái gì đó không đúng. Hắn trước kia là làm lính, một thân chính khí, trong mắt tôi không cho phép hạ cát. Nhưng lần này, sai là chính mình, trả giá, vẫn là mình con gái ruột mệnh. Bây giờ, Tề Phụ mỗi ngày trong nhà ngồi, lúc nào cũng nói nhìn thấy Tề Tư Tư. Tề Hiền biết, Tề Phụ đây là ảo tưởng một cái Tề Tư Tư đi ra, tưởng tượng lấy Tề Tư Tư còn tại bên cạnh mình, làm khi còn sống, Tề Tư Tư đã làm sự tình. Bởi vì, có đôi khi Tề Hiền cũng sẽ có loại ảo giác này. Tề Hiền biết, đây là tinh thần mình cũng xuất hiện vấn đề, nhưng mà hắn không muốn đi trị, chỉ có dạng này, hắn mới có thể nhìn nhiều đến Tề Tư Tư một mắt. Cuối cùng, Tề Hiền tại phụng dưỡng xong Tề Phụ, chính mình đem Tề gia gia sản toàn bộ bán sạch, đem quãng đời còn lại đều dấn thân vào đến sự nghiệp từ thiện. Trước khi chết, tựa hồ là đang tự lẩm bẩm: Tư Tư, ngươi có thể tha thứ ta sao? Sách. Xem xong nội dung cốt truyện này sau đó, Tô Mặc lông mày gắt gao nhíu lại. Nữ thần trong tiểu thuyết người, quả nhiên cũng không có đầu óc. Không nói những cái khác, một người, làm sao có thể ba ngày hai đầu xảy ra vấn đề? Khi ngươi bởi vì một người chuyện một mực bận rộn, không nên hoài nghi, người này tuyệt đối không có như vậy vô tội. Mặt khác, được đưa vào đi 3 năm A, trong lúc đó không nói đi xem nàng một chút. Liên loại cảm tình này, sau cùng kịch bản lại còn cưỡng ép hối cải. Tô Mặc chỉ cảm thấy bị chán ghét. Đều là các ngươi sai, cuối cùng còn hỏi có thể hay không tha thứ ngươi. Tha thứ bà nội ngươi cái chân. Sớm làm gì đi. Ước mạnh mấy ngụm rượu, Tô Mặc mới đè xuống trong lòng bực bội. Tô Mặc chưa bao giờ cảm thấy có cái gì cảm xúc có thể cảm động lây. Cho nên, phàm là có người để cho chính mình khó chịu, trước hết để cho người khác thể nghiệm một chút đau đớn, lại đến thảo luận tha thứ hay không sự tình. Đến nỗi có thể hay không gắng gượng qua đau đớn, thì nhìn mệnh có cứng hay không. Ngay tại Tô Mặc giữa lúc suy nghĩ, Tề Phụ vậy mà mang theo Bạch Ngưng Băng đi tới Tô Mặc trước mặt. Tô thiếu, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngài, lần gặp gỡ trước vẫn là tại ngài nhận thân bữa tiệc. Tề Phụ đem chính mình tư thái bày rất nhiều thấp, vị này là tiểu nữ Bạch Ngưng Băng. Tề Phụ nhìn xem Tô Mặc trong mắt đều có thể sáng lên. Vị này, thế nhưng là bây giờ kinh đô tân quý. Kể từ bị nhận sau khi trở về, một thân khí chất tài hoa trực tiếp chinh phục vòng tròn bên trong tất cả nhị đại, hơn nữa thủ đoạn cũng không yếu. Chính mình nữ nhi này Bạch Ngưng Băng, tướng mạo cũng không kém, chính là tính tình có chút mềm. Nếu như Tô Mặc có thể cùng Bạch Ngưng Băng nhận thức một chút, cái kia Bạch Ngưng Băng về sau cũng không cần buồn. Tề Phụ chỉ đem một cái Bạch Ngưng Băng tới cùng mình đáp lời, ngay cả mình thân nhi tử đều không mang theo, hắn ý tưởng gì, Tô Mặc tự nhiên hiểu. Hoặc đi vào thấy cảnh này tất cả mọi người đều hiểu Tề Phụ ý tứ. Không phải liền là nhìn Tô Mặc ưu tú, xem có thể hay không cùng Bạch Ngưng Băng cọ sát ra châm lửa ký sổ. Lui về phía sau nhìn lại, Tề Tư Tư cũng nhìn chăm chú một màn này, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng mà trong mắt vẫn là khó che giấu tình mình. Kể từ Bạch Ngưng Băng đi tới nhà sau đó, sự tình gì, Tề Phụ cũng là ưu tiên nghĩ đến Bạch Ngưng Băng. Nếu như Tề Phụ mang theo ca ca Tề Hiền tới, Tề Tư Tư cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà Bạch Ngưng Băng, chính mình thân nữ nhi sự tình đều không quan tâm, lo lắng Bạch Ngưng Băng hôn sự. Tề tổng, đúng không, ngươi đây là xem thường ta. Tề Phụ nụ cười trên mặt cứng ngắt lại, Tô thiếu, ta không có ý này. Không có ý này. Tô Mặc quay đầu mắt nhìn Tề Phụ sau lưng Bạch Ngưng Băng, bây giờ, nàng còn tại dùng một loại mười phần ánh mắt vô tội nhìn xem Tô Mặc. Loại kia thanh thuần thiếu nữ một dạng mối tình đầu khuôn mặt, cho dù ai nhìn cũng nhịn không được lòng sinh thương tiếc. Đáng tiếc, không nói trước, ta hôm nay tới là mang bạn gái tới, ngươi mang theo người khác tới là không cho ta bạn gái mặt mũi. Tô Mặc nói, dắt Thẩm Ấu Sở tay, Thẩm Ấu Sở vốn là có chút khó coi khuôn mặt lập tức âm chuyển tinh, lộ ra vẻ mỉm cười. Liên nói, con gái ruột thịt mình không mang theo, mang đến một cái. Tô Mặc cười khẽ một tiếng, một cái, lòng đen tối hiền hòa, con hoang. Tề Phụ nụ cười trên mặt đã không thấy, ngay cả Bạch Ngưng Băng kém chút cũng không có duy trì được chính mình ôn nhu vô tội không tranh quyền thế thiết lập nhân vật. Mà một bên, tất cả mọi người nhao nhao dừng động tác trong tay lại, quay đầu nhìn chăm chú lên Tô Mặc cùng Tề Phụ. Trong ngay mắt, bầu không khí bởi vì Tô Mặc một câu nói kia, toàn bộ hội trường yên tĩnh im lặng. Tô thiếu, ta Tề gia mặc dù không giống ngươi Tô gia như vậy gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không phải người nào đều có thể vũ đủ. Tề Phụ âm thanh nhiễm lên nồng nặc trịnh trọng. Con của ta biết, Bạch Ngưng Băng là một cái hoàn mỹ người, nàng hiếu thuận phụ mẫu, hiếu ái bằng hữu, đoàn kết đồng học, ôn nhu thiện lương. Ta quyết không cho phép ngươi nói như vậy nàng. Liên một bên Tề Hiền cũng chạy đến Bạch Ngưng Băng trước người đứng vững. Cái kia không tính rộng lớn bóng lưng lại một mực ngăn tại Bạch Ngưng Băng trước người. Tô thiếu, nói như vậy một cái vô tội nữ sinh, ngươi không cảm thấy ngươi làm quá mức đi? Ha ha, cho nên Tô Mặc đối với hiện tại bầu không khí tựa như không hề có cảm giác. Ngươi làm ớn để cho ta xin lỗi. Tề Phụ nắm chặt nắm đấm, nhưng mà hắn hiểu được, hắn không để cho Tô Mặc đạo xin lỗi tư cách. Thậm chí bởi vì bây giờ cái này một cái mâu thuẫn, về sau Tề gia thời gian cũng không dễ chịu. Tất nhiên Tô thiếu không chào đón chúng ta không tới chính là. Chỉ hy vọng Tô thiếu về sau đừng có chuyện cầu đến trên đầu chúng ta. Ngưng Băng, chúng ta đi. Tề Phụ đang do dự, nhưng Tề Hiền lại không có nhiều băn khoăn như vậy. Trẻ tuổi chính là hảo, luôn có một loại cho là mình không gì không thể phong khoáng. Trực tiếp lôi kéo Bạch Ngưng Băng liền đi, không chút nào cho Tô Mặc mặt mũi. Đắc tội lại như thế nào, trời sắp xuống, ta cũng có thể kháng trụ. Tề Phụ mặc dù biết Tề Hiền làm quá mức xúc động, nhưng cũng là vì Bạch Ngưng Băng xuất khí, không thật nhiều nói cái gì. Dứt khoát, trực tiếp mang theo Bạch Ngưng Băng rời đi. Chương 129, đem nàng đưa tiễn chương 129, đem nàng đưa tiễn bên kia Tề Tư Tư, biểu lộ mộng bức lại luôn uống. Bạch Ngưng Băng, cứ như vậy bị Tô Mặc mắng một trận. Nàng không phải vẫn luôn có thể thu lấy được những người khác yêu thích đi. Nghĩ tới đây, Tề Tư Tư không khỏi đối với cái này Tô Mặc coi trọng một chút. Là cái con mắt không ngủ. Nhìn thấy Bạch Ngưng Băng ăn quả đắng, chính mình liền cao hứng. Bất quá cha mẹ mình đều đi, chính mình có phải hay không muốn đi. Đi tới cửa Tề Phụ, nhìn thấy Tề Tư Tư còn ngốc tại chỗ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Quay lại đây, ngươi còn tại đằng kia đứng ngốc ở đó làm gì? Tề Tư Tư trong đôi mắt toát ra vui mừng, bị một câu nói kia xung kích không còn sót lại chút gì. Lạnh lùng trở về bên trên một câu, biết chính là xếp hợp lý cha lớn nhất nội bộ. Đúng vậy à, mình còn có thể trông cậy vào Tề Phụ, giống đối đãi Bạch Ngưng Băng như thế dỗ dành chính mình sao? Tề ra đi, nhưng mà không khí hiện trường tại Vương Phụ kích động phía dưới lần nữa nhiệt liệt lên. Tô Mặc đều tới tham gia lần này đấu thầu hội, một cái Tề ra, căn bản không quan trọng gì. Loại này cảng khẩu hạng mục, chỉ cần quốc gia đối phương không đổi ý, cơ bản đều là vững vàng kiếm tiền. Bất quá, Tô ra loại này hạng mục quá nhiều. Như thế một cái bến cảng, còn không nhắc lên được Tô gia coi trọng. Nhưng mà vì ủng hộ Vương phụ, Tô Mặc vẫn là quyết định đầu tư 300 ức, chiếm 3 thành cổ phần. Vương phụ cũng bỏ 4-300 ức, chiếm 3 thành, những người khác hết thảy bỏ 4-400 ức, chiếm 2 thành cổ phần. Không nên cảm thấy những người khác xuất tiền nhiều, chiếm cổ thiếu. Loại quốc gia này ở giữa hợp tác, cơ bản chỉ có thể nhìn quốc gia đối phương thành tín. Coi như đối phương vi phạm với hợp đồng, cái kia có thể làm sao? Đi công pháp quốc tế biện cáo. Coi như đối phương thua kiện, cũng có quá nhiều mặt pháp cùng người cái cỏ. Cho nên, Tô Mặc dùng 300 ức, cầm 3 thành cổ phần, kỳ thực chính là dùng Tô gia tên tuổi nói cho đối phương biết. Hạng mục này, ta Tô gia tham dự, muốn chờ bến cảng nắp xong đem chúng ta đuổi đi ra, ngươi thì nhìn ngươi quốc gia này về sau còn có thể hay không làm ăn liền phải. Có thể nói như vậy, chỉ cần Tô gia tham dự, hạng mục này, căn bản là cho không tiền, không có đền đạo lý. Cho bọn hắn lưu lại 2 thành cổ phần, đây chính là mang theo bọn hắn kiếm tiền chuyện tốt ta. Bằng không, Tô gia hoàn toàn có thể cùng Vương gia cùng một chỗ, đem cái này hạng mục nhận đầu, một chút canh cũng không cho bọn hắn lưu. Một trận này, An có thể nói là chủ khách đều hoan, cuối cùng thời điểm ra đi, trên mặt đều mang thỏa mãn mỉm cười. Đến nỗi Tề gia không có tham dự vào chuyện này tới, ai quan tâm đâu. Thiếu đi Tề gia, bọn hắn kiếm càng nhiều. Mà Tề phụ, tại vừa về đến nhà còn không có xuống xe, liền nghe được tin tức này, sắc mặt cũng là một hồi khó coi. Không chỉ có giao ác Tô Mặc, ngay cả hạng mục cũng không thể lấy xuống. Nhưng vào lúc này, nhà để xe đột nhiên truyền ra một tiếng rít lên một tiếng, Tề phụ nhanh chóng xuống xe, một cái khác trước cửa xe, Bạch Ngưng Băng cả người té lăn trên đất, cánh tay cọ tới mặt đất, lưu lại một chuỗi dày đặc vết trâu. Còn bên cạnh, Tề Tư Tư đang một mặt hốt hoảng nhìn xem trước mặt chẳng cảnh. Tề Tư Tư, ta có phải hay không đem ngươi làm hư? Nhẫn nhịn một đêm hỏa khí Tề phụ, chỉ một thoáng tìm được chỗ tháo nước. Bạch Ngưng Băng là muội muội của ngươi, ngươi vậy mà đối với muội muội làm ra loại sự tình này. Tề phụ vô ý thức cho là Bạch Ngưng Băng té ngã, là Tề Tư Tư đẩy, nhưng kỳ thật Tề Tư Tư hốt hoảng, chỉ biết là người nhà lại nếu không phân thanh hồng tạo bạch chỉ trích chính mình. Chẳng lẽ mình muốn nói là Bạch Ngưng Băng chính mình giả vờ bị ta đẩy ngã dáng vẻ, liền bị vu ham ta? Bọn hắn cũng sẽ không tin a. Tề Tư Tư bây giờ chỉ có thể giữ yên lặng. Tề Hiên tới, thấy cảnh này, không nói hai lời hướng về phía Tề Tư Tư chính là một cái tát. Tề Tư Tư, ta đối với ngươi rất thất vọng. Tề Tư Tư bụng mặt, ánh mắt càng tối. Cái này một số người. Tề Hiên đánh xong, trực tiếp hướng về phía một bên Tề phụ mở miệng, cha, Tề Tư Tư không thích hợp ở trong nhà, đợi tiếp nữa, nói không chính xác còn có thể làm ra tổn thương gì Bạch Ngưng Băng sự tình. Tề phụ quay đầu nhìn Tề Hiên, vậy sao ngươi nghĩ? Đem nàng đưa vào viện an dưỡng à, đợi nàng lúc nào đem tính tình sửa đổi tới, lại đem nàng nhận về tới. Tề Tư Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt khó có thể tin, nước mắt đã hội tụ tại trong hốc mắt. Các ngươi muốn tiễn đưa ta đi? Tề phụ trầm tư một hồi lâu, Tề Tư Tư cũng dùng khao khát ánh mắt nhìn xem Tề phụ. Nàng hy vọng Tề phụ có thể phản bác Tề Hiền mà nói, bất kể nói thế nào, cũng là người một nhà, bây giờ muốn đem chính mình đưa ra ngoài. Bất quá vẫn là để cho Tề Tư Tư thất vọng, Tề phụ cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Giao cho ngươi xử lý a. Nói xong, liền muốn mang Bạch Ngưng Băng đi bồi thuốc. Nhưng mà Bạch Ngưng Băng lại giả vờ làm một phó dáng vẻ người hiền lành. Ba ba, ca ca, ta không sao, các ngươi đừng để tỷ tỷ đi, tỷ tỷ không thích ta, ta ly khai nơi này liền tốt. Bất kể nói thế nào, tỷ tỷ đều là các ngươi con gái ruột hòa thân muội muội a. Ngưng Băng, ngươi đừng thay tâm tư này ác độc người nói chuyện. Ta ngược lại hy vọng em gái ruột ta là ngươi, nàng loại người này không xứng làm muội muội ta. Ngươi không cần quên, nàng giữ lại chính là một cái tai họa, để cho nàng mài giũa tính tình, cũng là vì nàng tốt. Bạch Ngưng Băng cắn môi một cái, một bộ bộ dáng xoan xuýt. Vậy được rồi, bất quá ta cũng cùng đi, ta không yên lòng tỷ tỷ. Nghe nói như thế, Tề Hiền vui mừng xoa xoa Bạch Ngưng Băng đầu, ta liền biết, Ngưng Băng thiện lương nhất. Mà Tề Tư Tư, khi nghe đến Tề Hiền đối thoại Ngưng Băng nói câu kia, ta ngược lại hy vọng muội muội của ta là ngươi, tâm liền triệt để chết. Trái tim giống như là thiếu một khối, từng đợt nhói nhói. Thôi cho Bạch Ngưng Băng trải qua thuốc sau đó, cùng ngày buổi tối, Tề Hiền liền mang theo Tề Tư Tư đi tới viện an dưỡng. Nói là viện an dưỡng, kỳ thực chính là bệnh viện tâm thần. Người nhà họ Tề cảm thấy, Tề Tư Tư tính cách quá mức khắc liệt, nghĩ đưa đến ở đây, thật tốt sửa lại. Không phải nói tâm lý gì trị liệu càng hữu hiệu đi. Chỉ có điều, cái này bệnh viện tâm thần tương đối cao cấp một điểm, bên trong phục vụ, đại bộ phận cũng là có chút ít tiền người. Mỗi một cái bệnh nhân cũng là nhiều người cùng một chỗ phục vụ. Ở đây, bác sĩ y tá so bệnh nhân còn nhiều hơn. Đêm đó, Tề Tư Tư sẽ làm sửa lại nhập viện. Mà liên tại Tề Hiền cùng Tề Tư Tư bác sĩ điều trị chính giao tiếp xong sau đó, Bạch Ngưng Băng lại làm cho Tề Hiền đi trước trên xe đợi nàng. Ngươi có chuyện gì không? Bạch Ngưng Băng một mặt thẹn thùng, còn không phải các ngươi đều nói ta tính tình quá mềm, ta muốn hỏi hỏi bác sĩ có biện pháp nào cải thiện. Ai nha, ngươi ra ngoài đi, ta cùng bác sĩ chính mình trò chuyện. Nói xong, đem Tề Hiền đẩy ra cửa phòng. Mà Tề Hiền một mặt cứng chiều, ngươi tính tình này là nên kiên cường điểm, về sau không có ta nên làm cái gì à? Chỉ có điều, đem Tề Hiền đưa ra ngoài sau đó, Bạch Ngưng Băng thần sắc triệt để thay đổi. Quay đầu lại, càng là vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn xem Tề Tư Tư bác sĩ điều trị chính, trên mặt mang rõ ràng cao ngạo còn có khinh thường. Thẳng đến hơn nửa giờ sau đó, Tề Hiền trên xe đều chờ đợi cấp bách, không nhịn được muốn tới phòng làm việc thời điểm, Bạch Ngưng Băng mới đi tới. Ngươi cuối cùng trở về, ta đều muốn đi tìm ngươi, như thế nào, bác sĩ tâm lý phụ đạo hữu dụng không có? Đương nhiên hữu dụng. Dường như là nghĩ đến cái gì vui vẻ chuyện, Bạch Ngưng Băng nụ cười trên mặt rõ ràng dị thường, ca ca, đi thôi, chúng ta về nhà. Chương 130, để cho người ta thay ngươi chờ tại bệnh viện tâm thần. Chương 130, để cho người ta thay ngươi chờ tại bệnh viện tâm thần. Tại phòng làm việc bác sĩ điều trị chính, cứ như vậy lặng lặng nhìn trên bàn thẻ ngân hàng. Cuối cùng, vẫn là đem tạp cầm lên, để vào miệng với mình. Tề Tư Tư, không có việc gì, ngược lại người nhà nàng đều từ bỏ nàng. Nói xong, cho Tề Tư Tư mở một châm dược thủy, trực tiếp mang theo dược thủy đi tới Tề Tư Tư phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Tề Tư Tư đã bị hai cái thân cao thể tráng hộ công dùng câu thúc mang đem nàng cột vào trên giường. Tề Tư Tư ra sức dây rủa, thế nhưng là không có hiệu quả chút nào. "Ta là Tề gia nữ nhi, các ngươi nhanh chóng thả ta ra, bằng không ta nhất định nhường ngươi nhóm dễ nhìn." Tới chỗ này bác sĩ điều trị chính nghe được câu này, không nhanh không chậm mở miệng. "Tề tiểu thư, ngươi có phải hay không còn không có hiểu rõ, đem ngươi đưa tới nơi này chính là nhà người nhà của ngươi." Thốt ra lời này, Tề Tư Tư lập tức không vùng vẫy. Tựa hồ, Tề Tư Tư cũng biết, để cho người nhà của mình tới cứu mình là một cái chuyện không thể nào. Bác sĩ điều trị chính cầm lấy một cây châm ống, chậm rãi hướng đi Tề Tư Tư. Mà Tề Tư Tư nhìn xem cái này cây kim, trên mặt là không ức chế được kinh hoàng. "Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn cho ta đánh cái gì?" "Dừng tay, ta không có bệnh." "Đừng." Nhưng bác sĩ điều trị chính bất vi sở động, "không có chuyện gì, sau khi đánh xong, ngươi liền có bệnh." Nhìn xem bác sĩ điều trị chính càng ngày càng gần, Tề Tư Tư trên mặt càng ngày càng tuyệt vọng. Không ngừng ưỡn mèo thân thể muốn rời xa, nhưng bị trói sao có thể làm đến. "Tề tiểu thư, đừng nghĩ người nhà ngươi tới cứu ngươi, ngươi cũng đừng trách ta, là người nhà ngươi để cho ta đối ngươi như vậy." Tề Tư Tư khóc cơ hồ muốn tắt thở, một loại không cách nào lời nói bi thương tràn ngập trong tim. "Đúng vậy a, người nhà của mình, từ bỏ chính mình." Nhìn xem ống trích kim tiêm cách Tề Tư Tư càng ngày càng gần, ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên cái kia xông vào tới một người. Thấy rõ bên trong hình thức sau đó, không nói hai lời, trực tiếp đem ống trích vào lấy, cứ như vậy cắm vào bác sĩ điều trị chính trong thân thể. Bác sĩ điều trị chính muốn la lên, nhưng mà miệng bị gắt gao che. Thân thể không ngừng mà dãy rủa, nhưng dần dần không còn khí lực. Ánh mắt từ phát giác được chuyện gì phát sinh sau đó tuyệt vọng, không cam lòng, càng về sau dần dần hóa thành mê mang. Đợi đến người tới buông tay sau đó, bác sĩ điều trị chính theo người tới cơ thể trở xuống, nằm trên mặt đất hai mắt vô thần mà người. Lúc này, lại có người đi vào, lần này tới người là Tô Mặc. Vừa rồi tiến vào, là Tô Mặc an bài canh giữ ở Tề Tư Tư bên người bảo tiêu. Tề Tư Tư không dám tin, Tô Mặc làm sao sẽ tới cứu mình? Nếu không phải là Tô Mặc. Tề Tư Tư nhìn xem bây giờ ngã xuống đất bác sĩ điều trị chính, trong lòng một hồi phát lạnh. Chính mình không biết sẽ trở thành bộ dáng gì. Mặt khác hai cái hộ công cũng bị Tô Mặc mang tới bảo tiêu hạn chế lại, từng cái hai chân như nhũn ra, không dám nhìn thẳng Tô Mặc ánh mắt. "Đây không phải Tề đại tiểu thư, tại sao lại ở chỗ này?" Nghe được Tô Mặc loại trêu chọc này lời nói, Tề Tư Tư nghiêng đầu qua một bên, không muốn bị người nhìn thấy chính mình khóc hoa trang dung. "Kỳ thực, phát sinh ở trên người ngươi sự tình, ta đều biết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi là muốn chờ đợi ở đây vẫn là thay người thay ngươi ở nơi này đợi?" "Có ý tứ gì?" "Ý tứ chính là, nơi này bác sĩ hộ công bị Bạch Ngưng Băng mua được, chờ đợi ở đây, ngươi sẽ phải chịu không phải người dày vò. Nhưng mà lòng ta tốt, dự định nhường ngươi phụ mẫu ca ca thay ngươi ở nơi này đợi, ngươi cảm thấy thế nào?" Tề Tư Tư trong lúc nhất thời chần chờ. Nữ thần trong nội dung cốt truyện, nhân vật chính chính là điểm này không tốt. Mặc kệ người khác đối với chính mình như thế nào, cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ đem đau đớn thêm tại người nàng trên thân. Nhiều nhất chính là sinh khí đi đánh một trận. Giống như bây giờ Tề Tư Tư, nàng bởi vì Tề gia phải bị loại hành hạ này, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới, ngược lại dạy vò bọn hắn. Coi như bây giờ Tô Mặc nói ra, Tề Tư Tư cũng không nguyện ý bọn hắn, dù sao cũng là người nhà của ta. "Tô thiếu, có thể hay không chỉ cứu ta ra ngoài, ta về sau nhất định báo đáp ngươi." "Báo đáp? Báo đáp thế nào? Không còn Tề gia quan hoàn, ngươi chính là một người bình thường. Ngươi cảm thấy khả năng giúp đỡ đến bên trên ta cái gì?" Tề Tư Tư có điểm tâm cấp bách, nàng làm một khắc cũng không muốn ở đây chờ đợi. Nhưng mà để cho nàng đem người nhà đưa vào, nàng cũng không nguyện ý, nàng không muốn những cái kia giày vò rơi vào người nhà trên đầu. "Tề Tư Tư, ngươi không được chọn. Ở trước mặt ngươi, chỉ có hai con đường này. Yên tâm, ta bây giờ không buộc ngươi, đương nhiên, cũng sẽ không giúp ngươi. Ta ba ngày sau lại tới, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể kiên trì ý nghĩ của ngươi bây giờ." Tô Mặc mang người lui ra. Đến nỗi bị trói ở trên giường Tề Tư Tư, căn bản không có biện pháp. Nhưng mà Tô Mặc trước khi đi, vẫn là an bài khác bác sĩ điều trị chính tới. Dày vò có thể, không thể tạo thành mãi mãi tổn thương là được. Cảm tình, nói cho cùng chính là như vậy chuyện. Tề Tư Tư bây giờ trong lòng còn có may mắn, vậy liền đem nàng tất cả tâm tư toàn bộ tới tắt. Tô Mặc cũng không muốn cứu một người người hiền lành. Đến nỗi nằm trên mặt đất ngẩn người bác sĩ điều trị chính, Tô Mặc trực tiếp sắp xếp người xử lý. Hào môn muốn một cái người lặng yên không tiếng động tiêu thất, quá đơn giản. Trước đó Tô Mặc khinh thường đi dùng, bởi vì có đôi khi chết, ngược lại là một loại giải thoát. Muốn sống không được, lại không có dũng khí tìm chết, chỉ có hèn mọn sống tạm, không ngừng tại nghèo khổ online giấy rủa, mới có thể dạy vào người tâm trí. Quả nhiên, Tề Tư Tư cự tuyệt Tô Mặc đề nghị sau đó, tại cái này bệnh viện tâm thần chịu đủ dạy vò. Thao tác người, chính là hai cái này hộ công. Động một tí hướng về phía Tề Tư Tư quyền đấm cước đá, không cho ăn cơm. Liền uống nước, cũng là đem nước đổ trên mặt đất, để cho Tề Tư Tư nằm sắp uống. Có đôi khi, còn tại Tề Tư Tư lúc ngủ, đi lên chính là hai cái miệng rộng. Không cho phép ngủ, tại cái này hết thể hành vi, đều phải như hai cái này hộ công tâm ý bất quá, so sánh nguyên văn, bây giờ có người an bài Tô Mặc nhìn xem, không có cái gì quá mức. Tinh thần dược vật không có cho Tề Tư Tư phục dụng, que hẳn cái gì lưu lại mãi mãi bất thường, cũng không hề dùng qua. Nhưng coi như thế, ở chỗ này mỗi một ngày, cũng là một ngày bằng một năm, đợi đến ngày thứ ba, Tô Mặc lại đến nhìn Tề Tư Tư thời điểm, Tề Tư Tư đã gầy hốc hác đi. "Như thế nào, nghĩ kỹ chưa?" Tề Tư Tư bây giờ tâm lực lao lực quá độ, mấy ngày không có ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt qua, bây giờ trạng thái tinh thần đều dị thường mệt mỏi. Suy nghĩ kỹ một hồi, mới biết được Tô Mặc nói lời là có ý gì. "Ta, ca ca ta nhất định sẽ cứu ta đi ra." Người ca ca. Tô Mặc giống như là nghe được cái gì chê cười giống như, cho Tể Tư Tư phát hình ra một đoạn video. Là tại một cái trên đường cái, một cái nam nhân trực tiếp ngăn cản Tể Hiền xe. Đây là người của ta an bài, nhường ngươi ca ca tới thấy ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi ca ca là thế nào trả lời? Tể Tư Tư trong lòng căng thẳng, nhìn chòng chọc vào Tô Mặc điện thoại di động trong tay. Người nam kia kêu la om sòm, liều chết cản lại Tể Hiền xa giá, tiếp đó liền thấy Tể Hiền mặt mũi tràn đầy không nhịn được từ trong xe đi ra. Nam nhân trực tiếp quỳ gối Tể Hiền bên chân, ngoài miệng lớn tiếng la lên, "Tể thiếu, ngươi nhanh đi xem Tể Tư Tư à, nàng muốn bị bệnh viện tâm thần người ở đó hành hạ chết." Chương 131, Tể Tư Tư thuế biến chương 131, Tể Tư Tư thuế biến. Tể Hiền nghe được Tể Tư Tư tên, do dự một chút, nhưng mà một bên Bạch Ngưng Băng ôm lấy Tể Hiền cánh tay. "Làm sao có thể, hiện tại cũng là xã hội pháp trị, nơi nào còn sẽ có người dám vận dụng tư hình. Lần trước ta cùng bác sĩ giao lưu, cũng phát hiện hắn là một cái người rất ôn nhu a." "Bất quá," Bạch Ngưng Băng ý nhất chuyện, "hẳn là Tư Tư ở nơi đó ngây ngô không quen, muốn cho ca ca ngươi đi mang nàng ra đi." "Không có chuyện gì, ca ca, để cho Tư Tư một người ở bên ngoài ở, ta cũng không yên tâm đối với, không bằng đem Tư Tư nhận về nhà, nàng nếu là còn không thích ta, ta đi bên ngoài ở chính là." Tề Hiến nghe xong Bạch Ngưng Băng nói như vậy, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Đối với quỷ trên mặt đất ngăn cản mình nam nhân, cũng không có sắc mặt tốt. "Tề Tư Tư cho ngươi bao nhiêu tiền, nhường ngươi như thế tự cam hạ tiện cũng yêu cầu ta đi qua. Còn tạm được à, vừa đem nàng đưa đi viện ăn dưỡng, quay đầu liền có thể tìm được liếm cho tới ta cái này diễn kịch. Trở về nói cho Tề Tư Tư, muốn chết liền chết xa một chút, đừng để ta nhìn thấy hắn." Nói xong, cũng không để ý nam nhân kia đáp lại, trực tiếp lên xe rời đi. Nhìn đến đây, Tề Tư Tư cả người tinh khí thần đều biến mất hết. Một mực tại lừa gạt mình, nói ca ca sẽ đến cứu chính mình. Nhưng là bây giờ, Tề Tư Tư cũng lại không lừa được chính mình. Như thế nào, đã suy nghĩ kỹ không có? Tô Mặc tiếp tục đặt câu hỏi, bất quá Tề Tư Tư chỉ là trầm mặc không nói, ánh mắt bên trong không có một tia ánh sáng. Tô Mặc nhẹ xách một tiếng, quay đầu rời đi, không chần chờ chút nào. Thánh mâu tâm Tề Tư Tư, Tô Mặc không cần. Nếu như Tề Tư Tư lại không chuyển biến một chút quan niệm, Tô Mặc thật muốn từ bỏ nàng. Ngược lại, kịch bản bước ngoặt, Tô Mặc cũng không thiếu. Cùng lắm thì chờ lấy xem bọn hắn kịch bản kết thúc, kịch bản kết thúc cũng có thể cho hệ thống bổ sung năng lượng. Nhưng mà, Tô Mặc phát hiện, cùng những thứ này nhược trí kịch bản tiếp xúc lâu, thật sự rất ảnh hưởng cảm xúc. Vừa mới bắt đầu, gặp phải loại sự tình này, Tô Mặc sẽ không nói hai lời đem người cứu ra. Nhưng bây giờ, luôn cảm giác mình sát tâm càng ngày càng nặng. Mặc kệ nó, ngược lại không có người có thể chế tài ta, tùy tâm sở dục một điểm không tốt sao? Tô Mặc về nhà, mà Tề Tư Tư tiếp tục tại trong bệnh viện tâm thần tiếp nhận giày vò. Tô Mặc cũng không có đi quản, bất quá rời đi ngày thứ tư, Tô Mặc lưu lại bệnh viện tâm thần bảo tiêu, chính là lần trước dựa theo Tô Mặc ý tứ, giúp Tề Tư Tư thông tin quỷ gối Tề Hiền người trước mặt, cho Tô Mặc gọi điện thoại, nói Tề Tư Tư nghị thông suốt rồi. Tề Tư Tư bị hành hạ lâu như vậy, cuối cùng tin chắc, người nhà đã từ bỏ nàng. Tất nhiên từ bỏ, bọn hắn không đem ta làm thân nhân, vậy ta cũng không đem bọn hắn làm thân nhân, cũng không thể trách ta đi. Tề Tư Tư khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tề Tư Tư bỏ qua khúc mắc giờ khắc này, dù cho bị đánh lâu như vậy, toàn thân cao thấp cũng là thường, nhưng vẫn là cảm thấy thần thanh khí sảng. Quả nhiên, người liền nên vì chính mình mà sống. Ta bởi vì các ngươi giữ vững được lâu như vậy, chính là hy vọng các ngươi tới nhìn ta một lần. Dù là không cứu ta ra ngoài, nhìn ta một lần là đủ rồi. Chỉ cần tới một lần, ta tuyệt đối sẽ kiên trì. Có thể. Ngay tại Tề Tư Tư suy tư thời điểm, cửa phòng mở ra. Một thân đồ tây đen Tô Mặc cứ như vậy đứng ở cửa. Trên hành lang ánh đèn chiếu vào cái này căn phòng mở tối, mà Tô Mặc đứng tại trong quang, cất bước hướng mình đi tới. Đúng, chỉ cần ra cái cửa này, chính mình là tự do. Tô Mặc nhìn xem Tề Tư Tư, biến hóa của nàng rất lớn. Trước đó một mặt kiêu căng đại tiểu thư, bây giờ trên mặt lạnh lùng như băng, không có chút nào cảm xúc. Nhưng mà đôi mắt kia rất sáng. Tô Mặc phảng phất nhìn thấy, thiếu nữ này tinh thần, sau khi lần lượt phá toái gây dựng lại, trở nên kiên cường. Hay là, lãnh huyết vô tình. Này mới đúng mà. Nghĩ kỹ. Tô Mặc mở miệng, Tề Tư Tư tự nhiên biết, Tô Mặc nói là cái gì. Nghĩ kỹ. Tề Tư Tư lộ ra một nụ cười, chỉ là cái này mỉm cười, không có một tia nhiệt độ. Cũng nên nhường bọn hắn, cũng nếm thử ta chịu đắng. Tô Mặc đưa tới mấy phần văn kiện, là gia thuộc tặng người tới bệnh viện tâm thần, cần ký kết đồng ý sách. Thật thuận tiện à, hộ khẩu ngươi còn tại Tề gia, cho nên ngươi đem bọn hắn đưa vào bệnh viện tâm thần hợp tình hợp lý hợp pháp. Yên tâm, ngươi tại lần này bị, ngươi cái gọi là người nhà sẽ một mực tại cái này tiếp nhận. Bất quá có một chút ta muốn sớm lời thuyết minh, đừng nghĩ cứu bọn họ ra ngoài. Bọn hắn sẽ một mực tại cửa này đến chết, phàm là ngươi muốn cứu bọn họ, ngươi liền cùng một chỗ đi vào cùng bọn họ à. Tề Tư Tư đột nhiên cười, ngươi cảm thấy ta bây giờ là cần cái gọi là thân tình người sao? Nói xong, Tề Tư Tư ánh mắt không biết trôi dạt đến nơi nào. Là bọn hắn từ bỏ giữa chúng ta thân tình, tại bọn hắn từ bỏ khi đó, thân nhân của ta liền chết. Cho nên, ngươi muốn làm cái gì, liền tận tình làm à, ngươi muốn không nhận tâm được, ta tới giúp ngươi à. Tề Tư Tư thân thể hiện tại dị thường gầy gò, nhưng mà tinh thần rất tốt. Hơn nữa, Tô Mặc cuối cùng cảm thấy có mấy cái từ rất thích hợp bây giờ Tề Tư Tư. Đoạn tình tuyệt yêu, ý chí sắt đá, du hí nhân sinh. Đúng vậy à, tại Tề Tư Tư trong mắt, bây giờ không có cái gì là đáng giá để ý hảo. Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói. Tô Mặc thu văn kiện, phân phó người tới mang theo Tề Tư Tư đi rửa mặt. Liên tại đây cái thời gian, Tô Mặc bảo tiêu trực tiếp mang theo bệnh viện tâm thần xe đến Tề gia, đem Tề gia bốn người đều bắt đi vào. Tề phụ, Tề mẫu, Tề Hiền còn có Bạch Ngưng Băng. Bị với lên xe, bọn hắn vẫn là một bộ dáng không dám tin. cho là bị bắt cóc, trên xe một mực loạn động. Thế là, liền bị bảo tiêu tới mấy lần, đem câu thúc mang của chắc, lúc này mới an tĩnh lại. Nhưng mà, trong lòng sợ hãi, cũng sẽ không bởi vì không thể làm động liền có chỗ chậm lại, tương phản, theo cỗ xe càng mở càng lâu, bọn hắn cũng càng ngày càng sợ. Xông vào ra môn bắt người, bọn hắn căn bản không có nghĩ qua khả năng này. Một mực chờ bọn hắn được đưa tới bệnh viện tâm thần, mới thoáng yên tâm một điểm. Còn tốt, là bệnh viện tâm thần, nếu là đưa đến cái gì vứt bỏ nhà máy, mới hỏng. Thế nhưng là, khi biết, là Tề Tư Tư đem bọn hắn bắt được cái này thời điểm, mấy người bọn hắn, nhao nhao giận không kìm được. Tề Tư Tư, nàng làm sao dám? Tề Hiền không nói gì, nhưng mà sắc mặt cũng vô cùng khó coi, hai con ngươi khiêu động, là ngọn lửa tức giận. Không hoài nghi chút nào, nếu như Tề Tư Tư đơn độc xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có thể đánh Tề Tư Tư một tuần lễ không xuống giường được. Bốn người được an bài tại trong một cái phòng, gian phòng này không có giường, không có cửa sổ, bốn phía chỉ có trơ trụi vách tường. Chờ thật lâu, cửa phòng mới bị mở ra. Tô Mặc cùng Tề Tư Tư hai người nhao nhao đi đến. Tề Tư Tư, ngươi muốn chết có phải hay không? Mau đem ta thả ra. Nhìn thấy Tề Tư Tư, Tề Phụ chính là quát to một tiếng. Bây giờ hắn còn bị đồ hạn chế cột, căn bản không thể có động tác gì, nhưng mà không trở ngại hắn trên miệng ngữ khí là hoàn toàn không đem Tề Tư Tư coi ra gì. Bọn hắn cũng không tin Tề Tư Tư sẽ đem bọn hắn như thế nào. Thế nhưng là Tề Tư Tư nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, không có một tia nhiệt độ. Ngươi ở dưới mái hiên cũng không biết túi đầu sao? Chương 132, ta tương đối nhân từ. Chương 132, ta tương đối nhân từ. Ngươi có ý tứ gì? Ta là cha ngươi. Ngươi bây giờ là đang làm cái gì? Tề Phụ nghe được Tề Tư Tư lời nói, lửa giận mạnh hơn. Nhưng mà Tề Tư Tư không có trả lời, trực tiếp đi đến Tề Phụ trước người, một cước giẫm ở Tề Phụ trên đùi. Giày cao gót nhỏ dài gót giày thật sâu lâm vào trong thịt. Ngươi là Tề Hiền cùng Bạch Ngưng Băng ba ba, cũng không phải phụ thân ta, cha ta tại một năm trước liền chết. Tề Phụ đau sắc mặt đỏ lên, nhưng mà cố nén không phát ra chu lên. Nhưng cái kia một đôi mắt lạnh lẽo bên trong tràn đầy sát khí. Cái này nghiệt nữ. Mà một bên Tề Hiền nhìn thấy Tề Tư Tư động tác, trực tiếp mắng lên. Tề Tư Tư, trước ngươi nhằm vào Bạch Ngưng Băng còn chưa đủ, bây giờ còn như thế khi nhục ba ba. Mau đem chúng ta giải khai, bằng không về sau chúng ta đoạn mất người tiền sinh hoạt. Tiền sinh hoạt? Ta quan tâm sao? Tề Tư Tư chỉ là cười lạnh, bất quá nâng lên Bạch Ngưng Băng như chim ưng sắc bén hai con người, thẳng tắp nhìn sang một bên nằm trên mặt đất, tận lực thu nhỏ chính mình tồn tại cảm Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng, trước ngươi đều nói ta khi dễ ngươi, nhưng mà ta một lần đều không làm qua, cứ như vậy bị ngươi oan uổng, ta cảm thấy có chút khó chịu. Ngươi nói, ta có phải thật vậy hay không khi dễ ngươi một chút? Bạch Ngưng Băng toàn thân co rúm lại, bây giờ nhìn xem Tề Tư Tư ánh mắt, phản phất một cái ác quỷ. Dừng tay, Tề Tư Tư, có chuyện gì ngươi hướng ta tới? Tề Hiền nhìn thấy Tề Tư Tư động tác gấp, ta tại sao có thể có ngươi tâm tư này ác độc muội muội, sớm biết, hồi nhỏ liền nên đem ngươi ném đi. Tâm tư ta ác độc. Vậy ngươi biết, Bạch Ngưng Băng làm chuyện gì sao? Dường như là muốn nói cái gì, bất quá Tề Tư Tư vẫn là bình thường trở lại, tính toán đều không trọng yếu. Các ngươi liền tại đây vẫn muốn a? Tổng hội suy nghĩ ra. Gặp Tề Tư Tư không có tiếp tục nữa hứng thú, Tô Mặc mới đi lên trước. Tề ra mấy người lúc này mới chú ý tới Tô Mặc người. Tô Mặc, là ngươi? Đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ có phải hay không? Tô Mặc một bộ dáng cười hì hì, cái gì gọi là dở trò quỷ, nói khó nghe như vậy làm gì? Các ngươi muốn đem Tề Tư Tư đưa tới ở đây sẽ đưa, Tề Tư Tư nghĩ các ngươi đưa tới ở đây làm sao lại không được? Đây hết thảy cũng là cùng các ngươi học đó a? Tề Phụ bị tức hai mắt xuống huyết, vậy làm sao một dạng, ta là ba nàng. Cái này làm đây hết thệ cũng là vì nàng tốt. Như thế nào không giống nhau, ngươi tính khí quá bạo, đem ngươi đưa tới ở đây cũng là vì ngươi hảo. Nhìn thấy Tề Phụ bị tức trực xuyên thuốc khí, Tô Mặc trực tiếp móc ra một phần văn kiện. Cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, đem trong tay ngươi cổ phần, toàn bộ chuyển cho Tề Tư Tư a. Không có khả năng. Tề Phụ nhìn cũng chưa từng nhìn, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Cái này nữ, làm ra loại sự tình này, còn muốn trong tay của ta cổ phần. Ta cho ngươi biết, không cửa. Ta coi như toàn bộ góp, cũng không khả năng cho ngươi một phân tiền. Tô Mặc đối với cái này cũng không để ý, trực tiếp đem cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị thu lại. Ngược lại, Tề Phụ, sớm muộn sẽ cầu ký. Tính toán, ngược lại các ngươi lại ở chỗ này một đợi. Các ngươi có lẽ còn không biết, chờ đợi ở đây qua là dạng gì thời gian. Nói xong, một đoạn video liền truyền phát ra. Chuyển, là Tề Tư Tư trong khoảng thời gian này ở đây gặp giày vò, ẩu đả, tra tấn bằng điện, thủy hình, nhục nhã, khống chế giấc ngủ, đủ loại đủ kiểu trừng phạt. Nhìn bốn người này gương mặt không dám tin. Nhưng Tề Tư Tư nhìn thấy cái video này, không có một tia tâm lý ba động. Thật giống như trong video, bị ngược đãi không phải nàng một dạng. Nhất là Tề Hiền, nhìn xem trong video, Tề Tư Tư ở đây chịu đến hành hạ bộ dáng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tề Tư Tư. Hắn nhớ tới tới, lúc đó có một người đàn ông cầu chính mình đi xem một chút Tề Tư Tư. Nói, Tề Tư Tư bị hành hạ sắp không được. Cho nên, người kia nói đều là thật. Bờ môi chấn động một cái, nhưng đến cùng là không có phát ra âm thanh. Xem ra, Tề đại thiếu nhớ ra cái gì đó, bất quá không quan trọng. Về sau, các ngươi mỗi ngày đều sẽ bị giày vò như vậy, bất quá à, con người của ta đâu, tương đối nhân tử. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ cần mỗi sáng sớm, bốn người các ngươi người để cử ra một người bị phạt, khác ba cái ngày hôm đó có thể miễn trừ ngược đãi. Chú ý, đề cử người này, cần bốn người đồng ý, cũng chính là, cùng ngay bị xử phạt người muốn tự nguyện giúp các ngươi gánh chịu. Nếu như ý kiến không thống nhất, cái kia không có biện pháp, bốn người cùng một chỗ giày vò a. Không phải gia đình hòa thuận đi, không phải tại trước mặt thân nhân mình biểu hiện minh hữu đệ cùng đi, không phải ưa thích tại trước mặt nhân vật chính khoe khoang chính mình lấy được thân tình đi. Ta bây giờ sẽ nhìn một chút, các ngươi cái gọi là thân tình, đến cùng có thể thật nhiều thiếu thiên. Nói xong, Tô Mặc liền cùng Tề Tư Tư cùng rời đi ở đây. Mà tại chỗ mấy người, cả đám đều yên tĩnh không có lên tiếng. Đêm nay phát sinh sự tình nhiều lắm. Vốn là ở nhà thật tốt ăn cơm, ăn nổi lẩu HK, không cần nhìn đến Tề Tư Tư cái này khiến người chán ghét người, mấy người tâm tình đều rất tốt. Nhưng đột nhiên tới một nhóm người, không nói hai lời đem chính mình đẻ đến nơi đây. Tiếp đó chính là Tề Tư Tư đối bọn hắn đoán nghiệm. Thậm chí, Tề Tư Tư, vì sao lại ở đây, gặp nhiều như vậy dày vò. Mấy người sắc mặt biến hóa không chắc, nhưng mà một bên Tề Mẫu, biểu lộ càng ngày càng khó chịu. Đến cuối cùng, thậm chí sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đều đi ra. Cuối cùng, Tề Mẫu thực sự nhịn không được, trực tiếp há mồm hướng về phía bên ngoài hô to, "Người tới, mau lại đây người, ta muốn đi nhà vệ sinh." Cơ thể bị câu áo bó một mực cột, muốn động đậy một chút đều gian khổ, Tề Mẫu chỉ có thể hướng về phía bên ngoài gọi. Thế nhưng là 1 phút, 2 phút, 5 phút đi qua, bên ngoài không có động tĩnh chút nào. Đến cuối cùng, Tề Mẫu thực sự nhịn không được, một dòng nước ấm cứ như vậy theo chân chảy xuống, choáng mở quần áo. Nhưng chung quanh mấy người cũng giống như không có phát hiện, một câu không nói, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ đi nhà xí. Thế nhưng là nhìn thấy Tề Mẫu tao nộ, bọn hắn hiểu rồi, Tô Mặc thì sẽ không phóng chính mình đi ra, thậm chí đêm nay đồ hạn chế cũng sẽ không giúp bọn hắn giải khai. Thế là ngày thứ hai hộ công lúc mở cửa, vừa mở cửa ra, một cỗ hương vị liền phiêu tán ra ngoài. Mà Tô Mặc cùng Tề Tư Tư rời đi viện an dưỡng sau đó, Tô Mặc liền mang theo Tề Tư Tư đi tới bệnh viện. Bị hành hạ nhiều ngày như vậy, Tề Tư Tư bây giờ hoàn toàn chính là dựa vào một hơi chống đỡ. Các vị trí cơ thể thụ thương nghiêm trọng, vài ngày giọt nước không vào, tốt nhất vẫn là đi bệnh viện dưỡng một dưỡng. Trên xe, Tề Tư Tư chỉ là sững sờ nhìn xem bên ngoài ngẩn người. Tốc độ xe nhanh chóng, phía ngoài nhà nhà đốt đèn lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi muốn từ ta cái này thu được cái gì? Tô đại thiếu gia, hẳn sẽ không rảnh rỗi lẫn vào chuyện nhà của người khác a. Phá rồi lại lập sau đó, Tề Tư Tư cũng thành thục không ít. Người nhà đều không đáng phải tin tưởng, Tề Tư Tư không biết, bên ngoài còn có ai là có thể chân chính tín nhiệm. Giống như Tô Mặc, Tề Tư Tư cảm thấy, Tô Mặc trên người mình hao phí nhiều tinh lực như vậy, chắc chắn không phải nhàm chán đơn giản như vậy. Có lẽ chính là nhàm chán đâu, ngươi bây giờ, liền để cho ta lợi dụng tư cách cũng không có. Tề Tư Tư không nói gì, nàng biết, Tô Mặc thực sự nói thật. Mình bây giờ, có thể nói không còn có cái gì nữa. Chương 133, mãi mãi ngươi gì ngôn chương 133, mãi mãi ngươi gì ngôn tiến đưa Tề Tư Tư tới bệnh viện, một đường thẳng đến VIP phòng bệnh. Bất quá, Tô Mặc lại tại trên đường, gặp phải một cái lén lén lút lút thân ảnh. Tô Mặc yên tĩnh nhìn sang, vượt qua thường nhân cơ thể, cho Tô Mặc vượt qua thường nhân thị lực. Đó là một cái gầy gò tiểu thụy nữ sinh, khuôn mặt đã gầy có chút thoát cùng nhau. Thậm chí, tinh thần cũng không tốt lắm, một bộ dáng vẻ sợ hãi rụt rè. Đến nỗi bây giờ, lén lén lút lút, rất rõ ràng là tại trốn người nào. Cùng lúc đó, trong mắt Tô Mặc cũng hiện ra nữ nhân này kịch bản. Nàng gọi Triệu Nhược Ngọc, từ nhỏ đã là người khác nhà hài tử. Tướng mạo luôn vui vẻ, thành tích ưu dị, tính cách vui tươi, đối xử mọi người thành khẩn. Duy nhất có thể nói là khuyết điểm, chính là xuất thân. Triệu Nhược Ngọc phụ mẫu không có ở đây, từ nhỏ đến lớn cũng là mãi mãi nuôi lớn. Triệu Nhược Ngọc muốn làm nhất, chính là về sau kiếm được tiền, thật tốt hiếu kính sữa của mình mãi. Thế nhưng là, tại Triệu Nhược Ngọc việc làm không lâu sau đó, mãi mãi lại kiểm tra được trọng chứng. 20 vạn tiền giải phẫu dùng, tại ngay lúc đó Triệu Nhược Ngọc trong mắt là cái giá trên trời. Ngay tại Triệu Nhược Ngọc vì tiền giải phẫu dùng đủ loại kiêm chức, tại quán ba làm nhân viên phục vụ, gặp nam chính Cố Thần. Đây là một bản thế thân văn học, vẫn là một bản bá đạo cưỡng chế loại hình. Cố Thần ánh trăng sáng chạy, mua say thời điểm, thấy được Triệu Nhược Ngọc. Thế là, hai người cứ như vậy, trở thành kim chủ cùng chim hoàng yến quan hệ. Một cái là vì Triệu Nhược Ngọc khuôn mặt, một cái là vì mãi mãi tiền thuốc men. Kế tiếp, chính là thường gặp. Cố Thần từ lúc mới bắt đầu thái độ lạnh nhạt, đến dần dần bị Triệu Nhược Ngọc hấp dẫn. Nhưng lại tại ánh trăng sáng xuất hiện lần nữa khi đó, hết thảy đều thay đổi. Sau đó chính là kinh điển ngược thân ngược tâm câu. Bị Cố Thần đủ loại hiểu lầm loại sự tình này không nói, trọng yếu nhất ngược thân câu là ánh trăng sáng được bệnh thận, nhưng mà huyết dịch là hy hữu hình huyết dịch, mà Triệu Nhược Ngọc trùng hợp cũng là hy hữu hình. Thế là, liền bắt đầu rút máu. Đợi đến ánh trăng sáng bệnh tình nghiêm trọng hơn sau đó, tìm không thấy thích hợp thần nguyên, Cố Thần lại để cho Triệu Nhược Ngọc cho ánh trăng sáng quyên thận. Triệu Nhược Ngọc kể từ ánh trăng sáng sau khi trở về, vẫn luôn muốn chạy, thế nhưng là Cố Thần vẫn luôn không phóng. Đem Triệu Nhược Ngọc mãi mãi nhận được một cái khác viện an dưỡng, lại vẫn luôn không nói cho Triệu Nhược Ngọc địa chỉ. Dùng mãi mãi an nguy tới khống chế Triệu Nhược Ngọc. Cho nên, phía trước dù thế nào gian khổ, vì mãi mãi, Triệu Nhược Ngọc đều nhìn xuống. Nhưng mà lần này, muốn Triệu Nhược Ngọc một cái thận, Triệu Nhược Ngọc cũng lại không nhịn được. Cố Thần vì phòng ngừa ngoài ý muốn, để cho bảo tiêu giám thị Triệu Nhược Ngọc hạn chế Triệu Nhược Ngọc tự do thân thể. Bị buộc bất đắc dĩ, Triệu Nhược Ngọc chỉ có thể thừa dịp bây giờ buổi tối đó thời gian, lựa chọn chạy trốn. Cho nên bây giờ, gặp phải người mới sẽ e ngại như vậy. Nàng sợ, gặp phải là người an bài Cố Thần. Nhưng mà, trong nguyên văn, Triệu Nhược Ngọc vẫn là bị bắt trở về, Cố Thần vì không để Triệu Nhược Ngọc lại náo ra ý đồ xấu gì, cam đoan Triệu Nhược Ngọc góp thận sau đó, liền phóng Triệu Nhược Ngọc cùng nàng mãi mãi rời đi. Còn có thể ngoài định mức đền bù các nàng 500 vạn. Triệu Nhược Ngọc đồng ý nhưng mà, làm xong giải phẫu sau đó, ánh trăng sáng lại nói cho Triệu Nhật Ngọc chính mình căn bản không có bệnh, bác sĩ chỉ là tại chính mình thận vị trí mở ra một đường vết rách, lưu lại một đạo giải phẫu vết thương cho Cố Thần nhìn mà thôi. Đến nỗi Triệu Nhật Ngọc thận, sớm bị người khác mua đi. Còn có, Triệu Nhuận Ngọc mãi mãi đã sớm chết. Trước khi chết, mãi mãi liền nghĩ nhìn Triệu Nhuận Ngọc một mắt, làm thế nào cũng không có lợi đến. Thời điểm chết, con mắt cũng là mở to. Triệu Nhuận Ngọc nghe được tin tức này hỏng mất, dây rùa muốn cùng ánh trăng sáng liều mạng, vừa làm xong giải phẫu vết thương bởi vì cảm xúc kích động trực tiếp xuất huyết nhiều. Triệu Nhuận Ngọc bị đẩy lên phòng phẫu thuật cứu rút, nhưng mà ánh trăng sáng đã mua được bác sĩ, để cho Triệu Nhuận Ngọc chết ở giải phẫu trên đài. Triệu Nhuận Ngọc sau khi chết, cố thần mới tốt giống đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chính mình đối với Triệu Nhuận Ngọc cảm tình là yêu. Mặc dù mình đều không phát giác, nhưng chính là không muốn để cho Triệu Nhuận Ngọc rời đi bên cạnh mình, cho nên mới có thể cầm Triệu Nhuận Ngọc mãi mãi uy hiếp. Bây giờ Triệu Nhuận Ngọc chết, mà ánh trăng sáng mị lực chính là ở, không ai sánh nổi. Cho dù là ánh trăng sáng bản thân, ánh trăng sáng ký ức sẽ ở trong đầu không ngừng mà ưu hóa, thẳng đến lộ ra trong trí nhớ nữ nhân hoàn mỹ nhất. Cho nên tại Triệu Nhuận Ngọc chết đi một khắc này, cố thần đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không có ý nghĩa. Xí nghiệp, quyền lợi, tiền tài, thậm chí ngay cả ánh trăng sáng đều trở nên không quan trọng. Nhận được nhiều như vậy có ích lợi gì, Triệu Nhuận Ngọc cũng sẽ không trở lại nữa. Sau đó, sau khi biết Triệu Nhuận Ngọc tay thuật chân tướng, cố thần điên rồi. Điên cùng dày vò ánh trăng sáng, sau khi đem ánh trăng sáng hành hạ chết, cố thần cứ như vậy cô độc sống quãng đời còn lại. Tô Mặc đầu lông mày nhướng một chút, trực tiếp để cho Tề Tư Tư chính mình trừ bệnh phòng. Mà Tô Mặc đã tới Triệu Nhuận Ngọc chỗ trong thang lầu. Nghe thấy trong thang lầu lối thoát hiểm tiếng mở cửa, trốn ở chỗ này Triệu Nhuận Ngọc co rúm lại một cái cơ thể. Tại phát hiện cửa ra vào người đang bình tĩnh nhìn lấy mình, Triệu Nhuận Ngọc có cẳng liền hướng dưới lầu chạy tới. Nhìn xem Triệu Nhuận Ngọc hốt hoảng chạy thục mạng thân ảnh, Tô Mặc chỉ là nhẹ nhàng phun ra một câu nói: "Bà ngươi đã chết." Quả nhiên, nghe được câu này, chạy thục mạng Triệu Nhuận Ngọc chợt ngừng lại. "Ngươi nói cái gì?" "Triệu Nhuận Ngọc, bà ngươi đã qua đời, ta là mang theo nãi nãi ngươi di ngôn tới nói cho ngươi." "Như thế nào? Khả năng?" Triệu Nhuận Ngọc nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. "Không có khả năng, nãi nãi ta bị cố thần chăm sóc rất tốt, nãi nãi ta nếu là qua đời, hắn làm sao có thể không nói cho ta?" Triệu Nhuận Ngọc vẫn là không dám tin, hoặc có lẽ là không muốn tin tưởng. "Vì cái gì không nói cho ngươi, ngươi không biết nguyên nhân sao?" Triệu Nhuận Ngọc tựa hồ nghĩ tới điều gì, "Là vì thận của ta." Tô Mặc cười khinh bỉ, "Muốn hay không dẫn ngươi đi thấy ngươi mãi mãi một lần cuối, lại để cho bà ngươi nhập thổ vi an." Triệu Nhuận Ngọc ngơ ngác, cuối cùng vẫn là đi theo Tô Mặc đi. Nàng cũng hoài nghi tới, Tô Mặc là lừa gạt mình, nhưng là mình bây giờ cũng bị cố thần bức hiếp, chỉ cần có mãi mãi một tia manh mối, Triệu Nhuận Ngọc đều không muốn từ bỏ. Quả nhiên, đi theo Tô Mặc lên xe, ở một tòa khác viện an dưỡng nhà xác, gặp được Triệu Nhuận Ngọc mãi mãi. Mãi mãi ánh mắt vẫn là mở ra, Triệu Nhuận Ngọc nhìn thấy, hai tay gắt gao che miệng. Thế nhưng là, nước mắt như thế nào nghẹn cũng nghẹn không quay về. Theo gương mặt chảy xuôi, rớt xuống đất. "Mãi mãi ta, nhường ngươi nói cho ta biết cái gì?" Giờ khắc này, Triệu Nhuận Ngọc hiện ra, là đối với cố thần sâu đậm hận ý, nếu không phải là hắn, xưa của mình mãi chết như thế nào không nhắm mắt. Rõ ràng, mình có thể bồi mãi mãi bên cạnh đoạn đường cuối cùng. "Bà ngươi cuối cùng vẫn muốn thấy ngươi một mặt, vẫn chờ, đáng tiếc không có chờ được. Tại trước khi lâm trùng, để cho ta cho ngươi biết, nàng rất yêu ngươi, ngươi là kiêu ngạo của nàng. Những năm này là nàng liên lụy ngươi, nhường ngươi về sau, chỉ vì chính mình mà sống, sống được thật vui vẻ." Triệu Nhuận Ngọc chính là yên tĩnh nghe xong, trợ giúp Lao Thái Thái khép lại hai mắt. Chương 134, vậy chỉ dùng ngươi chương 134, vậy chỉ dùng ngươi. Triệu Nhuận Ngọc khóc rất lâu, đến cuối cùng, nước mắt chảy khô, cứ như vậy ngồi ở trong nhà xác thất thần. "Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, ngươi đi cho đi, nếu như bị cố thần phát hiện ngươi, ngươi cũng không đi được." Ở chung nhiều năm như vậy, Triệu Nhuận Ngọc khắc sâu cảm nhận được cố thần tàn nhẫn. Ngoại trừ ánh trăng sáng, hắn đối với người nào cũng không có cảm tình. Nếu là biết, nam nhân này mang tự mình tới mãi mãi ở đây, người này nhất định sẽ bị cố thần giày vò. "Như thế nào, ngươi muốn cho người nào đi?" Cửa ra vào, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân, là cố thần mang theo bảo tiêu chạy đến. Phía trước, Tô Mặc mang theo Triệu Nhuận Ngọc rời bệnh viện thời điểm, liền phát hiện có người ở đằng sau lén lén lút lút nhìn xem. Tô Mặc cũng không để ý, quả nhiên, cố thần tìm được ở đây. Nhìn thấy Triệu Nãi Nãi đỉnh thi tủ bị kéo ra ngoài, cố thần biết, Triệu Nãi Nãi chết là không dối gạt được, nhìn xem Tô Mặc ánh mắt là sáng loáng bất mãn. Chính mình chú tâm che giấu lâu như vậy, chính là nghĩ an an ổn ổn làm xong giải phẫu. Nhưng cái này nam, vậy mà phá hủy kế hoạch của mình. Nghĩ đến một hồi Triệu Nhuận Ngọc còn muốn áo, cố thần liền đau đầu. Từng cái một, liền không thể trung thực tiếp nhận chính mình an bài đi, nhất định phải làm nhiều chuyện như vậy đi ra. "Cố thần!" Khan khan tiếng gào thét từ trong miệng Triệu Nhuận Ngọc phát ra, nàng nhìn về phía trong mắt cố thần, lóe lên cừu hận hỏa diễm, "Ngươi đi chết đi." Triệu Nhuận Ngọc điên cuồng hướng về cố thần đánh tới, nhưng mà tại nửa đường, liền bị cố thần mang tới bảo tiêu ngăn cản. Nhưng chính là bị đè xuống đất, Triệu Nhuận Ngọc cũng tại không ngừng giãy giụa, cái kia điên cuồng thần sắc, để cho người ta nhìn liền tâm sinh sợ hãi. Mà Triệu Nhuận Ngọc loại này không hiểu chuyện bộ dáng, để cho cố thần lông mày càng nhíu càng sâu. Toàn thân phát ra một loại lạnh liệt khí thế, trực tiếp đem Triệu Nhuận Ngọc mang đi giam lại, "Nàng nếu là chạy, các ngươi cũng không cần làm." Nói xong, con mắt nhìn một bên Tô Mặc, "Chính là ngươi giúp Triệu Nhuận Ngọc tìm tới nơi này, như thế nào, có ý kiến?" Cố thần cũng không tính hào môn, nhiều nhất chỉ là có chút tiền nhà giàu mới nổi mà thôi. Loại người này cũng không xứng cùng bọn hắn hào môn ngồi ở một cái trên mặt bàn, tự nhiên cũng không biết Tô Mặc. "Tiểu tử, có một số việc không phải ngươi có thể trộn, tất nhiên làm, liền muốn gánh chịu cái giá tương ứng." Cố thần trong giọng nói mang theo nồng nặc bá đạo, "Đi, đem tiểu tử này đánh gãy hai cái đuổi ném ra bên ngoài." "Cố thần, ngươi có bản lĩnh hướng ta tới, khó xử người khác tính là gì?" Triệu Nhuận Ngọc nghe được Cố thần muốn đối Tô Mặc động thủ, lập tức gấp. Tô Mặc vì chính mình mang đến mãi mãi di ngôn, còn nói cho mãi mãi ở đây. Nếu là bởi vì chính mình, để cho Tô Mặc bị thương tổn, Triệu Nhật Ngọc lương tâm trải qua không đi. Cố Thần chỉ là đối xử lạnh nhạt quét Triệu Nhật Ngọc một mắt, ta đều để cho người ta nhìn xem ngươi, ngươi còn có thể tìm cho ta cái nam nhân tới. Hôm nay cho hắn một chút giáo huấn, cũng tốt nhường ngươi biết, đừng như toan thoát đi sự khống chế của ta, ai giúp ngươi, ta liền để nhà hắn phá người vong. Tô Mặc nghe nói như thế, nhịn không được cười lên. Ha ha, cái này khoác lác nói, cửa nát nhà tan, không biết, cho là kinh đô theo họ ngươi đâu. Nghe được Tô Mặc chế giễu, Cố Thần khí tức càng ngày càng lạnh, mặc dù không cùng ta họ, nhưng mà thu thập ngươi đầy đủ. Kéo ra ngoài độc thủ. Mấy cái bảo tiêu liền muốn tiến lên, nhưng lúc này, cửa ra vào lần nữa tràn vào một đám người. Tô Ương Ương một đám bảo tiêu đi vào, đem nhà sắt nhét đầy ắp. Cố Thần cùng hộ vệ của hắn, cứ như vậy bị đè ở trên mặt đất. Mà Tô Mặc, không nhanh không chậm đi đến Cố Thần trước mặt, trừng trị ta, đầy đủ. Nhìn xem chung quanh từng cái ô phục các ôn nhìn về phía chính mình ánh mắt bất thiện, Cố Thần biết, chính mình đây là đã trúng thiết bản. Bình thường người bình thường, làm sao lại có nhiều như vậy bảo tiêu? Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai trọng yếu sao? Trọng yếu là, ngươi muốn đánh gãy hai tà chân đúng không? Một bên Triệu Nhật Ngọc bị thả ra, còn không lý giải tình huống hiện tại. Như thế nào, trong chớp mắt, chính mình muốn chạy trốn đều không thoát được Cố Thần, bây giờ giống như chó chết bị ép đến trên đất. Giúp mãi mãi truyền đạt di ngôn người năm này, lợi hại như vậy sao? Ta nhận thua, chuyện này là ta làm không đúng, muốn bao nhiêu bồi thường ngươi nói con số. Mà Triệu Nhật Ngọc vừa nghe đến bồi thường hai chữ, vọt thẳng đến Cố Thần trước mặt, hướng về phía ngã nằm dưới đất Cố Thần chính là một hồi cuồng thích. Bồi thường, bồi thường, ngươi bồi thường có thể trả mãi mãi ta mệnh tới sao? Cố Thần bị Triệu Nhật Ngọc đánh mặt mũi bầm dập, nhưng bị bảo tiêu gắt gao đè lên, căn bản chạy không thoát. Chỉ có điều, không có đánh một hồi, Triệu Nhật Ngọc liền mệt mỏi không được. Tuy nói không có thay thật, nhưng mà trong khoảng thời gian này, Triệu Nhật Ngọc vẫn là bị rút rất nhiều máu, cơ thể hư lợi hại. Mà Cố Thần, mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Triệu Nhật Ngọc cùng Tô Mặc. Đây là hắn đã lớn như vậy, lần thứ nhất chật vật như vậy. Bằng hữu, thả ta, chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra, bằng không thì, Cố gia ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Thật là khủng bố, bây giờ tới uy hiếp ta. Chỉ có điều, người này thiệt tâm, ngươi coi như uy hiếp ta, ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, còn có thể giúp ngươi. Giúp ta cái gì? Người cái kia ánh trắng sáng, gọi là cái gì nhỉ? Tiểu Lâm đúng không? Nàng không phải cần thay thận. Ta nhìn ngươi thận cũng rất phù hợp. Cố Thần trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, nổi lên không ức chế được kinh hoàng. Nhưng giờ khắc này vẫn là cố nén cảm xúc. Ta là Cố thị tổng giám đốc, ngươi bắt cóc ta, còn mạnh hơn bức ta quên thận, ngươi dám sao? Ta cho ngươi biết, ngươi phạm là đụng đến ta một chút, ta nhường ngươi nửa đời sau, chỉ có thể tại trong lao trải qua. Cố Thần còn đang kêu gào, tựa hồ như vậy thì có thể che giấu trong lòng hốt hoảng. Cố thị, chính là làm đông vải áo cái kia nhà máy. Ta chưa làm qua trang phục ngành nghề, bất quá không khéo, ta còn có chút nhân mạch. Nói xong, Tô Mặc bấm một số điện thoại. Uy, lão Lý a, đúng đúng đúng, là ta, Tô Mặc. Không có việc gì không thể cho ngươi gọi điện thoại đi, bất quá ta chính xác gặp phải chút bản sự, có người nói phải phế ta hai chân. À, không phải đại nhân vật gì, ta nhớ được thường xuyên cầu ngươi mua sắm nguyên liệu cái kia Cố gia. Về sau không hội hợp làm a, sao có thể chứ? Nếu là bởi vì ta ảnh hưởng tới việc buôn bán của ngươi, vậy không tốt lắm. À, không có ảnh hưởng gì à, vậy cảm ơn nhiều, bất quá đến cùng vẫn là giúp ta một điểm, như vậy đi, vương ra cái kia cảng khẩu hạng mục, ta cũng đội vàng không qua tới, ngươi có muốn hay không cũng tham dự một chút. Đợi đến Tô Mặc cúp điện thoại, Cố Thần còn một mặt đờ đẫn ngây người. Tô Mặc gọi điện thoại, trong loa người của đối phương Cố Thần vô cùng rõ ràng, là chính mình một mực đi cầu lấy hợp tác Lý tổng. Công ty đại bộ phận nguyên liệu đều bán cho cái này Lý tổng. Nếu là Lý tổng không mua sắm, công ty Mắt Xích tài chính có thể trực tiếp đứt gãy. Nhưng là một thông điện thoại chuyện, cái này Lý tổng liền từ bỏ chính mình. Giờ khắc này, Cố Thần biết, Tô Mặc là người mình không trêu chọc nổi. Lần nữa nghĩ đến, Tô Mặc nói, cho mình cùng mình ánh trăng sáng Tiểu Lâm thay thận. Thận của ta? Không được, ta không thể. Ta là Cố thị tổng giám đốc, ta không thể quên thận. Ta chương 135, ngươi đoán ai không có gắng gượng qua tới? Chương 135, ngươi đoán ai không có gắng gượng qua tới? Chỉ có điều, Cố Thần lời nói chưa nói xong, liền bị Tô Mặc cắt đứt. Sợ cái gì, chẳng phải một cái thật chuyện. Triệu Nhật Ngọc không đồng ý, ngươi không phải cũng là buộc nàng quên. Yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi tìm tốt nhất giải phẫu bác sĩ, nhất định không có việc gì. Nhưng mà, Cố Thần lần này là triệt để hoảng. Không nên sao, ta không thể đi quên. Dường như là nghĩ tới điều gì, Cố Thần trực tiếp quay đầu nhìn về phía Triệu Nhật Ngọc. Nhật Ngọc, ta van cầu ngươi, ngươi thay ta nói tốt một chút, ta bảo đảm cũng không tiếp tục quấn lấy ngươi, cũng không cần ngươi thận. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, cầu ngươi giúp ta một chút. Thế nhưng là Triệu Nhật Ngọc giống như không nghe thấy, yên lặng nhìn mình mãi mãi di thể mọi người. Mà Tô Mặc cũng không có cho Cố Thần quá nhiều biểu diễn không gian. Đi phân phó một chút, đêm nay liền cho bọn hắn làm giải phẫu. Đúng, gọi Tiểu Lâm người nữ kia không có gì bệnh, hai cái thận đưa hết cho nàng cắt cứu người khác, gắn Cố Thần thận liền tốt. Phụ trách Tiểu Lâm bác sĩ kia, trực tiếp để cho hắn bị khai trừ a. Một bên bảo tiêu nghe được Tô Mặc phân phó, trực tiếp kéo lấy Cố Thần đi xa. Cố Thần thời khắc này trạng thái, nơi nào còn có lúc trước cái loại này bá khí đến trên trời dưới đất khí thế duy ngã độc tôn. Trước đó biểu hiện ra, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cứu ánh trăng sáng thái độ, sau khi biết Tô Mặc muốn an bài chính mình cho ánh trăng sáng thay thận, cũng thay đổi. Đao không rơi vào trên đầu mình không biết đau. Cùng ngày buổi tối, Cố Thần trực tiếp được đưa vào bệnh viện. Ánh trăng sáng Tiểu Lâm cũng là. Tiểu Lâm vốn đang thật vui vẻ, ngược lại, chính mình cũng không phải thật sự làm giải phẫu. chỉ cần tại thận vị trí mở ra một đường vết rách là được. Nhưng mà, một mực quấn ở Cố Thần bên người Triệu Nhật Ngọc, đó là thật sẽ bị cắt một cái thận. Nhìn ngươi còn dám quấn lấy Cố Thần, này liền cho ngươi một bài học. Thế nhưng là, khi tiến vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy chính mình bác sĩ điều trị chính không phải mình mua chuột bác sĩ sau đó luôn cuống. Nếu như không phải mình mua chuột bác sĩ, cái giải phẫu này thật sự sẽ làm a. Nhưng Tiểu Lâm còn chưa kịp nháo đổi chủ đao bác sĩ, lại có một người bị tiến lên tới. Người này còn không có vào cửa, ngay tại khóc lớn tiếng hô. Mà thanh âm này, Cố Thần. Cố Thần bị trói ở thủ thuật trên giường, vừa quay đầu, liền thấy nằm ở trên một cái giường khác Tiểu Lâm, trên mặt lập tức hiện lên một tia tức giận. Ai bảo ngươi sinh bệnh? Ngươi có biết hay không, ta bây giờ bị buộc cho ngươi quên. Ngươi tại sao muốn trở về, ngươi không trở lại, liền không có nhiều chuyện như vậy. Ngươi cái sao chổi, trước đó vì tiền đồ rời đi ta, bây giờ trở về tới lại hủy ta. Cố Thần bây giờ nhìn thấy Tiểu Lâm, cũng lại không để ý tới di vãng tình cảm của mình, đem tất cả bản khí đều đối lấy Tiểu Lâm phát tiết. Nếu như có thể, ai sẽ để cho chính mình trở nên không trọn vẹn? Phía trước ép buộc Triệu Nhuận Ngọc vậy thì ép buộc thôi, ngược lại không phải là của mình. Nhưng sự tình thật sự đến phiên mình trên đầu, Cố Thần mới biết được, bị buộc chính mình quên thận là một kiện cỡ nào làm cho người sụp đổ sự tình. Khóc cái gì khóc? Một bên có người y tá nghe phiền, hai người các ngươi đều không bệnh. Y tá thốt ra lời này đi ra, Cố Thần tiếng mắng chửi lập tức trì trệ. Nàng không có bệnh. Đúng vậy a. Y tá chuyện đương nhiên gật đầu. Lát nữa, cái này nữ bệnh nhân hai cái thận còn muốn bảo tồn hảo nhanh chóng đưa đến khác bệnh viện cứu người đâu. Vậy tại sao còn phải cho ta làm giải phẫu? Chúng ta không có bệnh, chúng ta không cần làm. Cái kia không phải do ngươi. Y tá trên mặt hiện lên một tia giễu cợt, không phải cưỡng bức người khác quên thận đi, một đôi cặn bã nam tiện nữ, cái giải phẫu này là các ngươi báo ứng. Mổ chính bác sĩ không muốn nói quá nhiều, bác sĩ gây mê, đánh thuốc tê. Cố Thần cùng Tiểu Lâm giãy giụa, không có một tia hiệu quả, vài giây đồng hồ sau đó, hai người nhao nhao lâm vào hôn mê. Lần nữa tỉnh lại thời điểm, chỉ có thể cảm nhận được bụng kịch liệt đau nhức. Muốn đứng dậy đều không làm được. Trong lòng Cố Thần cả kinh, mau vén lên chăn mền, quả nhiên tại bụng mình nhìn thấy thật dài một đạo lưỡi dao. Giải phẫu đã làm xong, trước mắt biến thành màu đen, một loại trời đất quay cuồng cảm giác, để cho Cố Thần trọng trọng té nằm giường. Tại sao sẽ như vậy? Chính mình ngay từ đầu rõ ràng chỉ là muốn cho Tiểu Lâm chữa bệnh mà thôi. Không đúng, Cố Thần đột nhiên phản ứng lại. Tiểu Lâm không có bệnh. Trong phòng giải phẫu, chính mình lúc ấy cái kia hoàn cảnh, không tin y tá còn có thể lừa gạt mình. Cho nên từ đầu đến cuối, Tiểu Lâm bệnh cũng là giả vờ. Vì cái gì? Cố Thần không khỏi nghĩ đến, mỗi lần ngồi Tiểu Lâm bên cạnh, Tiểu Lâm vô tình hay cố ý đem thoại đề hướng về Triệu Nhuận Ngọc trên thân mang. Ha ha, Cố Thần cười thảm một tiếng, cho nên, tranh giành tình nhân, cuối cùng đem ta hủy. Hảo, Tiểu Lâm, ngươi tốt. Nghiến răng nghiến lợi, lấy trước kia loại đối với Tiểu Lâm lưu tình, bây giờ toàn bộ biến thành phẫn hận. Ai u, tỉnh lại a, xem ra rất có tinh thần. Một thanh âm tại cửa ra vào truyền ra, Cố Thần nhìn lướt qua, toàn thân nhịn không được co rúm lại một cái. Là Tô Mặc. Một câu nói, liền đem chính nhà mình xí nghiệp hủy Tô Mặc. Tô Mặc đi vào giường bệnh, xem ra khôi phục không tệ. Đều có thể giống ta trợn mắt, chỉ có điều, đáng tiếc, có người lại không được, không có gắng gượng qua tới. Cố Thần nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, miệng thậm chí hơi hơi dương lên. Trong lòng, là không ức chế được cơn hỉ. Ngươi đoán, là ai không có gắng gượng qua tới? Là Tiểu Lâm đúng không? Đúng không? Làm giải phẫu chỉ có chính mình cùng Tiểu Lâm, mình bây giờ không có việc gì, cái kia xảy ra chuyện, nhất định chính là Tiểu Lâm. Nhưng ngươi tính toán ta, bây giờ chết ta. Đáng đời. Nhưng Tô Mặc chỉ là một mặt tiết hận lắc đầu, không phải, là ngươi mãi, lớn tuổi chính là điểm này không tốt. Quên thận thời điểm không có gắng gượng qua tới, chết ở trên bàn giải phẫu. Cố Thần khỏe miệng nụ cười cứng lại. Ta, mãi mãi. Thật đáng tiếc, ngươi coi đó vẫn còn đang hôn mê, không thấy mãi mãi ngươi một lần cuối. Mãi mãi. Không còn. Cố Thần muốn rách cả mí mắt, Tô Mặc, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Mãi mãi ta đều 80, ngươi lại còn không buông tha nàng. Cái kia điên cùng thần sắc, cùng Triệu Nhuận Ngọc hôm qua biết mãi mãi qua đời nhìn thấy Cố Thần mới nhìn trạng thái giống nhau như lúc. Ngươi chờ, ta nhất định phải nhường ngươi trả giá đắt. Cố Thần mặc dù không biết nam nhân này là ai, nhưng mà như thế khi nhục chính mình cùng người nhà mình, là cá nhân đều nhịn không được. Nhất là, Cố Thần dạng này, từ nhỏ đã không bị qua quá lớn ngăn trở. Lại càng dễ đi cực đoan. Ta không quản ngươi là ai, móc thận của ta, hại chết mãi mãi ta. Ngươi cho dù có quyền có thế lại như thế nào, mạng chỉ có một. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Giao không trả giá đắt ta không biết, bất quá ta biết, ngươi còn có vấn đề cần trả lời. Bà ngươi không có chịu nổi, ngươi đoán, ai chịu nổi? Ha ha, là Tiểu Lâm A. Cố Thần cười lạnh, yên tâm, Tiểu Lâm sẽ cùng ngươi cùng chết. Không không không. Đối mặt Cố Thần uy hiếp, Tô Mặc căn bản không có để ở trong lòng, ngươi lại đoán sai, là cha mẹ ngươi. Thân thể bọn họ rất tốt, quá trình giải phẫu rất thuận lợi. Chính là, bọn hắn có chút quá nhiệt tâm, quá yêu quý từ thiện, liền rắc mặt đều góp a a a. Ta muốn ngươi chết. Nghe nói như thế, Cố Thần dãy rủa muốn đứng lên. Lại bởi vì trên người kịch liệt đau nhức, vô lực ngã xuống tại giường. Bất quá bởi vì vận động dữ dội, miệng vết thương ở bụng đã băng liệt, huyết dịch thấm ướt băng gạc, nhiễm đến trên cái mền. Chương 136, Cố gia cùng Tề gia kết cục. Chương 136, Cố gia cùng Tề gia kết cục. Ai, đứa nhỏ này tính khí như thế nào bạo như vậy? Tô Mặc lắc đầu, đi về phía cửa ra vào. Như thế nào, bây giờ bất giận? Đứng ở cửa một mực quan sát trong phòng bệnh động tĩnh, chính là Triệu Nhuận Ngọc. Bây giờ, Triệu Nhuận Ngọc trên mặt cổ sóng không sợ hãi, nhưng mà sâu trong mắt vẫn là lộ ra bi thương nồng đậm. Ngôi giận? Ngôi giận có ích lợi gì, mãi mãi ta có thể sống sót sao? Nhìn thấy trong phòng bệnh, Cố Thần bộ dáng sinh không thể luyến, Triệu Nhuận Ngọc cũng không có chút nào vui vẻ. Thật sự, ta thật hối hận, trước đây quen biết hắn. Ta cho là ta tìm được ta cứu rỗi, kỳ thực chỉ là đem ta đẩy sâu hơn mà thôi. Tô Mặc lắc đầu, không có người nào là ai cứu rỗi, cứng rắn muốn tìm một người mà nói, người kia chỉ có thể là chính mình. Cũng đúng. Triệu Nhuận Ngọc quay đầu, nhìn về phía cuối hành lang, ta phải đi, đi mãi mãi ta sinh hoạt lao ra. Vẫn là rất cảm ơn ngươi, đem ta từ bên cạnh Cố Thần cứu thoát ra. Phương thức liên lạc của ta ngươi cũng có, về sau cần ta hỗ trợ nói thẳng một tiếng, ta nhất định sẽ giúp. Mặc dù, ta cũng không biết, ta còn có thể làm cái gì. Lão nhân ra xem trọng cái lá rụng về cội, Triệu Nhuận Ngọc định đem mãi mãi thi thể mang về an táng. Phí hết tâm tư thi vào thành thị, từ trong núi lớn đi tới, bây giờ lại chủ động quay về Đại Sơn. Nhân sinh, không thể không nói, có quá nhiều không biết. Đi thôi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tô Mặc tùy ý an ủi một tiếng, cùng Triệu Nhuận Ngọc rời đi bệnh viện, nhưng mà trước khi đi, đem Cố Thần phụ mẫu, cùng Cố Thần, Tiểu Lâm an bài đến trong một cái phòng bệnh. Thế là, tại mấy người trông thấy đối phương trong nháy mắt, trong phòng bệnh ầm ĩ, lại bắt đầu. Cố mẫu chỉ lo khóc, nói mình tắc nghiệt, sinh ra một đứa con trai như vậy, hại cả nhà. Cố phụ là hận không thể, đem Cố Thần cùng Tiểu Lâm toàn bộ làm chết. Ngoài miệng một mực hùng hùng hổ hổ không dừng lại tới. Nếu không phải là cơ thể không cho phép, bởi vì hiến cho bây giờ đã không nhìn thấy, thật có thể đứng lên hướng về phía hai người liều mạng. Mà Cố Thần, không để ý Cố phụ Cố mẫu, vẫn đối với Tiểu Lâm thu phát. Thế nhưng là, trước đây dây rùa, Cố Thần vết thương đã đại xuất huyết, bác sĩ khuyên bảo, tại loạn động giá huyết sẽ có nguy hiểm tính mạng, Cố Thần bây giờ cũng không dám loạn động. Mà Tiểu Lâm, một mực tại trên giường bệnh chịu đựng lấy bài dị phản ứng. Nàng đối với người chung quanh thái độ hoàn toàn không để ý tới, thời khắc ở vào trong đau đớn. Khác ba người cũng đau, nhưng mà Tiểu Lâm nghiêm trọng nhất. Mấu chốt, bọn hắn hô y tá muốn đánh thuốc giảm đau, lại bị y tá nói cho hết thuốc. Lớn như thế một cái bệnh viện hết thuốc. Nói ra cũng không ai tin. Cố Thần biết, đây là cố ý không cho mình đánh, nhưng mà, Cố Thần cũng không biện pháp. Thời khắc có bảo tiêu giám thị, điện thoại cái gì đều bị lấy đi, Cố Thần bọn hắn, bây giờ nghĩ liên hệ ngoại giới đều không làm được. Lúc buổi tối, bốn người bọn họ lại từ bệnh viện thay đổi vị trí ra ngoài. Là nơi nào, Cố Thần cũng không biết, chỉ biết là bọn hắn bị hạn chế tự do. Cái phòng này bốn phía toàn bộ bị phong bế đứng lên, mỗi ngày cơm nước chính là từ cửa ra vào ném vào màn đầu. Trước mấy ngày, Cố Thần bọn hắn nhịn đau, leo đến cửa ra vào mới bắt đầu ăn cơm. Đi nhà xí rửa mặt cái gì, hoàn toàn làm không được. Trải qua mấy ngày, cả người đã xấu. Trong phòng không có thuốc, bốn người toàn bộ vết thương nhiễm trùng, chỉ có thể gắng gượng. Nhưng mà, Tiểu Lâm là trước hết nhất không chịu được nổi. Nàng là cắt hai cái thận, sau đó lại theo thượng Cố Thần thận. Bài dị phản ứng không có dược vật ức chế, một mực sốt cao không lùi. Tại ngày thứ tư thời điểm, triệt để lạnh. Cố phụ Cố mẫu bởi vì không còn giấc mạc, cái gì đều không nhìn thấy, mỗi ngày chỉ có thể ngồi không các loại màn đầu. Cố Thần, nhưng là mệt nhất. Không chỉ có phải nhận thụ thương miệng đau đớn, còn muốn tại vết thương nhiễm trùng, nhiệt độ cơ thể sốt cao không lùi tình huống phía dưới chiếu cố hai cái lao nhân. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Cố Thần liền không chịu nổi. Trước mấy ngày, phụ mẫu còn có thể nói với hắn nói chuyện, bây giờ phụ mẫu sốt cao vẫn luôn không lùi, cả người cũng là mơ hồ, Cố Thần cũng triệt để bị vô tận tịch mịch ép vỡ tâm lý phòng tuyến. Khi thuộc hạ hướng Tô Mặc hồi báo, trong phòng chỉ còn lại bốn cô thi thể. Nội dung cốt truyện này, xem như Tô Mặc kinh nghiệm nhanh nhất một cái kịch bản. Ngày đầu tiên phát hiện kịch bản, cùng ngày buổi tối làm giải phẫu, ngày thứ hai Triệu Nhuận Ngọc rời đi, ngày thứ hai buổi tối đem Cố Thần một nhà bí mật giam giữ. Sau đó, Cố Thần nhịn hơn một tuần lễ, liền trực tiếp không còn. Nhưng mà nội dung cốt truyện này, không chỉ có là hệ thống bổ sung năng lượng vẫn là kịch bản bước ngoặt, cũng là không thiếu. Nhớ kỹ, thế giới tiếp theo, hẳn là phong kiến thế giới A có thân thế hiện quý cái này dòng tại, chính mình hẳn là phong kiến thế giới hoàng tộc. Nơi đó, muốn giết ai có thể chính là một câu nói sự tình. Phong kiến thế giới, nhưng không có pháp luật có thể quản đến hoàng tộc. Đến lúc đó, gặp phải kịch bản, dứt khoát trực tiếp đem người giết, xong hết mọi chuyện. Ngay tại Cố Thần bên này chịu đủ hành hạ thời điểm, Tề Hiền ở đây cũng không dễ chịu. Có Tô Mặc cuối cùng nói một câu nói, Tề phụ Tề mẫu cùng Tề Hiền, Bạch Ngưng Băng, bốn người không thể tránh khỏi có ngăn cách. Vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, bốn người bọn họ vẫn là chưa tin Tô Mặc dám đối với bọn hắn như vậy. Người Tô gia gia đại nghiệp đại lại như thế nào, cũng bởi vì đấu thầu hội nhiều lời ngươi một câu nói, ngươi liền dám đem người buộc tới ngược đãi. Vậy sau này, còn ai vào đây dám cùng Tô gia tiếp xúc? Thế nhưng là, tại ngày đầu tiên bốn người bị trói đi, buổi tối kéo lây sau khi trở về, bốn người ý nghĩ thì thay đổi. Đau đớn trên thân thể, để cho bọn hắn một trận cho là chính mình sẽ như vậy chết ở chỗ này. Ngày thứ hai thời điểm, từng cái một cũng không muốn lại bị kéo ra ngoài. Thế là, bọn hắn nhớ tới Tô Mặc cuối cùng nói câu nói kia, chỉ cần bốn người đều đồng ý chọn một người đi ra, khác ba cái liền có thể không nhận trừng phạt. Cuối cùng, vẫn là Tề Hiền cắn răng một cái, đối phó ngày thứ hai hình phạt. Đợi đến sau khi trở về, Tề Hiền người đã hôn mê bất tỉnh. Tề Mâu ghé vào trên thân Tề Hiền hảo một trận khóc lóc kể lể, nói cái gì đều không cho Tề Hiền đi ra ngoài nữa. Cho nên, ngày thứ ba là Tề phụ ra ngoài. Mấy ngày nay giày vò, để cho bọn hắn sợ. Ngày thứ tư, hoàn toàn không chọn được một người. Mỗi người cũng không muốn ra ngoài. Thế là, ngày thứ tư, bốn người đều bị kéo đi. Buổi tối bọn hắn trở về thời điểm, phát hiện gian phòng còn biến dạng. Trên vách tường vây quanh một cái TV LCD. Chỉ có điều, để bên trên nội dung là Tề Tư Tư những ngày này tại bệnh viện tâm thần tao ngộ. Bọn hắn bị Tề Tư Tư nhịn hơn một tuần lễ. Thậm chí, đối mặt Tô Mặc dụ hoặc, Tề Tư Tư cũng là bất vi sở động. Thẳng đến, Tô Mặc lấy ra một cái để cho Tề Hiền đi qua nhìn Tề Tư Tư video, nghe được bên trong Tề Hiền lời nói, Tề Tư Tư thái độ mới thay đổi. Cái này vẫn chưa xong, đợi đến Tề Tư Tư video phát ra xong, vậy mà phát ra, trước đó Bạch Ngưng Băng hãm hại Tề Tư Tư chứng cứ. Mỗi một sự kiện cũng là Bạch Ngưng Băng tự biên tự diễn, nhưng mà bọn hắn toàn bộ đều đem quá sai, quay đến trên thân Tề Tư Tư. Bạch Ngưng Băng sợ hết hồn, nàng không rõ Tô Mặc vì cái gì có thể tìm tới những chứng cứ này. Chờ khi tỉnh lại, phát hiện Tề gia ba người nhìn nàng ánh mắt cũng thay đổi. Bất quá, không quan trọng, người nhà họ Tề đã không đi ra loạn cái này bệnh viện tâm thần. Chỉ có điều, Bạch Ngưng Băng đãi nộ có thể thảm hại hơn một điểm. Tề gia đem sai lầm toàn bộ quy tội đến Bạch Ngưng Băng trên đầu, Bạch Ngưng Băng không chỉ có phải nhận thụ tinh thần bệnh viện dày vò, sau khi trở về còn có thể bị Tề gia người nhục nhã. Chương 137, huấn quyển chương 137, huấn quyển. Thời gian sau đó là Tô Mặc trải qua thoải mái nhất thời gian. Mỗi ngày đi đến trường bên trong đi loanh quanh, đùa một chút Thẩm Ấu Sở, đùa giỡn một chút Vương gia tỉ muội. Bất quá hôm nay, Tô Mặc lại phát hiện một cái người rất có ý tứ. Lục Nghi Mai. Cái này cũng là một cái nữ tần trong nội dung cốt truyện nhân vật, bất quá không giống nhau chính là, người này rất có thủ đoạn. Lục Nghi Mai cùng bây giờ bạn trai cùng một chỗ, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Lúc đó, Lục Nghi Mai bên ngoài mua sắm thời điểm, trùng hợp gặp nam chính Lô Đạt cùng bằng hữu đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Lô Đạt cần làm trường phạt là, cửa ra vào đi ngang qua thứ nhất nữ sinh, đi đối với nàng thổ lộ. Lô Đạt là cái hoa bên trong lão thủ, tướng mạo anh tuấn, tính cách cùng dã, cá tính khoa trương, mấu chốt hắn có khoa trương tư bản, gia thế của hắn là người bình thường cả một đời đều khó mà sánh bằng ngộng. Loại này tướng mạo tính cách hoàn toàn chính là chuyên môn hấp dẫn kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương một cái huyễn tưởng bạn trai. Cho nên Lô Đạt cho là không có chính mình không đổi kịp người. Nhưng mà vào hôm nay tại Lục Nghi Mai ở đây xuất hiện ngoài ý muốn, hắn không chút lưu tình bị Lục Nghi Mai cự tuyệt. Từ cái này về sau, Lô Đạt cái này đuổi hoa lão thủ hồi tâm, mỗi ngày vây quanh Lục Nghi Mai quay tròn. Chỉ có điều hắn nghĩ chỉ là đuổi kịp Lục Nghi Mai sau đó lại quăng đi nàng. Cứ như vậy sau một tháng, Lô Đạt thành công. Đó là một cái rất thông thường buổi chiều, nói một câu rất thông thường lời nói. Lô Đạt chỉ là cùng Lục Nghi Mai ngồi cùng một chỗ, hướng về phía Lục Nghi Mai hỏi một câu, truy ngươi lâu như vậy, ngươi còn không đồng ý, là ta đổi phương pháp không đúng à? Không nghĩ tới Lục Nghi Mai quay đầu, nhìn Lô Đạt rất lâu, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười. Tốt, ta đồng ý. Cứ như vậy hời hợt, nhưng mà hai người xác định quan hệ tình nhân. Lô Đạt chỉ cảm thấy một quyền nện ở trên đông. Vốn cho rằng rất chật vật sự tình, lại như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đáp ứng. Để cho Lô Đạt nối lên thắng bại dụ, trong nháy mắt bị dội tắt. Chỉ có điều, loại này quan hệ tình nhân, cùng phía trước ở chung cũng không có bất đồng gì. Xác nhận quan hệ sau đó, Lô Đạt đối với Lục Nghi Mai dị thường chi kỷ, hoàn toàn là một cái chi kỷ bạn trai mô bản. Sau một tháng, Lô Đạt cảm giác cũng không sai biệt lắm, bổ câu Lục Nghi Mai, đi tìm một cái khác nữ sinh ăn cơm. Đồng thời thông qua hảo hữu, đem hành trình của mình chia sẻ cho Lục Nghi Mai. Hắn muốn thấy được, Lục Nghi Mai vì mình nổi điên bộ dáng. Đuổi tới, chất vấn tại sao mình, khi đó Lô Đạt nhắc lại ra chia tay. Chỉ có điều, vượt qua Lô Đạt tưởng tượng, Lục Nghi Mai biết Lô Đạt sau, cũng không có làm ở Mỹ, giống như là không biết, như thường lệ dạo phố mua sắm. Thậm chí còn đi làm một cái dễ nhìn sơn móng tay. Buổi tối không có chuyện gì làm, còn đáp ứng một cái nam nhân khác mời. Rất tùy ý, cũng rất tùy tính. Phản phất, Lô Đạt tại Lục Nghi Mai trong lòng, không có chiếm hữu vị trí nào. Người không bồi ta, ta tìm người khác bồi ta. Từ cái này sau đó, Lô Đạt khôi phục như cũ, thường xuyên tại trong bụi hoa lưu luyến vắng vẻ Lục Nghi Mai. Bình thường nữ tần tiểu thuyết lúc này, nữ chính đều biết một người trốn ở trong nhà khóc. Điên cuồng bên trong hao tổn nam chính vì sao lại đi tìm người khác, có phải hay không chính mình nơi nào không tốt. Điên cuồng bên trong hao tổn phía dưới, trở thành nam chính vật sở hữu. Nhưng Lục Nghi Mai không giống nhau, nàng có cường đại dị thường tinh thần nội hạch. Đợi đến Ngô Đạt phát hiện thời điểm, Lục Nghi Mai đã cùng hảo huynh đệ của hắn cùng chung bữa ăn tối. Ân, chính là lúc đó giật dây Ngô Đạt đại mạo hiểm hảo huynh đệ. Ngô Đạt giết đến phòng ăn, liền thấy Lục Nghi Mai cùng mình hảo huynh đệ nói chuyện lửa nóng. Khí huyết dâng lên phía dưới, Ngô Đạt không quan tâm, trực tiếp hướng về phía huynh đệ cơ một quyền. Lại không nghĩ rằng, Lục Nghi Mai đứng tại huynh đệ bên cạnh chỉ trích hắn. Lục Nghi Mai, ngươi đừng quên, ngươi là bạn gái của ta. Ngô Đạt muốn cho Lục Nghi Mai nổi điên, lại không nghĩ rằng, nổi điên là hắn. Đối mặt Ngô Đạt lời nói, Lục Nghi Mai vẫn là một bộ dáng vẻ tâm bình tĩnh. Cho nên, ta làm chuyện khác người gì? Ta chỉ là bồi ta bằng hữu ăn cơm, ngươi không nói hai lời đi lên chính là một quyền. Ngô Đạt, ta trước đó tại sao không có nhìn ra, ngươi bạo lực như vậy? Bằng hữu của ngươi, hắn là huynh đệ ta, ngươi là bạn gái của ta. Hai người các ngươi cùng một chỗ ăn cơm bình thường sao? Có cái gì không bình thường, hắn là bằng hữu ta, như thế nào ý lời này của ngươi hay là muốn hạn chế ta xã giao? Nói như vậy, chỉ cần cùng người ngươi nhận biết, ta đều không thể đem hắn xem như bằng hữu đúng không? Ngô Đạt nhất thời nghẹn lời, Lục Nghi Mai, đích xác không có làm ra chuyện khác người gì. Chỉ là cùng nhau ăn cơm mà thôi, hai người cũng không có cái gì trên thân thể tiếp xúc. Nhưng mà, vì cái gì trong lòng khó chịu như vậy? Có thể là phát hiện, Lục Nghi Mai đối với chính mình không có để ý như vậy. Ta có thể cùng người khác ăn cơm, thậm chí có thể cùng người khác mướn phòng, nhưng mà bạn gái của ta không được. Trong cánh mạng của nàng, chỉ có thể có ta một người. Tại ta vội vàng dô nữ sinh khác không có thời gian thời điểm, ngươi nên ngoan ngoãn ở trong nhà suy nghĩ ta, tại sao có thể đi ra, cùng nam nhân khác ăn cơm. Nô Đạt không có nói ra, nhưng mà hắn chính là cái này tâm lý. Nhưng Lục Nghi Mai không giống nhau, nàng không ấn chiếu Ngô Đạt ý tứ tới, thậm chí cũng biểu hiện không sợ Ngô Đạt nói chia tay. Mà như vậy dạng, Nô Đạt mới không muốn phân. Cứ như vậy trực tiếp tách ra, luôn cảm thấy là chính mình thua. Thế là, Nô Đạt bắt đầu thay đổi, bắt đầu sủng ái Lục Nghi Mai, chiếu cố Lục Nghi Mai cảm xúc, phía ngoài hoa hoa thảo thảo, Nô Đạt cũng không khai trọng. Hắn có loại dự cảm, chính mình thật cùng người bên ngoài phát sinh quan hệ, Lục Nghi Mai hoặc là cũng biết tìm nam nhân khác, hoặc là trực tiếp chia tay. Lần này, Nô Đạt đối với Lục Nghi Mai tốt, không phải giả vờ, mà là mọi chuyện lấy Lục Nghi Mai làm đầu. Mà Lục Nghi Mai, Nô Đạt đối với nàng hảo, nàng cũng biết chiếu cố Nô Đạt. Tóm lại, nàng đối với Nô Đạt như thế nào, hoàn toàn quyết định bởi tại Nô Đạt như thế nào đối với nàng. Kịch bản cuối cùng, Lục Nghi Mai còn cùng Nô Đạt linh chứng. Mà chí tử, Nô Đạt đều bị Lục Nghi Mai ăn tới xích sao. Đối với nội dung cốt truyện này, Tô Mặc chỉ có thể cảm thán một tiếng, cái này không tinh khiết vấn cầu nhớ. Nữ thần trong nội dung cốt truyện, giống như cũng không hoàn toàn là nhược trí. Ít nhất nội dung cốt truyện này, có thể biết ra người, thực tế cũng chắc chắn cũng biết được tăng cường chính mình. Hơn nữa đối với kinh doanh quan hệ nam nữ, có chính mình một bộ lý giải. Hoàn toàn dựa vào một người, là cái rất đáng sợ hành vi, ngươi không biết đối phương lúc nào liền sẽ thay lòng đổi dạng. Luôn có người so ngươi trẻ tuổi so ngươi mỹ mạo. Hiếm thấy nhìn thấy bình thường cái bản, Tô Mặc cũng không nhịn được đúng vào một chút. Cùng Lục Nghi Mai nhận biết, ăn cơm chung thời điểm, đem vị trí phát cho Ngô Đạt. Đợi đến Ngô Đạt đuổi tới, thấy là Tô Mặc bộ kia bộ dáng giận mà không dám nói, lại không có cách nào đối với Lục Nghi Mai phát hỏa. Bởi vì Lục Nghi Mai cũng là thật không nuông chiều hắn. Cuối cùng chỉ có thể tự nhịn xuống cơn tức giận này. Bất quá Tô Mặc cũng liền ăn bữa cơm, đồng thời hướng Lục Nghi Mai phát ra mời. Lục Nghi Mai người này rất thông minh, nàng thời khắc biết chính mình hẳn là làm gì, loại người này tiến vào công ty của mình, hoàn toàn có thể đem việc làm xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đối với Lục Nghi Mai tới nói, Tô Mặc công ty cũng là một cái rất tốt bình đài. Dù cho kết hôn, nàng cũng không khả năng dựa vào Ngô Đạt cung cấp, chỉ coi một cái mặc gạo, dù cho ngươi tư thái bày lại cao hơn, thời gian lâu dài, cũng không thể tránh khỏi sẽ để cho đối phương cảm thấy ngươi cái gì cũng không biết, rời đi chính mình không có chỗ để đi, cho nên mới có thể xác nhận không thể rời bỏ hắn, từ đó không có chút nào băn khoăn tổn thương ngươi. Chương 138, thứ hai cái thế giới chương 138, thứ hai cái thế giới kịch bản bổ sung năng lượng điểm đã đầy, Tô Mặc suy nghĩ, thật tốt bồi tiếp Thẩm Ấu Sở các nàng, liền chuẩn bị đi tới cái kế tiếp thế giới. Thẩm Ấu Sở các nàng, có thể không cần một tháng, nhưng mình ở bên kia, chắc chắn thật nhiều năm. Tô Mặc vẫn có chút không bỏ được. Ít nhất, bây giờ nhiều bồi bồi các nàng. Tiếp xuống một tháng, Tô Mặc thật tốt hưởng thụ lấy một chút. Cái gì cũng không cân nhắc, chỉ là bồi tiếp Thẩm Ấu Sở, Vương Anh Nguyệt cùng Vương Anh Tuyết cùng một chỗ, lên một tháng bình thường cuộc sống đại học. Liên quan tới xuyên qua sự tình, Tô Mặc không có cùng các nàng nói, chỉ nói là chính mình cần ra ngoài một tháng. Nhìn thấy Tô Mặc không muốn nói nội dung cụ thể, tam nữ cũng rất thức thời không có hỏi tới. Tô gia, Tô Mặc cũng cùng cha mẹ mình nói, sẽ ra ngoài một tháng. Tô gia là có định vị của mình ở, hơn nữa Tô gia hệ thống tình báo có thể nói là trải rộng toàn cầu, nếu là không sớm lời thuyết minh, quỷ mới biết Tô gia phát hiện toàn cầu đều lùng tìm không đến Tô Mặc tín hiệu sau đó, sẽ làm đi ra chuyện gì. Tô gia không dễ dàng động, khẽ động đứng lên, không có người có thể ngăn cản. Kinh ngại, thư viện. Kaka, ngươi cũng nhìn cho tới chưa sách, nghỉ ngơi một chút ta. Kể từ khi biết chính mình sẽ xuyên biệt đến phong kiến thế giới sau đó, Tô Mặc vừa có thời gian, liền sẽ ngâm mình ở trong tiệm sách. Cùng phong kiến vương triều so sánh, bây giờ thế giới này ưu thế chính là không có gì sánh kịp sức sản xuất. Cho nên, liên quan tới dân sinh, khoa học kỹ thuật sách phương diện này, Tô Mặc một mực tại học tập. Từng có mắt không quên ở, chỉ cần nhìn qua một lần, liền không tồn tại không nhớ được tình huống. Mặt khác, liên quan tới quyền nhu sách, Tô Mặc cũng nhìn không thiếu. Có thể nói, còn không có xuyên qua, Tô Mặc liền đã trước tiên đem sau khi chuyển tiếp sự tình nghĩ rõ. Chính mình chắc chắn ngồi trên cái kia cựu ngũ chí tôn chi vị, mặc kệ là bình thường chuẩn bị vẫn làm như quyền soán vị, chỉ có lên làm hoàng đế mới có thể không bị người ngăn được. Đương nhiên, cái này hơn một tháng, Tô Mặc cũng phát hiện khác nữ tần kịch bản. Bất quá phần lớn là một chút ngọ sủng văn hoặc nam nữ vương bởi vì hiểu lầm đủ loại lôi kéo, cuối cùng tu thành chính quả loại hình. Loại này, Tô Mặc quản cũng không muốn quản. Tốt. Đi, ra ngoài đi ăn cơm. Đem Vương Anh Nguyệt cùng Vương Anh Tuyết cũng gọi bên trên. Tô Mặc để quyển sách trên tay xuống, sách của nơi này đã nhìn không sai biệt lắm. Buổi chiều, Tô Mặc bồi tiếp ba nữ sinh một mực chơi đến buổi tối. Tam nữ đều ý thức được, Tô Mặc có thể muốn rời đi. Bất quá cũng liền một tháng, các nàng cũng không hỏi nhiều cái gì, thời gian một tháng vẫn là chờ đợi. Chờ đem ba nữ sinh dâu ngủ sau đó, Tô Mặc chính mình trở lại gian phòng của mình. Hệ thống, bắt đầu xuyên qua. Đây là một mảnh mênh mông vô ngần đại lục, nhưng đại bộ phận đều bị ba cái quốc gia chiếm giữ. Đại Vinh, Đại Thịnh cùng Đại Càn. Ba cái quốc gia lẫn nhau thành thế đối chọi, một quốc gia nghị đối với một cái khác quốc gia phát binh, đều biết chịu đến một cái khác quốc gia ngăn cản. Cho nên, gần trăm năm nay, ba quốc gia này một mực bình an vô sự. Đương nhiên, tại ba quốc gia này bên ngoài, còn có một số dựa vào ba cái quốc gia tiểu quốc, chỉ có điều chiến lược hoàn toàn không có cách nào cùng đại quốc so sánh. Hàng năm đều biết cho mình thần phục đại quốc, cống lên một chút kỳ chân dị bảo. Tổng thể tới nói, đại càn quốc lực tối cường, bình thường đều là đại vinh cùng đại thịnh liên hợp chống cự đại càn quân đội. Khả năng cùng Tô Mặc dòng có quan hệ. Tô Mặc xuyên qua thành đại càn tam hoàng tử. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này, là người mặc. Tô Mặc từ chính mình tẩm cung tỉnh lại, cảm thụ thân thể của mình. Cùng trước khi xuyên biệt giống nhau như lúc, nắm giữ vượt qua thường nhân sức mạnh. Nói xong, Tô Mặc liền nhắm mắt lại, cảm thụ chính mình trí nhớ lúc trước, chỉ có điều, càng xem, Tô Mặc khuôn mặt càng đen. Đại càn hoàng gia họ Tô, hơn nữa Tô Mặc sau khi chuyển tiếp tên cùng phía trước một dạng, cũng là gọi Tô Mặc. Hoàng đế hết thệ có ngũ tử tứ nữ, Tô Mặc là con thứ ba. Nhưng mà, Tô Mặc Mẫu Phi chỉ là nhất giới thương nhân. Phong Kiến Vương triều trọng nông đè ép buôn bán, theo lý mà nói, Tô Mặc Mẫu Phi Nguyệt Hoa vốn là không có tư cách vào cùng, nhưng mà hơn 20 năm phía trước, Đại Càn bắt đầu khởi công xây dựng thủy lợi, xây dựng cả nước quan đạo, trần thai cứu người, xây dựng bến cảng chiến thuyền, đủ loại tiêu xài phía dưới, quốc khố đã vào được thì không ra được. Tô Mặc Mẫu tộc người ra, tại lúc đó có thể nói là cả nước đệ nhất giàu, hoàng đế thậm chí muốn trực tiếp đối Nguyệt nhà đầu thủ. Nguyệt Hoa là người thông minh, trước tiên phát hiện manh mối, mặc dù chỉ là ngờ tới, nhưng mà khả năng này, nàng không dám đánh cược. Ở thời điểm này, Tô Mặc Mẫu Phi đứng ra, thuyết phục Nguyệt gia, trực tiếp cho hoàng đế quyên hiến một nửa gia sản, cầu tới một đạo vào cung ban thưởng. Cũng may mắn Nguyệt Hoa thông minh lanh lợi, tránh một hồi họa diệt tộc. Cũng bởi vì nàng thông minh, mới có thể ở phía sau trong cung thuận lợi sinh ra Tô Mặc, cũng đem Tô Mặc chăm sóc rất tốt. Hơn nữa, Nguyệt Hoa tiến cung sau đó, Nguyệt gia cũng thay đổi vì hoàng thượng, dựa vào Nguyệt Hoa cái này phi tử thân phận, Nguyệt gia phát triển so trước đó còn thuận lợi hơn. Ít nhất, không có người lại bởi vì một điểm sinh ý, cùng thường xuyên có thể cùng hoàng đế gặp mặt người đối nghịch. Mà ánh trăng đồ cưới, những cửa hàng kia rộn động, hiện tại cũng tại Tô Mặc trong tay. Có thể nói, bây giờ Tô Mặc là toàn bộ Đại Càn, người giàu có nhất. Hơi tính toán một cái, bạc thật cũng không nhắc lại, Nguyệt gia kinh doanh Đại Càn lớn nhất tiền trang, sinh ý đều mở đến Đại Vinh cùng Đại Thịnh đi. Mà Nguyệt Hoa chiếm cái này tiền trang 3 thành cổ phần, 3 thành là hoàng thượng, còn có 3 thành là Nguyệt gia, cuối cùng còn lại 1 thành, dùng để thu xếp mỗi quan viên địa phương. Mà Nguyệt Hoa tiền trang 3 thành cổ phần, bây giờ đang giữ tại Tô Mặc trong tay. Liên nói cửa hàng cùng điền sản ruộng đất, kinh thành nổi danh nhất một đầu phố buôn bán, cả con đường cũng là Tô Mặc. Phía trên tử quán, hoa phường đủ loại doanh thu, mỗi ngày kiếm bạc, đủ một lần nữa kiến tạo một tòa phủ đệ. Mà điền sản ruộng đất, không chỉ có kinh thành phụ cận trang tử bên trên, có 3000 mẫu ruộng tốt, Nguyệt gia chỗ Cô Tô, hơn vạn khoảnh cũng là có. Thương nhân tại Đại Càn không được coi trọng, nhưng mà, tiền được coi trọng A Tô Mặc cũng hoài nghi, Nguyệt gia vốn là có thể sẽ không giàu có như vậy, là bởi vì chính mình dòng, để cho chính mình mẫu tộc cũng biến thành phú khả địch quốc như vậy. Tay cầm nhiều như vậy tài nguyên, Tô Mặc bản hẳn là tiêu sái một đời. Chỉ tiếc, Nguyệt Hoa đem Tô Mặc bảo vệ quá tốt rồi. Tại thâm cung cái này ăn người không nhà xương chỗ, Nguyệt Hoa thời khắc chú ý Tô Mặc căn nguy, có thể nói như vậy, Tô Mặc phía trước được bảo hộ căn bản không biết nhân tâm hiểm ác. Mà 16 cập quan sau đó, Tô Mặc độc lập xuất phủ, vấn đề này liền tới. Nữ tần tiểu thuyết kịch bản, có vấn đề toàn bộ đều là tình tình ái ái, Tô Mặc lần này cũng không ngoại lệ. Tô Mặc quen biết một nữ tử, từ Tam phẩm thị lang nhà Lý đại nhân tứ nữ, Lý Ngọc Châu. Giữa bọn họ quen biết, bây giờ nghĩ lại hẳn là bị người mưu hại. Lúc đó, Tô Mặc đang ngồi xe ngựa đi tới chính mình cửa hàng tuần tra, xe ngựa lại cùng một người khác xe ngựa đụng tới. Vốn là không phải cái đại sự gì, người kia lại nhất định phải ở trước mặt hướng Tô Mặc thỉnh tội. Nhớ kỹ, là ngự sử nhà trưởng tử, Chu Nghị đúng không? Tô Mặc xuống xe ngựa sau đó, Chu Nghị ngồi mã đột nhiên phát cuồng, liền muốn hướng về phía Tô Mặc mà đến. Lúc này, Lý Ngọc Châu chắn Tô Mặc trước người, khuôn mặt nhỏ yếu đuối, mắt mang nước mắt, một bộ dáng nhu nhược, lại kiên định không thay đổi ngăn tại Tô Mặc trước người. Chương 139, Nguyệt Hoa chương 139, Nguyệt Hoa giờ khắc này, Tô Mặc bị Lý Ngọc Châu cảm động. Từ đây không thể tự kiềm chế yêu Lý Ngọc Châu. Mặc dù Mã trực tiếp bị Tô Mặc hộ vệ khống chế lại, nhưng mà thiếu nữ này vì bảo vệ mình kiên cường thân ảnh, một mực bị Tô Mặc nhớ ở trong lòng. Nhưng kỳ thật, Lý Ngọc Châu đã sớm cùng Chu Nghị lẫn nhau tố tâm sự. Chu Nghị Mã là lúc trước cố ý cho nó uống thuốc, chính là vì để cho Lý Ngọc Châu có thể tiếp cận Tô Mặc. Sau đó, Lý Ngọc Châu mới có thể mượn Tô Mặc thế trợ giúp Chu Nghị. Nhìn một chút chính mình cái bản, Tô Mặc lớn tất cả hiểu rồi. Trong nguyên văn, Tô Mặc cũng là bởi vì xe ngựa này sự kiện, yêu Lý Ngọc Châu. Từ nay về sau, mặc kệ là chuyện gì, khắp nơi lấy Lý Ngọc Châu làm đầu. Nhưng mà, Lý Ngọc Châu lại lấy chính mình trưởng tỷ Lý Thanh Hơi còn chưa xuất các làm lý do, cự tuyệt nhiều lần Tô Mặc đề nghị cưới nàng làm vợ tin tức. Phong kiến thế giới trưởng Âu Tô Ti đã sớm khắc vào thế nhân trong xương cốt. Trong nhà trưởng tỷ không xuất các, dưới đáy bọn muội muội là không thể kết hôn. Nếu có một nhà kia thiên kim mất danh tiết, không chỉ biết bị người nói này nói kia, gia tộc này nữ quyến cũng không quá có người nguyện ý cưới. Cho nên, vì cam đoan gia tộc danh dự, mất danh tiết nữ tử hạ chẳng chỉ có 2 cái, không nghĩ bị đưa vào chùa cổ từ đây thường bạn thanh đăng cổ phận, vậy cũng chỉ có tự sát hoặc bị thúc ép tự sát đầu này đường tắt. Đối với môn phong nhìn càng nặng gia tộc, lựa chọn để cho nữ nhi tự sát tỷ lệ lại càng lớn. Cho nên, Lý Ngọc Châu tìm lý do này, trước đây Tô Mặc cũng cảm thấy hợp lý. Tiếp tục sau khi Lý Ngọc Châu liêm chó, tại Tô Mặc ủng hộ, Chu Nghị trắng trận dùng tiền hối lộ triều đình quan viên, sau khi chính mình thăng lên cao vị, kinh doanh một nhóm chính mình mấy cánh. Mà hoàng tử đoạt đích sự kiện sau khi phát sinh, Tô Mặc là bị đẩy ra cản thương một cái. Tô Mặc chỉ là trong nhà có một chút tiền, ở con trường căn bản không quan trọng gì. Cho nên, 5 cái hoàng tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử đoạt đích, tam hoàng tử Tô Mặc cùng ngũ hoàng tử là trước hết nhất chết một cái. Tô Mặc không có lòng dạ, nhưng lại có tất cả mọi người đỏ mắt tim đập tiền tài, thậm chí mấy người bọn hắn hoàng tử ban đầu, đầu mâu đều đối chuẩn Tô Mặc. Chỉ cần cầm xuống Tô Mặc tiền tài chính là bọn hắn. Dựa vào số tiền này, có thể cùng vị trí kia thêm gần một bước. Mà vận ngã Tô Mặc chính là Lý Ngọc Châu tự tay ngụy tạo thư. Chu Nghị đầu phục đại hoàng tử nhất đảng, dùng Lý Ngọc Châu xem như mồi nhử, để cho Tô Mặc mắc câu, đồng thời tại Tô Mặc trong thư phòng lần nút thông đồng với địch bán nước thư. Càn Hoàng trong cơn tức giận, trực tiếp đem Nguyệt gia xét nhà lưu vong, mà Tô Mặc nhưng là bí mật xử tử. Bất quá chuyện này dù sao dính líu hoàng thất bê bối, đối ngoại chỉ là tuyên bố tam hoàng tử lây nhiễm phong hàn, bất trị mà chết. Trong nguyên văn Tô Mặc không nghĩ tới, là chính mình tâm tâm niệm niệm Lý Ngọc Châu bán đứng chính mình. Tại Tô Mặc bị xét nhà bí mật giam giữ thời điểm, Lý Ngọc Châu còn tới qua một lần. Tại phòng giam bên trong, Lý Ngọc Châu đem nhiều năm như vậy tính toán của mình nói rõ sự thật, chính là vì nhìn thấy Tô Mặc phá phòng ngự sụp đổ một màn. Chỉ có điều, Chu Nghị cùng Lý Ngọc Châu tính toán sai một người. Nguyễn Hoa. Tô Mặc mẫu thân Nguyễn Hoa, tại vào cung sau đó có thể từng bước một hoàn lương người lên tới Hoa Phi, trong tay tự nhiên là có chút thủ đoạn. Tô Mặc thông đồng với địch bán nước, Nguyễn Hoa tự nhiên là không tin, nhưng mà Tô Mặc cũng đã chết, Nguyễn Hoa cũng không thể để Tô Mặc phục sinh. Nhưng mà có thể, để cho người ta tiếp cùng hắn. Nguyễn Hoa đối với Tô Mặc là yêu thâm trầm, hơn nữa dù sao cũng là hoàng đế phi tử, một mực ở tại trong thâm cung, Tô Mặc sự tỉnh sau khi phát sinh, Càn Hoàng chỉ là đem Nguyễn Hoa đẩy vào lãnh cung. Mà Nguyễn Hoa tại vào cung phía trước, liền an bài chính mình một cái tâm phúc, bí mật tìm chút không nhà để về hài tử từ tiểu bồi dưỡng, dưỡng thành Tô Mặc tử sĩ. Nguyễn Hoa là đang vì về sau cân nhắc, nếu như Tô Mặc muốn tranh hoàng vị, nhóm này tử sĩ lại là Tô Mặc trong tay sắc bén nhất lưỡi đao, nếu như Tô Mặc chỉ là yên tâm làm hoàng tử, nhóm này tử sĩ cũng có thể bảo đảm Tô Mặc bình an. Đến bây giờ, tử sĩ đã có 3000 chi chúng. Tại trong lãnh cung, Nguyễn Hoa liên hệ tiểu thái giám, đem tin tức mang ra ngoài cung. Cái này 3000 người, thay nhau vào thành, tại một cái dạ hát phong cao đêm mưa, đồ Lý Ngọc Châu cùng Chu Nghị một nhà. Đại hoàng tử nơi đó, Nguyễn Hoa cũng nghi động thủ, nhưng mà hoàng tử phủ đệ hộ vệ quá nhiều, bốn phía phủ nha cách cũng gần, thử một phen vẫn là không có đắc thủ. Quả nhiên không hổ là ta mẹ ruột, cha và nương, luôn có một cái là có thể bao ở chuyện A Tô Mặc, ngươi không được việc A có dạng này nương, ngươi phạm là nói với nàng ngươi muốn làm hoàng đế, những thứ khác, nàng tuyệt đối giúp ngươi giải quyết. Cuối cùng còn làm hại Nguyễn Hoa đẩy vào lãnh cung. Sách. Thông qua kịch bản cùng mình ký ức, Tô Mặc biết rõ thời gian bây giờ. Chính mình vừa quen biết Lý Ngọc Châu không có mấy tháng, trong khoảng thời gian này mặc dù đưa cho Lý Ngọc Châu không thiếu đồ tốt, nhưng mà hai người đích sắc không có sâu hơn liên lạc. Như vậy, chính mình có hay không có thể thao tác một chút? Tô Mặc khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nữ tần à, cả ngày trong đầu cũng là điểm này tình tình ái ái phá sự, thế nhưng là, tại nam tần cái này coi như không đồng dạng. Ngươi có thể nói, số tiền này là vì bác nữ nhân nợ nụ cười, ta nhất định phải nói, số tiền này là cho Lý gia hối lộ. Ai có thể nói rõ được đâu? Ngược lại, số tiền này đích xác tiến vào Lý gia môn. Tô Mặc quay đầu, lại tại cân nhắc một vấn đề khác, chính là hoàng tử đoạt đích sự tình. Đại hoàng tử là cái võ tướng, cả ngày cùng tướng sĩ pha trộn cùng một chỗ, thu được trong quân phần lớn người ủng hộ. Mà nhị hoàng tử tinh thông học vấn, bị trong triều đại nho tán thưởng có thừa, văn thần bên trong thanh lưu nhất phái, cơ hồ đều duy trì nhị hoàng tử. Đến nỗi tứ hoàng tử, tinh thông tính toán. Hắn bây giờ không có biểu hiện ra một điểm đoạt đích ý tứ, ngồi xem đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử lẫn nhau tranh đấu. Nhưng mà, bí mật không ngừng liên hệ trong triều quan viên trọng yếu. Tại không muốn người biết chỗ, đã có chút thành viên tổ chức. Chỉ có Tô Mặc cùng Ngũ hoàng tử, như cái ngu rốt, cả ngày vui mừng a đương nhiên, trong triều chiếm tuyệt đại đa số, vẫn là ai cũng không đứng đội người. Tòng Long Chi Công nói dễ nghe một chút có thể một bước lên trời, nhưng mà nếu là đã chọn sai người, vậy coi như là cựu tộc diệt hết. Chân chính có quyền có thế, cũng là lựa chọn làm cỏ đầu tượng. Ai cũng không đắc tội, cũng ai cũng không ủng hộ. Ai leo lên đại vị, liền phục tùng ai. Ngược lại tranh qua tới tranh qua đi, cũng là càn hoàng nhi tử, ai làm có cái gì không giống nhau sao? Mặc kệ ai làm, bọn họ đều là có địa vị cao, nếu là cao hơn một chút nữa, liền không sợ tân hoàng lòng sinh ngờ vực vô căn cứ. Như phản, không phải nhìn ngươi có hay không như phản tâm, mà là nhìn ngươi có hay không như phản năng lực. Chỉ cần ngươi có, ngươi tất nhiên không thể sống. Bất kể là ai ngồi lên ngôi lớn, cũng sẽ làm như vậy. Đế vương đang nghi, chỉ cần không trưởng khống ở trong tay chính mình, đó đều là nhân tố không xác định, nhất thiết phải diệt trừ. Giống như Nguyệt gia, nếu không phải là giao ra một nửa gia sản, đã sớm diệt tộc. Nguyệt Hoa cũng là thông minh, nếu không phải là tiền trang cho Càn Hoàng ba thành cổ phần, kiếm được tiền trực tiếp tiến Càn Hoàng nội khố, Nguyệt Hoa cũng không khả năng thăng lên phi vị. Chỉ cần Nguyệt Hoa còn có thể đưa tiền cho Càn Hoàng, nàng cái này phi vị cũng rất ổn. Chương 140, đi cho Lý gia hạ bái thiếp. Chương 140, đi cho Lý gia hạ bái thiếp người tới. Tô Mặc chỉnh lý tốt ký ức, hướng về phía ngoài cửa phân phó một tiếng. Một chuỗi thị nữ đẩy cửa đi ra ngoài. Mỗi một cái cũng là dáng người biến chuyển, dung mạo tú lệ. Mỗi một cái thị nữ, tại Tô Mặc xuyên qua cái thế giới thứ nhất, cũng là nữ thần cấp bậc nhân vật. Thế nhưng là tại cái này phong kiến thế giới, chỉ có thể làm quyền quý thị nữ. Theo thị nữ tiến vào, còn có một cái nam tử. Người này mặc dù cao lớn và mỡ, nhưng lại gương mặt định nọt, hướng về phía Tô Mặc túi đầu túi người. Điện hạ, nô tài thăm dò được hôm nay Lý tiểu thư đi thính phong cát, muốn đi tìm nàng sao? Người này là Tô Mặc bên người chó săn, tiền thân Tô Mặc người tín nhiệm nhất, Tô Vũ. Về phần tên thiệt của hắn, không quá quan trọng, cái tên này là Tô Mặc ban cho hắn. Chủ gia ban tên, đối với người làm mà nói là lớn lao ân đức, nhất là đi theo Tô Mặc mang theo họ hoàng, Tô Vũ đoạn thời gian kia, mỗi ngày đem tên mình treo ở bên miệng. Tại trong nguyên văn, Tô Vũ đối với Tô Mặc cũng là trung thành tuyệt đối, cuối cùng đi theo Tô Mặc cùng một chỗ bị thanh toán. Ngoại trừ Tô Vũ, còn có hai người, một cái là tòa phụ đệ này quản gia, Nô Thúc. Nô Thúc là đi theo Hoa Phi lão nhân bên cạnh, trước kia tiến cung không mang vào đi, ngay tại kinh đô cho Nô Thúc tìm một cái viện tử an trí. Phía trước kinh đô các đại sản nghiệp cũng là Nô Thúc xử lý, hắn còn tìm một chút tam giáo cửu lưu hạng người, tại kinh đô tìm hiểu một chút tin tức. Một cái khác là Phạm Thúc. Phạm Thúc là trong quân xuất thân, thế nhưng là gần trăm năm không có chiến sự, đại càn quân đội đã sớm trở thành chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Có lẽ không chỉ đại càn, đại vinh cùng đại thịnh quân đội cũng đều là một dạng. Phạm Thúc là một cái tỷ đấu người, không quen nhìn loại tình huống này, bị thủ trưởng nhằm vào. dứt khoát xuất ngũ về nhà. Không nghĩ tới, tại hắn đầu quân trong khoảng thời gian này, trong nhà lao tiểu bị một cái ác bá để mắt tới, tại lúc hắn trở lại, trong nhà đã không người. Phạm Thúc là trên đường về nhà gặp phải Nguyễn Hoa, lúc đó Nguyễn Hoa chỉ là một cái thương giả gia tiểu thư, đi theo thương đội hành hương. Thương đội lãnh sự nhìn thấy Phạm Thúc khổng vũ hữu lực, tạm thời mời tới làm hộ vệ. Đừng nói, Phạm Thúc trên đường gặp phải thổ phỉ, lấy đánh 10 không thành vấn đề. Đáng tiếc chính là không có chiến sự, bằng không thì lấy năng lực của hắn, dựa vào quân công làm tướng quân không thành vấn đề. Trở về nhà, nhìn thấy mình đã cửa nát nhà tan sau đó, Phạm Thúc trực tiếp gơ lấy một thanh khảm đao sát tiến địa chủ ác bá nhà bên trong. Đáng tiếc, một người, như thế nào liều đến qua một đám người? Còn không có tự tay mình giết cửu nhân, liền bị nhốt nhà ngục. Cuối cùng, vẫn là Nguyễn Hoa giúp trợ Phạm Thúc báo thủ, từ đó về sau, Phạm Thúc liền đi theo bên cạnh Nguyễn Hoa. 3000 tử sĩ, Nguyễn Hoa cũng là giao cho Phạm Thúc đi bồi dưỡng, bây giờ ngay tại trên kinh thành vùng ngoại ôm một cái trắng tử. Nghĩ tới đây, Tô Mặc lắc đầu, đi, thông báo một chút Lý Thị Lang, lát nữa ta liền đi nhà hắn làm khách. Lý Thị Lang Tô Vũ gãi gãi đầu, điện hạ, Lý gia trưởng tỷ còn không có đính hôn, ngươi bây giờ coi như tìm Lý Thị Lang cũng vô dụng thôi. Nói xong, Tô Vũ dường như là nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, cao à, điện hạ, ta nghĩ tới. Ngươi có phải hay không muốn đi Lý Thị Lang cái kia, cho trưởng tỷ tìm môn hôn sự, dạng này Lý tiểu thư liền có thể gả tới. Hắc hắc. Tô Vũ gãi đầu cười ngây ngô, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là rất nhanh liền có chủ mẫu. Tô Vũ nhân cao má đại, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, muốn nói vũ lực tuyệt đối là có, thế nhưng là cái này trí thông minh không quá đủ. Hơn nữa, mọi chuyện lấy Tô Mặc vi tôn, bây giờ mỗi ngày ngoại trừ luyện tập võ nghệ, chính là đi theo Tô Mặc sau lưng an tiền mã hậu phụng dưỡng, cũng hoàn toàn không cần động não. Xéo đi. Tô Mặc trực tiếp đá Tô Vũ một cước, Lý Ngọc Châu không thể nào là ngươi chủ mẫu, nàng cũng không phối. Nhớ kỹ, về sau quản tốt miệng của ngươi. Đối với Lý Ngọc Châu cũng không cần đi cái gì thuận tiện. Tô Vũ nghe được, chỉ là sửng sốt một chút. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là không nghĩ biết rõ, dứt khoát không nghĩ. Tô Mặc để cho hắn làm gì là được rồi. Đi thôi, mặt khác, đem trong khoảng thời gian này cho Lý Ngọc Châu tiêu xài, liệt trương cặn kẽ tờ đơn cho ta. Được rồi, điện hạ. Tô Vũ rời đi, mà Tô Mặc tiếp tục bị thị nữ phục thị rửa mặt. Đợi đến rửa mặt xong dùng bữa thời điểm, Tô Vũ cũng quay về rồi. Thiếu gia, người muốn tờ đơn. Tô Mặc tiếp nhận xem xét, đủ loại vàng bạc châu báu, tơ lụa, ngọc diện đồ trang sức, chung vào một chỗ, tối thiểu nhất hơn vạn lạng. Phải biết, 10 lượng bạc đã đủ phổ thông bách tính sinh hoạt một năm, hơn vạn lạng, nguyên thân thật đúng là bại gia tử. Đi Lý phủ người trở về không có, Lý phủ bên kia nói thế nào? Đã trở về, nói là đã chuẩn bị tiệc rượu, giữa trưa trở lấy đại nhân quang lâm đâu. Xã hội phong kiến lễ nghi phiền phức 10 phần rườm rà, liền đến nhà bái phỏng, cũng đều là sớm tiễn đưa bái thiếp đi qua. Bái thiếp tặng thời gian cũng có xem trọng, tầm thường tới cửa, tốt nhất là sớm một ngày. Nhưng mà nếu như dính đến đại sự, sớm 3 ngày, sớm cửu thiên đều có. Càng sớm cho, cũng thể hiện đối với lần này gặp mặt xem trọng. Mặt khác, còn phải cho chủ gia thời gian chuẩn bị, đủ loại yến hội quy cách, cũng không phải nói làm liền làm. Chỉ có điều, Tô Mặc lần này chỉ là phái người đưa lời nói, cũng không phải tiễn đưa bái thiếp, ý tứ cũng rất rõ ràng, liền tới nhà tùy ý tâm sự, không cần coi trọng như vậy. Cho nên ở nhà thu thập sau khi, Tô Mặc liền ngồi xe ngựa xuất phát. Tô Mặc xe ngựa là kinh thành ngoại trừ hoàng đế hoàng hậu tọa giá bên ngoài xa hoa nhất, không hắn có tiền. Hoàng đế có thể sử dụng 9 đầu ngũ trảo kim long, nhưng mà hoàng tử chỉ có thể dùng 5 đầu 4 trảo kim long. Hoàng tử khắc trên xe ngựa đồ án cũng là vẽ lên, nhưng mà Tô Mặc xe ngựa phía trên là dùng vàng điêu khắc mà thành. Tô Mặc nhìn, lông mày hung hăng nhảy một cái. Cao điệu như vậy, chẳng thể trách Nguyên Văn, mấy cái kia hoàng tử sẽ lấy trước ngươi khai đao. Tiền của ngươi, cái này không trực câu câu đặt tại trước mặt bọn hắn, ai thấy không thèm a bất quá, Tô Mặc tới, cũng không giống nhau. Xuất phát. Lý phủ, sớm đã có hạ nhân tại cửa phủ đệ chờ lấy, nhìn thấy Tô Mặc xa giá tới, đội vàng nên đón tiếp lấy. Tô Mặc xa giá, tại kinh thành đều 10 phần nổi danh, chỉ cần là người của đại gia tộc, không có một cái nào không biết. Điện hạ, mời tới bên này. Người này hẳn là Lý phủ quản gia, trực tiếp đem Tô Mặc đưa vào phòng. Có lẽ là vì thể hiện đối với Tô Mặc coi trọng, Lý Thị Lang đem người cả nhà đều mang ra ngoài. Liền nghe phong cách tham gia yến hội Lý Ngọc Châu cũng bị hô trở về. Gặp qua Tam điện hạ. Hoàng tử không vào triều đường, cho nên bọn hắn cũng không cần quỳ lạy làm lễ, chắp tay liền xem như bài kiến. Tô Mặc quét một chút, Lý Thị Lang đứng tại phía trước nhất, bên cạnh là Lý phu nhân. Đi theo phía sau một nam hai nữ, Lý gia trưởng tử trưởng tỷ còn có Lý Ngọc Châu. Nhàn nhạt gật đầu một cái, Lý đại nhân, bản vương hôm nay tới chỉ là tới chuyện cho một chút việc nhà, đừng khách khí như vậy. Điện hạ nói gì vậy, quân thần có khác biệt, điện hạ thân là hoàng tử, bản quan tự nhiên không dám thất lễ. Nói đến, cũng chính là một chút lời xa giao. Chương 141, bản vương tiền là dễ cầm như vậy. Chương 141, bản vương tiền là dễ cầm như vậy. Hai người khách khí một hồi, lập tức Tô Mặc ngay tại chủ tọa ngồi xuống. Nhìn ra Tô Mặc có chuyện muốn nói, Lý Thị Lang này mới khiến những người khác ra ngoài. Không biết điện hạ hôm nay tới, có chuyện gì quan trọng. Bây giờ bệ hạ chăm lo quản lý, bản quan sự vụ bận rộn, còn xin điện hạ nói thẳng mới là. Đây chính là cầm hoàng đế tới dọa Tô Mặc. Dù sao, tại Lý Thị Lang trong mắt, hắn cùng Tam hoàng tử không có chút nào gặp nhau. Nhưng mà hôm nay đột nhiên nói muốn đi qua, như thế nào không để Lý Thị Lang suy nghĩ nhiều. Nếu như nói, Tô Mặc cũng nghĩ tranh một chuyến cái kia vị trí, hôm nay là tới lôi kéo chính mình. Lý Thị Lang tự nhiên không muốn dạng này, cho nên trước tiên sớm đem hoàng thượng rời ra ngoài. Chỉ có điều, Tô Mặc cũng không tiếp Lý Thị Lang chiêu. Lý đại nhân, nhìn ngươi tòa phủ đệ này, phải có chút năm tháng a. Điện hạ nói bừa, tại hạ người một nhà đinh mỏng manh, cũng không dùng được quá tốt nhà. Lời nói cũng không phải nói như vậy. Lý đại nhân làm quan nhiều năm như vậy, trạch viện vẫn là đơn sơ như vậy, Lý đại nhân cũng sẽ không tu sửa một chút, một lần nữa chỉnh lý một phen. Lý thị lang trực tiếp đem chén trà, trọng trọng hướng về trên bàn vừa để xuống. Từ tam phẩm đại thần, đích xác không quá cần nhìn người khác sắc mặt, chỉ cần không có nhược điểm ở người khác trên tay, muốn thu thập cũng không phải dễ dàng như vậy. Tam điện hạ, có chuyện gì, nói thẳng chính là, bản quan tử quan 36 năm, chưa bao giờ tham ô một phần một hảo. Điện hạ nếu là không tin, cứ việc đi thăm dò. Tô Mặc ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ lấy, mỗi một cái giống như đều rơi vào Lý thị lang trong lòng. Lý đại nhân đừng nôn nóng như vậy, bản vương nhưng chưa từng nói qua, Lý đại nhân tham ô. Cái kia điện hạ cái này nói là cái gì? Tô Mặc khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, bản vương thế nhưng là cho ngươi Lý gia đưa không thiếu bạc, như thế nào Lý đại nhân không cải thiện một chút sinh hoạt? Tuyệt đối không thể. Lý thị lang trực tiếp vung tay háo hất lên, bản quan chưa từng sẽ thu hối lộ, điện hạ đây là tiễn đưa sai người à? Như thế nào, Lý đại nhân cái này nói là, Lý Ngọc Châu ngươi là người Lý gia? Theo Tô Mặc một tiếng này chất vấn, Lý thị lang thân hình lập tức cứng. Làm quan nhiều năm, Lý thị lang am hiểu nhất chính là suy nghĩ nhiều. Cũng bởi vì suy nghĩ nhiều một bước, làm nhiều một bước, mới có thể leo đến vị trí này. Cho nên, đối với Tô Mặc mà nói, Lý thị lang trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nhưng mà, nữ nhi của mình Lý Ngọc Châu thu Tô Mặc bạc, tất nhiên là chân thực. Nếu không thì, hôm nay Tô Mặc cũng sẽ không đi tìm tới. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Lý thị lang trước hết nhất nghĩ, vẫn là xác nhận một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cố nén lửa giận, để cho quản gia đem Lý Ngọc Châu gọi tới. Lý Ngọc Châu lúc tiến vào, liền phát hiện trong thính đường bầu không khí không đúng. Tô Mặc vẫn là lúc trước loại kia mỉm cười bộ dáng, chỉ bất quá bây giờ Tô Mặc khí chất càng thêm thâm trầm, hơn nữa một đôi mắt sáng lạn như tinh thần, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong ẩn chứa cảm xúc. Phụ thân của mình, nhưng là ngồi một bên, nhìn, có chút đứng ngồi không yên dáng vẻ. Ngọc Châu, ta lại hỏi ngươi, ngươi thu điện hạ bao nhiêu bạc? Vừa tiến đến, Lý Thị Lang hỏi thăm liền chuyển tới. Trong chốc ngắn này, Lý Ngọc Châu trái tim đều ngừng một chút. Chuyện gì xảy ra? Tô Mặc không phải mình liếm chó sao? Tiện đưa quà của mình, vậy mà ầm ĩ lên phụ thân ở đây. Nếu như phụ thân biết mình đem tiền tất cả đưa cho Chu Nghị, làm sao bây giờ? Đến cùng là không có trải qua quá nhiều thiếu nữ, trên mặt hốt hoảng mắt trần có thể thấy. Lý Thị Lang không thấy như vậy cái này, theo Lý Ngọc Châu trầm mặc, Lý Thị Lang sắc mặt cũng càng ngày càng đen. Không, không có nhiều. Chính là, một chút tiểu lễ vật. Một chút tiểu lễ vật. Chủ bị Tô Mặc cười khẽ một tiếng, thì ra Lý đại nhân gia cảnh giàu có như vậy, hơn bạn lạng đồ vật, chỉ là một chút tiểu lễ vật. Hơn bạn lạng. Lý Thị Lang không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn nghĩ tới, Tô Mặc có lẽ sẽ tiễn đưa Lý Ngọc Châu một vài thứ, đến lúc đó chính mình tăng chết nói thiếu niên ái mộ, chỉ là đơn thuần tặng quà lấy niềm vui mà thôi. Thế nhưng là hơn bạn lựa bạc, nói là lễ vật, đến chỗ nào đều không thể nào nói nổi. Như thế nào, Lý đại nhân không tin? Ta chỗ này còn có một phần tờ đơn, Lý đại nhân có muốn nhìn một chút hay không? Theo Lý Thị Lang tiếp nhận quà tạp đơn, không có khống chế lại liên thủ đều run rẩy. Nhiều tiền như vậy, có thể đem toàn bộ Lý gia lôi xuống nước. Tiền đâu? Nhiều tiền như vậy, ở đâu? Lý Ngọc Châu sắc mặt trắng bệnh, thân hình cũng lung la lung lay. Nhưng liên quan tới tiền đi hướng, chính là nhấp chết miệng không hé miệng. Lúc này, Tô Mặc lại go go cái bàn, Lý đại nhân. Lý Thị Lang hít thở sâu một hơi, cắn răng xoay người, đối mặt Tô Mặc lại thay đổi một bộ không có chút rung động nào khuôn mặt. Tam điện hạ, cái này, Lý Thị Lang thái độ rõ ràng càng cung kính. Phía trước là bởi vì Tô Mặc hoàng tộc tử đệ thân phận, bây giờ, nhưng là bởi vì cái này hơn bạn lựa bạc. Bạc đi cái nào, ta không quan tâm, ta chỉ biết là, những bạc này là ta tự mình giao đến Lý tiểu thư trên tay. Tiến vào Lý phủ tiền, nhập môn, Lý đại nhân sẽ không nhận a? Vẫn là nói, Lý đại nhân không thừa nhận Lý tiểu thư là người Lý gia. Hay là nói Tô Mặc câm thanh, ẩn ẩn để lộ ra một tia lành ý, Lý đại nhân cảm thấy bạc của ta dễ nắm như thế. Tất nhiên tính toán chính mình, phải có bị tự mình tính toán giác ngộ. Không phải muốn từ ta cái này lấy tiền đi, tốt, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi. Nhưng mà cái hậu quả này, thì nhìn ngươi có thể hay không đã nhận lấy. Về sau, Lý gia chính là trước ngựa của mình tốt, là mình tại trong triều nắm trong tay nhóm người thứ nhất. Suy nghĩ, Tô Mặc băng lên ánh mắt, đảo qua Lý Ngọc Châu. Lý Ngọc Châu chỉ cảm thấy mình bị một đầu mánh hổ để mắt tới một dạng, loại kia không có gì sánh kịp lực các bách, căn bản không phải trước đó Tô Mặc cho nàng cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Dù cho Lý Ngọc Châu có ngốc, bây giờ cũng đã minh bạch. Tô Mặc tiền, căn bản không phải cho mình, mà là mượn tay của mình, đưa cho Lý Phủ. Vì cái gì, chẳng lẽ, Tô Mặc từ đầu đến cuối, cũng không có thích chính mình. Cho nên, trước kia biểu hiện không thể không chính mình, chỉ là vì để cho chính mình nhận lấy số tiền này. Nghĩ tới đây, Lý Ngọc Châu toàn thân đều tại rét run. Nàng không dám tưởng tượng, nàng thu Tô Mặc tiền, lại đem tiền toàn bộ đưa cho Chu Nghị, phụ thân biết sau đó, sẽ như thế nào đối đãi mình. Thoáng một cái, xem như bị thúc ép đem phụ thân cuốn vào tam hoàng tử Tô Mặc trận doanh, mà chính mình cùng Chu Nghị quan hệ, cũng nhất định sẽ bị phụ thân điều tra ra. Tư thu hối lộ, còn có không ai mối tẳng tiểu với nhau. Một cái, chứng minh đầu óc của mình không thông minh, một cái, chứng minh chính mình đạo đức cá nhân có hại. Gia tộc như vậy tử đệ, nhất định sẽ bị từ bỏ. Không phải, không phải. Điện hạ ngươi không phải nói, số tiền này chỉ là cho ta lễ vật, để cho ta tùy ý xài sao? Lưu Ngọc trụ nước mắt gợn gợn, đỏ rực nước mắt cứ như vậy ngắm nhìn Tô Mặc, một bộ si tâm người bị thương thấu bộ dáng. Cho ngươi hoa, ngươi xứng phải tốt nhất vạn lượng bạch ngân sao? Hơn nữa, ngươi cho ta Vương phủ tình báo cũng là đồ đần sao? Đã cùng Chu Nghị tư định suốt đời ngươi, ta vì cái gì biết sau chuyện này còn có thể cho ngươi tiền, thật sự cho rằng ta là coi trọng ngươi. Chương 142, vấn tội chương 142, vấn tội Tô Mặc mà nói, phá vỡ cho tới nay Lý Ngọc Châu huyễn tưởng. Nàng vốn cho rằng, đi qua xe ngựa sự kiện sau đó, Tô Mặc đã đối với chính mình yêu không thể tự kiềm chế. Cho nên, mới bị Chu Nghị thu lấy Tô Mặc lễ vật. Nhưng là bây giờ, biết đây hết thảy chỉ là Tô Mặc tương kế tiểu kế tính toán Lý ra, như thế nào không ngạc nhiên. Cùng lúc đó, còn có một loại sâu đậm phản bội xông lên đầu. Dựa vào cái gì, ngươi dựa vào cái gì không thích ta? Coi như ta tính toán ngươi, nhưng ta cũng cho ngươi tiếp xúc ta cơ hội, ngươi hẳn là cũng nhất thiết phải vô điều kiện yêu ta ủng hộ ta. Hai mắt đỏ lên, Lý Ngọc Châu trực tiếp hướng về phía Tô Mặc gào thét. Ta nguyện ý thu ngươi tiền là nể mặt ngươi, cút nhanh lên, ta Lý ra không chào đón ngươi. Ta cho ngươi biết, về sau ngươi đừng nghĩ bước vào ta Lý ra một bước. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Thị Lang một cái tát đánh gãy. Lý Thị Lang bây giờ đối với cái này ngu xuẩn nữ nhi, đơn giản hết sức thất vọng. Bất kể nói thế nào, Tô Mặc cũng là Tam Điện Hạ, hiện tại cũng còn có nhược điểm tại trên tay hắn, ngươi cứ như vậy đem người đắc tội. Lý gia thu lễ chuyện này truyền đi, Tô Mặc tối đa cũng chính là bị bệ hạ cấm túc, nhưng mà Lý Thị Lang quan, nhưng là chấm dứt. Trên triều đình muốn toàn thân trở ra, gần như không có khả năng, một khi thất thế, Lý gia người có thể sống sót hay không còn khó nói. Còn không cho điện hạ quỳ xuống nhận sai. Dựa vào cái gì a? Lý Ngọc Châu nước mắt đầm địa, một loại thụ hết sức oan khuất dáng vẻ, ta liền không. Là hắn tính toán ta, ta tại sao còn muốn cho hắn xin lỗi? Lý Thị Lang trực tiếp phân phó hạ nhân, đem Lý Ngọc Châu đè xuống quỳ. Lập tức quay người đối mặt Tô Mặc, cúi người hành lễ, điện hạ đưa tới những tiền bạc này, ta Lý gia sẽ tận lực gọp đủ trả lại đầy đủ, còn xin điện hạ thư thả một chút thời gian. Đến nỗi những thứ khác, hạ quan thấp cổ bé họng, chỉ sợ không dám hoàn thành điện hạ sở thác. Lý Thị Lang thái độ bày ra, ta Lý gia thu tiền, ta sẽ như đếm hoàn trả. Ngươi tính toán nữ nhi của ta, đem ta Lý gia lôi xuống nước, còn nghĩ để cho ta cho ngươi bán mạng. Tô Mặc ngược lại là ngồi ở chủ vị, không nhanh không chậm uống nước. Như thế nào, nghe Lý Thị Lang ý tứ, là đối với ta tính toán lệnh thiên kim có chỗ lời oán giận. Hạ quan không dám. Ngoài miệng nói không dám, nhưng nhìn Lý Thị Lang bộ dáng, rõ ràng không phục. Ha ha, thú vị. Tô Mặc ngón tay gõ bàn một cái, liên quan tới ta tại sao phải cho lệnh thiên kim đưa tiền, chuyện này ngươi hẳn là phải thật tốt hỏi nàng một chút mới là. Cùng Chu Ngự Sử nhà Chu Nghị riêng mình trao nhận, vì Chu Nghị con đường phía trước muốn thu xếp một phen, nhìn chúng bản vương tiền. Lý Ngọc Châu, ngươi cùng Chu Nghị mưu đồ bí mật khiến xe ngựa hướng đỡ chuyện, thật sự cho rằng bản vương không biết đi? Lý Thị Lang đột nhiên trợn to mắt. Xe ngựa hướng đỡ? Cái này nói nghiêm trọng, thế nhưng làm mưu sát hoàng tử tội danh. Lý Ngọc Châu làm sao dám? Nàng làm sao dám? Nhìn thấy Lý Ngọc Châu một mặt kinh hãi, rõ ràng là bị đâm thủng chuyện chỗ dạng, Lý Thị Lang tâm lạnh một nửa. Cái này Lý Ngọc Châu là muốn đem Lý gia ép vào tuyệt lộ a? Chính mình làm sao lại sinh ra cái này không biết nặng nhẹ, không biết liêm sỉ, du mục não đại nữ nhi? So với sự tình khác, Lý Thị Lang ngược lại là cảm thấy Lý Ngọc Châu cùng Chu Nghị tư tình cũng là chuyện nhỏ. Sự tình quá lớn, Lý Thị Lang bây giờ nghĩ đã không phải là đối với Lý Ngọc Châu nổi giận. Có chuyện như vậy tại, Lý Ngọc Châu cùng Chu Nghị liên hợp tính toán Tam Hoàng tử, Tô Mặc phản kích tính toán Lý gia, Lý Thị Lang cũng không thể nói cái gì không phải. Phía trước còn có đối với Tô Mặc tính toán nhà mình lời oán giận, bây giờ xem xét, Lý gia đây là không trốn thoát, Tô Mặc có thể tại lúc đó liền đem Lý gia xem như vật trong túi. Bây giờ Lý gia chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất thượng tấu bệ hạ, đem sự tình nói rõ ràng. Thế nhưng là dạng này không thể tránh né, tại bệ hạ trong lòng lưu lại một cái ấn tượng xấu. Trị gia không nghiêm, như thế nào trị quốc? Đến lúc đó, chỉ mỗi mình, con trai mình hoạn lộ đều biết chịu ảnh hưởng. Mà lựa chọn cái này, Tô Mặc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý gia hoạn lộ đến cùng, nhưng Tô Mặc thế nhưng là hoàng tử. Lý Thị Lang hiểu rồi, Tô Mặc lấy trước kia loại cuồng ngạo tự đại, chỉ là đối ngoại ngụy trang mà thôi, tâm tư cẩn thận, thủ đoạn quỷ quyệt, có một kẻ địch như vậy, vẫn là hoàng tộc. Đắc tội sau đó, Tô Mặc thủ đoạn khác, cũng không phải đến lúc đó Lý gia có thể tiếp nhận. Thứ hai, chính là hoàn toàn cùng Tô Mặc buộc chung một chỗ, chỉ để đứng ở Tô Mặc đầu này trên chiến thuyền. Lý Thị Lang ánh mắt lấp lóe. Tất nhiên Tam hoàng tử có loại tâm tính này thủ đoạn, cái kia đại vị nói không chừng cũng có thể giành giật một hồi. Ẩn nhẫn mười mấy năm, nếu không phải là hôm nay cùng mình ngả bài, chính mình cũng nhìn không ra Tô Mặc ngụy trang. Cho nên, chỉ có cược. Lý Thị Lang trực tiếp bái quỳ trên mặt đất, điện hạ, về sau vi thần nguyện ý vì điện hạ ra sức châu ngựa. Tô Mặc nhanh chóng đứng lên, bước nhanh đi lên đem Lý Thị Lang đỡ dậy. Lý Thị Lang nói gì vậy, ta là phụ hoàng nhi tử, ngươi là phụ hoàng thần tử, chúng ta hẳn là hợp lực vì phụ hoàng phân ưu, nói cái gì vì ta ra sức châu ngựa, bản vương nhưng không dám nhận. Từ Lý Thị Lang tự xưng, liền có thể nhìn ra Lý Thị Lang thay đổi. Ngay từ đầu bản quan, đến biết có nhược điểm hạ quan, đến quyết định sau cùng thần phục Tô Mặc vi thần. Lý Thị Lang người này, xem như thu phục. Lý Thị Lang lung túng cười cười, vâng vâng vâng, điện hạ nói là. Mà một bên Lý Ngọc Châu, rất rõ ràng không nghĩ tới bây giờ là như thế một loại tình huống. Mới vừa rồi còn kiếm bạc nỗ trương hai người, bây giờ như thế nào bầu không khí hài hòa như thế. Hơn nữa, nhìn, cha mình, rất rõ ràng có đi nương nhờ Tô Mặc ý tứ. Tại sao có thể như vậy? Chu Nghị gần nhất thế nhưng là cùng đại hoàng tử tại tiếp xúc. Dùng Tô Mặc cho nàng hơn vạn lượng bạc, đổi lấy đối với đại hoàng tử quy hàng. Chính mình còn tin thể chân thành biểu thị, có thể thuyết phục phụ thân ủng hộ Chu Nghị. Lý gia vẫn luôn không tham dự đoạt đích chi tranh, nhưng mà ủng hộ trẻ tuổi người chậm tiến không có quan hệ gì. Lý Thị Lang trước kia cũng làm như vậy, cho nên Lý Ngọc Châu cảm thấy, thuyết phục phụ thân không phải việc khó gì. Có thể, bây giờ phụ thân lại muốn đi nương nhờ Tô Mặc.
Không cần, phụ thân, ngươi không phải một mực dạy bảo chúng ta không cần tham dự đoạt đích chi tranh, nói quá nguy hiểm, ngươi bây giờ để làm gì?
Phụ thân, còn xin vì Lý gia suy nghĩ một chút, không nên cùng Tô Mặc đi quá gần.
Bằng không thì chuyến đi, chúng ta Lý gia có lẽ hoặc trở thành hoàng tử khác cái đinh trong mắt ta.
Lý Thị Lang bất đắc dĩ hai mắt nhắm nghiền.
Tại sao mình tham dự, ngươi còn không có điểm số đi?
Nếu không phải là chính ngươi làm càn rỡ, ta Lý gia làm sao có thể tham dự vào?
Hiện tại đổ giáo dục lên ta tới, ngươi sớm làm gì đi?
Hắn bị tức, đã không biết nói cái gì cho phải.
Tô Mặc đối với Lý Ngọc Châu lời nói không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là tự mình móc ra một tấm kế nhà.
Lý đại nhân, nơi này phòng ở, có thể an bài người ở bên trong thu thập một chút, nói không chính xác sẽ có khách nhân.
Lý Thị Lang hai tay tiếp nhận, vi thần biết rõ, biết rõ.
Tô Mặc ý tứ, về sau trên mặt nổi, hai người hay là làm bộ như không biết.
Nhưng mà có chuyện gì, đều biết để cho người ta tới này cái phòng ở cáo chi Lý Thị Lang.
Tốt lắm, kế tiếp là Lý đại nhân việc nhà, bản vương liền bất tiện tham dự vào.
Bất quá đạo đức cá nhân có hại loại sự tình này, vẫn là thật tốt quản giáo một chút.
Điện hạ yên tâm, vi thần biết rõ nên làm như thế nào.
Thỉnh.
Chương 143, Lý Ngọc Châu kết cục. Chương 143, Lý Ngọc Châu kết cục đưa đi Tô Mặc. Lý Thị Lang hơi hơi còng xuống lưng, mới chậm rãi thẳng tắp.
Trầm mặc rất lâu, mới quay người đối mặt Lý Ngọc Châu.
Người cùng Chu Nghị, đến cùng quan hệ thế nào?
Lý Ngọc Châu vừa nghe đến Chu Nghị tên, lập tức khẩn trương lên.
Phụ thân, ta không việc gì, ta Lý gia không thể ra một cái không mai mối tằng tiểu với nhau người. Ngươi cùng Chu Nghị sự tình, thành thật khai báo. Nếu như các ngươi thật sự tư định trung thân, ta sẽ mau chóng đem tỷ tỷ ngươi gả đi, đem các ngươi sự tình quyết định.
Nghe được Lý Thị Lang mà nói, Lý Ngọc Châu trên mặt hiện ra một tia không dám tin thần sắc.
Chính mình cùng Chu Nghị sự tình, phụ thân đồng ý.
Lập tức, chính là không ức chế được cung hỉ.
Liên biết, Chu Nghị ưu tú như vậy, phụ thân nhất định sẽ đồng ý phụ thân.
Lý Ngọc Châu vốn là bị hạ nhân theo quỳ xuống, bây giờ hai đầu gối bò ôm lấy Lý Thị Lang chân.
Mà Lý Thị Lang trên mặt vẫn là một bộ dáng vẻ không hề bận tâm, ai cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì.
Nữ nhi đời này, không phải Chu Lang không gả.
Hơn nữa chúng ta đã đến cùng là gia tộc con cái, tiến hành cá nước thân mật sự tình, hay không có ý tốt nói ra miệng.
Nữ nhi bây giờ ngoại trừ gả vào Chu gia, không còn cách nào, còn xin phụ thân thành toàn.
Ngươi.
Chính miệng nghe thấy nữ nhi của mình nói như vậy, Lý Thị Lang chỉ cảm thấy sâu đậm bi ai.
Chính mình chị gia thật sự có thiếu sao, bằng không thì tiểu nữ nhi vì sao lại làm ra loại chuyện hồ đồ này.
Ngươi hồ đồ a. Chu Nghị nếu thật yêu thương ngươi, như thế nào tại trước hôn nhân không tuân thủ bản phận, cái này nhường ngươi như thế nào tự xử?
Lý Thị Lang hai mắt nhắm nghiền, thở dài một hơi.
Lập tức, vẫn là đem Lý Ngọc Châu nâng đỡ.
Thôi, ngươi về phòng trước, tối nay ta lại dẫn người đi xem ngươi.
Lý Ngọc Châu còn tưởng rằng chuyện này trở thành, trên mặt mừng rỡ ức chế không nổi.
Phụ thân, nữ nhi kia đi về trước.
Nàng muốn trở về viết thư cho Chu Nghị, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này.
Nhìn xem Lý Ngọc Trụ vui sướng bóng lưng, Lý Thị Lang trong mắt lóe lên một tia lo lắng.
Nữ nhi, đừng trách vi phụ, cái này cũng là vì Lý gia.
Nói xong, Lý Thị Lang đi tìm chính mình đại phu nhân.
Rất nhanh, Lý gia người toàn bộ tụ tập tại Lý Ngọc Châu trong khuê phòng.
Chỉ có điều, bọn hắn từng cái sắc mặt đều không đúng.
Lý phu nhân ánh mắt, thậm chí còn là hồng hồng, rõ ràng là khóc qua dáng vẻ.
Cha mẹ đại ca, các ngươi đã tới.
Nghe thấy động tĩnh của cửa, Lý Ngọc Châu ném trong tay bút lông nhanh chóng đi ra ngoài nghênh đón.
Bây giờ, nàng đã đắm chìm tại chính mình gả cho Chu Nghị trong tưởng tượng, trên mặt hồng quang đầy mặt, nét mặt tươi cười như gió.
Hoàn toàn không có phát hiện, người chung quanh thần sắc đều không đúng.
Mà Lý phu nhân vừa nhìn thấy Lý Ngọc Châu, trực tiếp ôm Lý Ngọc Châu bắt đầu khóc.
Nữ nhi a, ngươi như thế nào hồ đồ như vậy?
Lý Ngọc Châu không rõ nội tình, bất quá vẫn là an ủi Lý phu nhân.
Mẫu thân, ta không sao, đời ta nhận định Chu Lang, nếu như không phải hắn, ta tình nguyện cả đời không gả.
Nhìn thấy Lý Ngọc Trụ thái độ vẫn là kiên quyết như vậy, Lý phu nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất thỉnh cầu Lý Thị Lang.
Quan nhân, Ngọc Châu chỉ là ngang bướng một chút, không đến mức chúng ta đem nàng đưa đến trang tử tốt nhất không tốt, không được, để cho hắn xuất gia vĩnh viễn không về kinh cũng được.
Lấy tay khăn lau sạch lấy khỏe mắt vệt nước mắt, đến cùng là con của chúng ta, nàng con nhỏ như thế, ta không đành lòng à.
Lý Thị Lang trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, cho tiểu thư uống thuốc.
Mà Lý Ngọc Châu đại ca cùng đại tỷ liền đứng tại sau lưng Lý Thị Lang không nói một lời.
Khi Lý Thị Lang cùng bọn hắn nói mình muội muội đã làm sự tình sau đó, bọn hắn đều kinh trụ.
Muội muội mình lòng can đảm cũng quá lớn.
Bây giờ tam hoàng tử tìm tới cửa, bọn hắn liền biết chuyện này không có chỗ trống vãn hồi.
Thuốc gì?
Lý Ngọc Châu cuối cùng phát giác được bầu không khí không đúng.
Một hạ nhân bưng tới một bát thuốc, một cỗ khổ tâm mùi thuốc lập tức tràn ngập trong phòng.
Nhìn thấy thuốc bị bưng tới, Lý phu nhân ôm lấy Lý Ngọc Châu khóc không kềm chế được.
Không cần, nàng cũng là con của ngươi, ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy?
Cùng lắm thì chúng ta không khi này cái quan, một nhà chúng ta rời đi kinh thành, ta không nỡ nhìn ta hại tử chết ta.
Ngươi biết cái gì?
Lý Thị Lang tức giận dựng râu trừng mắt, bây giờ là chúng ta muốn rời đi liền có thể rời đi đi, chúng ta chân trước ra kinh thành, chân sau liền sẽ bị thổ phỉ loạn đao chém chết.
Lý Thị Lang một mặt bi thương, Ngọc Châu, đừng trách vi phụ.
Tính toán tam hoàng tử, đây là tịch thu tài sản và giết cả nhà tội, cùng người khác không mai mối tằng tiểu với nhau, lại là đạo đức cá nhân có hại.
Vì lý gia kéo dài, vì đại ca ngươi hoàn lộ, vì ngươi đại tỷ kết hôn, ngươi hôm nay cần chết tại đây.
Lý Ngọc Châu gương mặt hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch một mảnh, không đứng được ngã nhào trên đất.
Dù cho dạng này, nàng vẫn là hai cái đùi lập loạn, không cần, ta không muốn đi chết, cha, ta không muốn chết. Cha ngươi đi tìm Chu Nghị, hắn nhất định có biện pháp, không được ngươi đi cầu cầu Tô Mặc, hắn nhất định nguyện ý cưới ta, ta không muốn chết. Lý Thị Lang nhìn thấy Lý Ngọc Trụ dạng này hoảng hốt chạy bừa dáng vẻ, cũng có chút không đành lòng, thế nhưng là nhớ tới Tô Mặc cuối cùng tự đủ. Bất quá đạo đức cá nhân có hại loại sự tình này, vẫn là thật tốt quản giáo một chút. Đạo đức cá nhân có hại, như thế nào quản giáo? Đưa ra ngoài, tam hoàng tử có thể hài lòng không? Toàn cả gia tộc đều tại Tô Mặc một ý niệm, Lý Thị Lang không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Đừng trách vi phụ cũng là bất đắc dĩ. Lý Thị Lang ngự khí quyết tâm, cho tiểu thư uống thuốc. Mấy cái hạ nhân xông tới trực tiếp đè lại Lý Ngọc Châu, dù cho Lý Ngọc Châu ra sức dãy rủa, nhưng mà sức mạnh của một người cuối cùng vẫn là quá bạc nhược. Bị cường ngạnh đẩy ra miệng, đem thuốc rót đi vào. Mà Lý phu nhân ở một bên nhìn muốn rách cả mí mắt, muốn lên phía trước ngăn cản, cũng bị người ngăn lại. Đâm xong thuốc, hạ nhân mới thả các nàng ra. Lý Ngọc Châu thứ trong lúc nhất thời, đem bàn tay đến miệng bên trong móc, muốn đem thuốc phun ra, nhưng lại không có tác dụng gì. Cảm thấy phần bụng càng ngày càng đau, Lý Ngọc Trụ cuối cùng vẫn nhận mệnh. Muốn giết mình, là nhà mình người, Lý Ngọc Châu có thể có biện pháp nào? Điểm cuối của sinh mệnh, Lý Ngọc Châu cuối cùng bắt đầu nghĩ lại chính mình, vì sự tình gì lại biến thành bây giờ dạng này? Chính mình có phải làm sai hay không? Nếu là ngay từ đầu không tính toán tam hoàng tử, chính mình cùng Chu Nghị tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, đợi đến chính mình trưởng tỷ gả đi, cha mình nhất định cũng biết đồng ý hôn sự của mình. Thế nhưng là, vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Giống như chạy không thoát một người, Chu Nghị. Chính mình cũng không muốn tính toán tam hoàng tử, chính mình cũng cùng Chu Nghị nói đến thân phía trước chỉ hồ vũ lễ, lại không chịu nổi Chu Nghị quấy rầy đòi hỏi. Phụ thân trước đây chất vấn, tựa như vang vọng ở bên hai. Chu Nghị nếu thật yêu thương ngươi, như thế nào tại cầu hôn phía trước không tuân thủ bản phận? Cho nên, chính mình một mực là bị Chu Nghị lừa. Lúc sắp chết, Lý Ngọc Châu tựa như đột nhiên nghĩ hiểu rồi, nhưng mà nàng không muốn tiếp nhận kết quả này. Không có khả năng, Chu Nghị đối với chính mình hảo như vậy, làm sao có thể không thích chính mình? Thế nhưng là, lúc sắp chết thoát ly yêu nhau não, cẩn thận suy nghĩ lại một chút bình thường Chu Nghị hành động, hoặc là lợi dụng chính mình từ Tô Mặc cái kia lấy tiền, hoặc chính là ước hẹn sự tình. Mỗi một chuyện, Chu Nghị giống như cũng sẽ không cân nhắc chính mình kết quả. Nếu như sự tình bại lộ, người khác chỉ có thể cười nhạo mình không biết liêm sỉ, Chu Nghị nếu thật yêu chính mình, làm sao có thể để cho chính mình gánh chịu nguy hiểm như vậy? Chương 144, Lý Gia Quy Hàng. Chương 144, Lý Gia Quy Hàng. Lý Ngọc Châu chết. Thất khiếu chảy máu, ôm hận mà chết. Dường như là nghĩ thông suốt, trước khi chết, con mắt đều không đóng lại. Mà nhìn thấy Lý Ngọc Châu thi thể, Lý Thị Lang chỉ là nhẹ nhàng hít một tiếng. Thật tốt đem tiểu thư thu thập một chút, hậu tăng a. Lý Thị Lang mang theo trưởng tử Lý Thành Diệu đi thư phòng, đi vào, liền trực tiếp mở miệng khẳng định. Thành Diệu, em gái ngươi chuyện, có thể đối tam hoàng tử có lời oán giận. Lý Ngọc Châu bởi vì Tô Mặc mà chết, Lý Thị Lang sợ Lý Thành Diệu bởi vì việc này đối với Tô Mặc có hiềm khích, từ đó đem Lý gia đưa vào hiểm cảnh. Sau đó Lý Thị Lang cẩn thận hiểu ra tam hoàng tử vào phủ là mỗi một sự kiện, nói mỗi một câu nói. Tô Mặc khí thế, Tô Mặc thủ đoạn, đều không phải là chính mình đứa bé này có thể so sánh được. Bây giờ đầu nhập Tô Mặc dưới trướng, kỳ thực cũng coi như một cái kết quả tốt. Cứng rắn muốn bởi vì Lý Ngọc Châu cùng Tô Mặc là địch, đó mới là không công ngoan. Lý Thị Lang bây giờ chính là cho Lý Thành Diệu khai thông. Dù sao về sau Lý gia hay là muốn giao cho Lý Thành Diệu. Phụ thân, Tô Mặc làm sự tình, không phải là vì để cho ta Lý gia đi nương nhờ, chúng ta theo ý của hắn, vì cái gì không thể tha tiểu muội một mạng? Coi như không ai mối tằng tiểu với nhau, nhưng đến thời điểm an bài tiểu muội cùng Chu Nghị hôn sự, người khác cũng không thể nói cái gì. Lý Thành Diệu không phục, hắn còn trẻ, chỉ cảm thấy Tô Mặc làm quá mức. Lý Thị Lang thở dài, ngươi sai. Muốn Ngọc Châu chết không phải điện hạ, là ta. Không phải, phụ thân, tất nhiên điện hạ không truy cứu, vì cái gì ngươi liền không thể lưu tiểu muội một mạng? Bởi vì giữ lại không được a. Ngươi có biết, xe ngựa hướng ra kế sách là Chu Nghị nói ra, hơn nữa từ Ngọc Châu ở đây lừa gạt tiền tài đều vào đại hoàng tử phủ. Chu Nghị người này, điện hạ tất nhiên sẽ không lưu. Những tin tình báo này là Tô Mặc viết ở trên một tờ giấy, cùng khế đất cùng một chỗ giao cho Lý Thị Lang. Tình báo có thật hay không thực không trọng yếu, trọng yếu là Tô Mặc viết những lời này đã biểu lộ thái độ của hắn. Chu Nghị người này phải chết. Lúc này còn để cho Ngọc Châu gả cho Chu Nghị, ta Lý gia mới là không thể tự xử. Ta đã cho Ngọc Châu cơ hội, điện hạ để cho chính ta xử lý ra sự, chính là để cho chính ta nhìn xem xử lý. Đáng tiếc, Ngọc Châu nha đầu này đối với Chu Nghị vẫn một mảnh si tâm. Chúng ta vào phòng thời điểm, nàng đang viết đồ vật ngươi xem sao? Thậm chí ngay cả chúng ta đi nương nhờ điện hạ sự tình đều phải nói cho Chu Nghị. Lần này là chọc điện hạ thiện tâm không cùng chúng ta tính toán, sau này thì sao? Chu Nghị lại muốn cầu nàng làm chuyện gì dẫn xuất mầm thai vạn, ta Lý gia là quản vẫn là mặc kệ. Quản đem ta Lý gia lôi xuống nước, mặc kệ ngoại giới còn nói chúng ta bạc tình bạc nghĩa. Thành Diệu, ngươi nhớ kỹ. Lý Thị Lang biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Mặc kệ ngươi làm chuyện gì, vi phụ đều duy trì ngươi, cái này Lý gia về sau chung quy là dựa vào ngươi. Nhưng mà khi làm ra quyết định thời điểm, nhất định muốn suy nghĩ nhiều, kết quả là cái gì? Sự tình bại lộ sau đó có cái gì đừng lui. Nếu như muốn không đến, nên cái gì đều không cần làm. Tại vị trí nào, liền làm tốt chính mình bản chức việc làm, những thứ khác một mực không hỏi. Là, phụ thân, ta nhớ kỹ rồi. Nghe được Lý Thị Lang nói rõ ràng lợi hại trong đó quan hệ, Lý Thành Diệu cũng biết, vấn đề căn nguyên không phải Tô Mặc, mà là Chu Nghị. Tô Mặc chỉ là thuận nước đẩy thuyền một cái, nhưng mà để cho tiểu bội thân tử đạo tiêu kẻ cầm đầu là Chu Nghị. Bất quá phụ thân, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Lý Thị Lang chán nản nằm ở trên ghế, cả người tinh khí thần tán hơn phân nửa. Chu Nghị sự tình không cần ngươi lo lắng, ta đã viết xong tấu chương, ngày mai liền sẽ bẩm báo Ngự Tiền. Ngươi muốn làm, chính là đi học cho giỏi, về sau tại điện hạ dưới trướng thật tốt hiệu lực. Nhớ kỹ, đừng hận điện hạ, cũng đừng cùng điện hạ đối nghịch. Điện hạ người này à, tất cả mọi người đều nhìn lầm rồi, hắn mới là cực kỳ có mong đăng lâm đại vị người a. Tô Mặc từ Lý phủ sau khi ra cửa, liền mặc kệ Lý phủ phân tranh. Thời gian còn sớm, để cho xe ngựa đi trước, chính mình mang theo Tô Vũ chậm rãi bước đi trở về đi. Xuyên qua tới, đương nhiên phải thật tốt xem cái này thịnh thế đại càn. Hắn tin tưởng, Lý Thị Lang là cái người biết chuyện. Nếu không phải là người biết chuyện, cũng không khả năng trên triều đình làm đến từ tam phẩm đại quan. Nhưng một bên Tô Vũ, cả người một bộ dáng kiếp sợ. Vừa rồi Tô Vũ một mực đi theo Tô Mặc hộ vệ bên người, Tô Mặc thao tác, để cho hắn trợn mắt hốt mồm. Điện hạ, không phải thích nhất Lý Ngọc Châu sao? Trước đó tặng những lễ vật kia, cũng là vì lấy Lý Ngọc Châu niềm vui a. Điện hạ không chỉ một lần ở trước mặt mình nói qua, đối với Lý Ngọc Châu ưa thích, về sau nhất định cưới vào tới làm chính mình vương phi. Bây giờ trong thư phòng, còn có không ít Lý Ngọc Châu bức hoa đâu. Hôm nay như thế nào biến thành đối với Lý Thị Lang hối lộ? Tô Vũ không có hiểu rõ, nhưng Tô Vũ lớn chịu rung động. Cơ bản hình thức Tô Vũ vẫn là thấy rõ, liền Tô Mặc hôm nay cái này thông thao tác, Lý gia trực tiếp đối với Tô Mặc quy hàng. Quả nhiên không hổ là điện hạ, nghĩ chính là so với mình lâu dài. Điện hạ, Lý gia nếu là người mình, muốn hay không đưa chút tiền tới để cho bọn hắn tu sửa một chút trong nhà. Ta lúc vào cửa nhìn thấy, có một chỗ thiên phòng đều vô nước. Tô Mặc nghe được, trực tiếp dùng một loại vô cùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Tô Vũ. Hắn là cố ý. Cố ý? Ta xem nhà hắn phá không còn hình dáng, chỗ nào là cố ý? Tô Mặc nghe, trực tiếp dùng quả xếp gõ Tô Vũ đầu. Lý Thị Lang mới vừa vào triều đình thời điểm, sau lưng nhưng không có đại nhân vật gì, gia cảnh cũng là phổ thông, một người như vậy lại có thể lên làm từ tam phẩm đại quan, làm sao có thể không có chút nào tham? Cố ý đem gì nước phòng ở đặt ở vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy vị trí còn không tu sửa, không phải liền là tại từ trước đến nay Lý phủ làm khách người cho thấy chính mình liêm khiết thanh bạch đi. Vẫn là nói ngươi cảm thấy bọn hắn những thứ này đại quan đều không chú trọng bề ngoài, liền tu nóc nhà tiền cũng không có. Tô Mặc hạ thủ không trọng, Tô Vũ lại là da dày thịt béo. Nhưng Tô Vũ hay là làm bộ như một bộ bị đánh đau dáng vẻ, hai cánh tay ôm lấy đầu tư tư cười ngây ngô. Hắc hắc, vẫn là điện hạ thông minh, không giống ta, cái gì đều không nhìn ra. Ngươi a, về sau cũng nhiều xem chút sách. Tô Vũ khuôn mặt lập tức tiêu nhiều xuống. Điện hạ, ngươi để cho ta luyện võ à? Mỗi ngày vòng quanh vương phủ chạy 3 vòng đều thành, chính là đọc sách, xem xét ta chỉ muốn ngủ gà ngủ gật. Tô Mặc trắng Tô Vũ một mắt, mà Tô Vũ lại giống như nhớ tới cái gì. Điện hạ, ngươi đối với Lý tiểu thư thật không có ý tứ kia. Tô Mặc ho khan 2 tiếng, cố ý 2 tay chắp sau lưng, giả trang ra một bộ dáng vẻ đều ở trong lòng bàn tay đi về phía trước. Đương nhiên, ta phía trước làm hết thảy cũng là vì trưởng không Lý phủ mà thôi. Dạng này à? Vậy trước kia ngươi tại thư phòng thả nhiều như vậy Lý tiểu thư bức họa làm gì? Tô Mặc bước chân dừng lại, hắn thật sự nói không nên lời. Nguyên thân thằng ngốc hàng kia thật sự không nhìn ra Lý Ngọc Châu biểu diễn, một trái tim si mê ở người khác trên thân. Hỏi nhiều như vậy làm gì, không lừa qua chính mình, như thế nào lừa hắn người? Trở về ngươi liền đem những cái kia bức họa toàn bộ đốt đi. Đốt đi. Điện hạ, cái kia đừng hỏi nữa, hỏi lại ngươi tháng này bổng lộc không còn. Chương 145, ngự tiền cáo trạng chương 145, ngự tiền cáo trạng thời gian, nhoáng một cái đã đến tảo triều thời gian. Hoàng tử là không có vào triều thảo luận chính sự tư cách, trừ phi bệ hạ chính miệng sắc phong kiêm nhiệm một quan nữa trước. Mà bây giờ bệ hạ hùng tài vĩ lực, đang tại mở ra kế hoạch lớn thời điểm, còn chưa thiết lập thái tử, cho nên cũng không có thái tử ở bên chấp chính. Trong cung phát sinh sự tình, mấy cái hoàng tử đều dựa vào chính mình xếp vào trong triều người mới biết được tin tức. Giống như hôm nay, tảo triều ngay từ đầu, Lý Thị Lang liền đem đầu mâu nhắm ngay Chu Nghị. Đại hoàng tử có quân đội ủng hộ, mà trong quân đội thiếu nhất chính là thuế ruộng. Mặc kệ là bình thường cơm nước, vẫn là rèn đúc vũ khí áo giáp, đều cần tiền. Triều đình chi tiền quân phí, chỉ là có thể miễn cưỡng chi tiêu mà thôi. Chu Nghị một lần lấy ra 1 vạn lượng bạch ngân, tự nhiên nhận lấy đại hoàng tử lễ ngộ. Cũng bởi vì cái này, đại hoàng tử vì Chu Nghị trong triều mưu cái chức vị, bây giờ cũng có thể lên điện tham chính. Thân thỉnh đấu, thân mạch tội Chu Nghị uổng cố lễ pháp, mưu tài hại mệnh. Theo Lý Thị Lang câu nói này, trận này trước điện tranh luận triệt để kéo ra màn che. Chu Nghị bị điểm đến tên lúc, trong lòng hoảng hốt, bất quá thấy rõ vạch tội mình người sau đó liền an tâm. Lý Thị Lang đây là nhất định biết mình cùng nữ nhi của hắn chuyện, cho nên hôm nay trận này vạch tội chỉ có bề ngoài mà thôi. Tổn hại lễ pháp, mưu tài hại mệnh, chính mình lúc nào làm qua? Ngược lại Lý Ngọc Châu đã bị mình gây khó dễ, đến lúc đó Lý Ngọc Châu tại trước mặt Lý Thị Lang khóc vừa khóc, còn có cái gì là không giải quyết được? Lý Thị Lang mà nói, thành công đưa tới hoàng đế hứng thú. Lý Thị Lang là người thông minh, bình thường có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, hôm nay vậy mà trước tiên nhảy ra, nhất định là có chuyện gì chọc tới hắn. Chu Ái Khanh, Lý Ái Khanh lời nói ngươi có thể nhận. Chu Nghị không chút hoang mang, đi tới trước điện cung kính đi đại lễ, bẩm báo bệ hạ, Lý đại nhân lời nói thuần túy giả dối không có thật, vi thần từ nhỏ chịu phụ thân đại nhân dạy bảo, trung quân ái quốc, lễ nghĩa liêm sĩ, một khắc không dám quên. Chu Ngự Sử đúng không? Chấm nhớ kỹ Ngự Sử đài đến đầu hắn cứng rắn nhất, có hắn dạy bảo chấm cũng yên tâm. Lý Ái Khanh, ngươi nói Chu Nghị mưu tài hại mệnh, có chứng cứ không? Lý Thị Lang trực tiếp quỳ rạp trên đất, 2 tay dâng 1 phần tấu chương cao cao dơ qua đỉnh đầu. Tất cả chứng cứ đều viết ở đây, còn xin bệ hạ minh giám. Lập tức có thái giám tiến lên, đem tấu chương tiếp nhận đưa đến hoàng đế trước người. Mà hoàng đế nhìn xem tấu chương, lại nhìn Chu Nghị ánh mắt đã thay đổi. Thật lâu, hoàng đế mới thả xuống tấu chương, Lý Ái Khanh đem sự tình nói hết ra, cũng tốt để cho bách quan nghe một chút, đến cùng ai đúng ai sai. Bệ hạ, vi thần dưới gối một nam hai nữ đã đến thành hôn nhân kỷ, gần nhất muốn vì ba người bọn họ thu xếp hôn sự, đem lão gia gia sản ruộng đồng toàn bộ bán thành tiền, còn có tổ tiên dư tài, lúc này mới kiếm ra 15.000 lượng bạch ngân. Thế nhưng là, hôm qua tiểu nữ chết bệnh trong phòng, vi thần cảm thấy kỳ quái, gọi tới đại phu kiểm tra thực hư mới biết được tiểu nữ là trúng độc mà chết. Tại tiểu nữ trong phòng, phát hiện tiểu nữ cùng Chu Nghị thư tử qua lại. Tặc tử Chu Nghị, vậy mà lừa gạt tiểu nữ, đem trong nhà tiền tài tất cả đều cuốn đi. Nhận được tiền tài sau đó, vì giấu giếm tin tức, càng đem tiểu nữ tàn nhẫn độc hại. Như thế táng tận thiên lương cử chỉ, đơn giản nhân thần cộng phẫn, vi thần thực không muốn như thế lang tâm cẩu phế chi đồ tọa trưởng một chỗ dân sinh, khẩn cầu bệ hạ thánh tài. Nghe được Lý Thị Lang mà nói, quần thần toàn bộ choáng váng. Lý Thị Lang nhà bị móc giống. Lý Thị Lang trong miệng nói, tiểu nữ bị lừa gạt, nhưng mà có thể lừa gạt đến cuốn đi trong nhà toàn bộ tiền bạc, đang ngồi đều hiểu chuyện gì xảy ra. Không phải liền là cùng Chu Nghị có tư tình thôi. Nhưng mà Lý Ngọc Châu người cũng đã chết, bọn hắn cũng không nguyện ý đối với điểm ấy quá mức truy đến cùng. Chỉ có điều, Chu Nghị lần này, nhưng là khó làm. Đại đa số người liền đợi đến tiếp tục xem hảo hí. Mà Chu Nghị, nghe được Lý Ngọc Châu trúng độc bỏ mình sau đó, cả người cũng ngộng. Lý Ngọc Châu làm sao lại chết? Lý Ngọc Châu chết, cái kia Tô Mặc nơi đó, còn thế nào móc tiền ra? Không đúng, bây giờ không phải là vấn đề này, vì cái gì Lý Thị Lang biết nói Lý Ngọc Châu cho hắn tiền, là Lý gia tiền. Những thứ này đều là chính mình cùng Lý Ngọc Châu kế hoạch, từ Tô Mặc nơi đó móc ra. Chu Ái Khanh, Lý Thị Lang lời nói là thật hay không? Chu Nghị lập tức quỳ trên mặt đất, thế nhưng lại không biết như thế nào vì chính mình giảng giải. Mình đích thật là từ Lý Ngọc Châu nơi đó cầm tới tiền tài, đây là không thể phủ nhận. Thế nhưng là, cũng không thể nói, số tiền này cũng là Tô Mặc. A Tô Mặc là tam hoàng tử, tính toán hoàng tộc tử đệ, có thể so sánh thừa nhận những thứ này tội lỗi trọng nhiều. Nghịch tử, ngươi nói a? Chu Nghị phụ thân Chu Ngự Sử trực tiếp nhảy đi ra. Ngự sử là cái giáng quan, tuy nói chỉ là tòng ngũ phẩm, cũng không có thực quyền, lại có thể giám thị thiên hạ. Bên trên mắng hôn quân, phía dưới tấu bách tính, xem ai có lỗi liền mắng ai. Chu Ngự Sử có thể bị bệ hạ nói đầu cứng rắn nhất, trong bình thường cũng không ít mắng hoàng đế không phải. Nhưng bây giờ, con của Chu Ngự Sử vậy mà cuốn đi những quan viên khác toàn bộ tài sản, còn mưu hại nữ nhi của hắn, chuyện này nếu là thật, Chu Ngự Sử cũng không tư cách làm cái này ngự sử. Thần nhìn thấy Chu Nghị bộ dạng này, bộ dáng ấp áp đúng, Chu Ngự Sử trực tiếp tiến lên nắm chặt Chu Nghị cổ áo. Ngự tử, thành thật khai báo, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lý Thị Lang tất nhiên dám bẩm báo ngự tiền, tự nhiên là có chứng cứ. Cũng chính là con của mình, tất nhiên làm chỗ nào không đúng. Thành thật khai báo, bằng không, lão tử không nhận ngươi đứa con trai này. Vậy hạ, Chu Nghị trực tiếp hướng về phía hoàng đế quỳ xuống, vi thần là lấy Lý Ngọc Châu tiền bạc, nhưng mà vi thần cùng Lý Ngọc Châu lưỡng tình tương duyệt, vạn bạn sẽ không đối với Lý Ngọc Châu đầu độc, còn xin bệ hạ minh giám. Ai biết, đây chính là hơn vạn lạng tiền bạc, ta Lý ra toàn bộ gia sản, ngươi không nói tiếng nào toàn bộ lấy được, ngươi cầm lấy đi làm gì dùng? Lý Thị Lang cũng quỳ trên mặt đất, bệ hạ, Chu Nghị cầm tới tiền bạc sau đó, không vào kỳ thi mùa xuân, không tham khoa cử, vậy mà nhảy lên trở thành lục phẩm kiểm truyện. Vi thần hoài nghi Chu Nghị mua quan tiến tước, chuyện này bị tiểu nữ phát hiện, lúc này mới nhẫn tâm thống hạ sát thủ, thỉnh bệ hạ minh giám. Lý Thị Lang lời này vừa ra, ánh mắt mọi người cũng thay đổi. Đại can triều đình, hoàng đế phía dưới, phân có tả ti phải ti hai cái bộ phận, tả ti cầm quyền, phải ti trừng pháp. Cũng chính là, tả ti hành xử quyền lợi, hạ đạt chính vụ mệnh lệnh, mà phải ti giám sát thiên hạ, phụ trách hình phạt, cũng phụ trách quan viên lên chức lên xuống. Ngũ phẩm cùng phía trên quan viên lên chức, cần nhận được bệ hạ đồng ý, nhưng mà lục phẩm thì không cần, hoàn toàn do phải ti bên trong lại bộ phụ trách. Chu Nghị không có tham gia khoa cử, lại có thể đột nhiên làm quan, hay không cần hoàng đế đồng ý lục phẩm quan viên. Sự tình trong đó khẳng định có vấn đề, mà loại sự tình này nháo đến hoàng đế trước mặt, tất nhiên không thể làm tốt. Lại nhìn trên đài cao hoàng đế, sắc mặt bình thường, rất rõ ràng, khi nhìn đến Lý Thị Lang cho hắn tấu chương sau đó, hắn liền nghĩ đến tầng này. Chu Nghị, ngươi còn không khai báo sao? Hoàng đế thanh âm không lớn, lại nghe được người một hồi sợ mất mật. Giống như câu nói này không phải đối với Chu Nghị nói, mà là nói cho văn võ bách quan nghe. Hối lộ mua quan, loại sự tình này ngoại trừ Chu Nghị, còn có bao nhiêu người là như thế này? Chương 146, Tô Mặc nhìn về nơi xa. Chương 146, Tô Mặc nhìn về nơi xa. Hoàng đế là cái gì? Là để cho vạn vạn người quỳ xuống đất túi đầu, trưởng không tất cả những người khác đại quyền sinh sát một cái nghề nghiệp. Ở trong mắt hoàng đế, không có đúng sai. Ngươi định nọt như thế nào, hoang dâm vô độ lại như thế nào, coi như tham ô thành tính, xem mạng người như cỏ rác, chỉ cần ngươi hữu dụng, hoàng đế tự sẽ bảo đảm ngươi. Thế nhưng là, quần thần âm thầm liên minh, mua quan tiến tức loại sự tình này, hoàng đế không có chút nào sẽ dễ dàng tha thứ. Hoàng đế là cái gì? Là tất cả mọi người cùng một chỗ cho hắn quyền lợi, nói cho cùng, vô luận vũ dung vẫn làm mưu lược, đều không phải là đứng đầu nhất. Là tất cả mọi người cùng một chỗ cho hắn bổ sung quang hoàn, nhưng trên bản chất cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Hoàng đế thích xem trong quần thần đấu, chỉ có trong bọn họ đấu, hoàng đế quyền lợi mới là an ổn nhất. Nhưng là bây giờ, cũng chỉ là đầu phục một người, liền có thể làm quan. Tầm thường quan viên, nhưng không có vào triều tham chính tư cách, vừa nhậm chức lục phẩm quan viên, vậy mà có thể đi vào. Sau lưng không có ai, ai cũng không tin. Không đề cập tới chuyện này, hoàng đế còn bị mơ mơ màng màng. Dù sao văn võ bách quan nhiều như vậy, hoàng đế không có khả năng mỗi một cái đều biết. Nhưng có một số việc, không lên cân ba lượng trọng, lên sừng, một bên khác cần người mệnh mới có thể đỡ được. Hoàng đế cũng biết, Triều thần không có lá gan lớn như vậy, có thể làm ra những chuyện này, chắc chắn là chính mình mấy người con trai. Nhưng có nhiều thứ, chấm cho ngươi, ngươi mới có thể tiếp, chấm không cho ngươi, ngươi không thể cướp. Chu Nghị quan chức chịu không được xem kỹ, Lý Thị Lang làm nền lâu như vậy, chính là vì cho Chu Nghị cái này một cái tuyệt sát. Đạo đức cá nhân có hại, chỉ là việc nhỏ. Nhưng mà Chu Nghị đã không phải là cùng hoàng đế một lòng, mà là người của người khác, hoàng đế tự nhiên không thể nhịn. Lúc này, Lý Thị Lang gia sản, thậm chí Lý Thị Lang nữ nhi tử vong trận tướng, đều không trọng yếu. Chu Nghị, ngươi có thể có lời muốn nói. Hoàng đế ngồi vững đài cao, toàn thân khí thế bộc phát, quần thân mỗi một cái đều là nơm nớp lo sợ, chỉ sợ hoàng đế chú ý tới mình. Mà Chu Nghị, nằm dạp trên mặt đất, cái trán để địa, đã không dám giải thích thêm cái gì. Thần, biết tội. Hắn cũng không thể giảo biện cái gì, dù sao, ngoại trừ mưu hại Lý Ngọc Châu chuyện, những chuyện khác cũng là hắn làm. Từ Lý Ngọc Châu trong tay lấy tiền làm qua, đưa đến đại hoàng tử phụ thượng từng có, nhận được quan chức cũng là đại hoàng tử ủng hộ. Chu Nghị biết, chính mình việc này náo đến hoàng đế trước mặt, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, chỉ chết chính mình một người, liền tốt. Nếu ngay cả tính toán tam hoàng tử sự tình đều bị tuân ra, chỉ sợ người của Chu gia, một cái đều không sống nổi. Hoàng đế không thể nhất dễ dàng tha thứ sự tình, Chu Nghị một người liền phạm vào hai cái, người trong nhà còn thế nào sống? Dứt khoát, Lý Thị Lang ngay cả mượn cớ đều cho mình nghĩ kỹ. Mua quan sự tình bại lộ, đối với Lý Ngọc Châu thống hạ sát thủ, để cho mình có thể cam tâm tình nguyện thừa nhận không có chứng cứ tội danh, đây chính là ở quan trường chìm nổi hơn 20 năm trí tuệ sao? Phải thị trưởng, chuyện này ngươi tự mình đi xử lý, Chu Nghị sự tình liên lụy đến ai, đưa hết cho chấm bắt được. Phải thị trưởng đội vàng lĩnh chỉ. Ra như thế một việc chuyện, hoàng đế cũng không có hứng thú. Hôm nay chỉ tới đây thôi, chấm mệt mỏi. Hạ chiều sau đó, hoàng đế đi tới ngự thư phòng, thế nhưng là trong lòng từ đầu đến cuối nín một cỗ hỏa. Hắn tự nhận là chính mình vũ dũng vô song, từ hắn cầm quyền đến nay, quyết đoán cải cách. Hắn không cam tâm chỉ coi một cái hưởng lạc quân chủ, muốn làm ra một phen đại đại chiến tích. Thế nhưng là, lại có người hiện tại liền chờ đã không kịp. Người tới, đem năm cái hoàng tử đều gọi tới. Tô Mặc bây giờ đang ở trong nhà thư phòng vẽ lấy bản vẽ. Liên quan tới Cao Ô Lô, tôi vào nước lạnh công nghệ, chế mối công nghệ, còn có đủ loại bây giờ cái này phong kiến vương triều có thể hoàn thành kỹ thuật. Hôm qua ra đường, Tô Mặc cũng không phải đơn thuần dạo phố, mà là xem bây giờ vương triều sức sản xuất như thế nào. Còn hỏi thăm trong quân lui xuống lao binh, trong quân bây giờ chế bị như thế nào. Nguyên văn Tô Mặc tâm tư, ngoại trừ sinh ý, chính là phong hoa tuyết nguyệt. Đối với mấy cái này sự tình căn bản vốn không hiểu rõ. Hôm qua một chuyến sau đó, Tô Mặc cũng chỉ có thể cảm thán, phong kiến vương triều thật sự cầm cố lại tư tưởng của người ta. Bây giờ trong quân đội, phần lớn chưa chuẩn bị cũng là thông thường trúc giáp, chỉ có một lớp mỏng manh. Có thể thân mang thiết giáp, đều xem như tinh nhuệ. Huống chi trọng giáp, đại càn chỉ có 3000 trọng giáp kỵ binh, còn không dễ dàng có thể động dụng. Xem như quốc bản, trừ phi trọng đại chiến dịch sẽ kéo ra ngoài, lúc khác cũng là thật tốt thôi. Cuối cùng, vẫn là sức sản xuất không đủ. Sát điểm nóng chảy, tại 1500 độ tả hữu, có thể đem sắt hòa tan cũng là một kiện tốn thời gian phí sức sự tình. Nếu là quá lớn khối sắt, căn bản tan không triệt để. Huống chi, gang còn dễ dàng đứt đoạn, còn cần bách luyện thành cương, ở trong đó thời gian hao phí tiền tài tinh lực đều không thể khinh thường. Nhưng mà, nếu mà có được Cao Ôn Lô, tình huống kia cũng không giống nhau. Cao Ôn Lô vĩnh viễn không tắt máy, một lần liền có thể ra một nồi nước thép. Đem nước thép phía trên tạp chất trừ bỏ, coi như trực tiếp đổ vào khuôn đúc hình thành, cũng so bây giờ một chút binh sĩ sử dụng chiến đao cứng cỏi hơn. Huống chi, còn có thể gia nhập vào vôi trừ lưu mình, rót vào thuần dưỡng trừ than, xì liệp cái gì. Đến nỗi thuần dưỡng khí chế bị, đối với Tô Mặc mà nói quá đơn giản. Không có máy hơi nước, nhưng mà dùng nhân lực khu động máy phát điện, trực tiếp điện phân thủy liền tốt. Tô Mặc tính toán một chút, nếu như dây chuyển sản xuất mở, một ngày liền có thể chế tạo 5000 đem chiến đao hoặc 500 cô giáp trụ. Ngoài ra còn có thuốc nổ phối phương. Tranh bị đột đích. Ai cùng các ngươi chơi, chờ một tháng dây chuyển sản xuất hoàn thành, đến lúc đó trực tiếp xách theo các ngươi đầu người bộ phụ hoàng thái vị. Có 3000 trọng giáp tử sĩ, phối trọng nỏ thuốc nổ, trưởng quản kinh thành dễ như trở bàn tay. Mặt khác, máy hơi nước sự tình, Tô Mặc cũng tại làm. Máy hơi nước, nói trắng ra là chính là nấu nước. Công nghiệp hiện đại hết thảy cơ thạch chính là nấu nước, chẳng qua là hiệu suất cao thấp mà thôi. Tại bịt kín trong thùng, đem thủy đốt lên, sau đó mở ra van để cho hơi nước chảy ra lôi kéo piston vận chuyển. Chỉ đơn giản như vậy. Vấn đề là, bây giờ không có thể chịu được lấy hơi nước áp lực vật chứa. Bất quá, tại Cao Ôn Lô sau khi hoàn thành, cái này cũng không phải là vấn đề. Đến lúc đó, có máy hơi nước, tự nhiên có thể đem cỗ máy làm ra tới. Chỉ cần có thể đem súng ống làm ra tới, tất cả địch nhân trước mặt đều không phải là địch nhân. Tô Mặc trướng mắt bắn một phát còn muốn thanh lý nòng súng, nhét vào thuốc nổ, chứa vào viên đạn thường, muốn làm liền làm đạn, có thể bắn liên tục. Dánh nòng súng cái gì, cũng không cần như vậy tinh chuẩn, ngược lại hiện tại cũng là đại quân đoàn chiến đấu. Chỉ cần thuốc nổ uy lực đầy đủ, bắn xa, một vòng đạn đánh xong, bao trùm tức công kích, đối phương căn bản không có khả năng có thể người đang đứng. Tô Mặc phát hiện phong kiến thế giới, khó mà soát kịp bản. Không chỉ là đường đi xa xôi, còn có quốc gia đối lập. Phát sinh ở Đại Vinh cùng Đại Thịnh nữ tần kịch bản, cũng không thể chính mình một cái hoàng tử còn muốn lấy thân mạo hiểm xâm nhập địch quốc cá vậy thì, đem toàn bộ đại lục đánh xuống. Đến lúc đó, chính mình muốn làm sao thì làm vậy. Ngay tại Tô Mặc vẽ xong bản vẽ, chuẩn bị đi Hoa Phi nơi đó, đem 3000 tử sĩ muốn tới thời điểm, trong cung tới tin tức. Phu hoàng triệu kiến. Chương 147, Đại hoàng tử Tô thừa kịch bản chương 147, Đại hoàng tử Tô thừa kịch bản Tô Mặc đi tới ngự thư phòng, phát hiện mấy cái khác hoàng tử đã đợi lấy. Đại hoàng tử Tô Thừa một mực tại quân đội pha trộn, tướng mạo cũng là một mặt hung tướng. Tuổi không lớn lắm, lại dáng người khôi ngô, một thân cường tráng cơ bắp. Một đôi đại thủ nhìn, có thể dễ dàng bóp nát đầu người. Mà nhị hoàng tử Tô Dịch, nhìn liền nho nhã lễ độ, một loại siêu nhiên tại thế đạm nhiên khí độ. Đến nôi tứ hoàng tử Tô Diêm, nhìn bình thường, tướng mạo cũng tính được là anh tuấn, mà ngũ hoàng tử, một bộ cẩn thận dè đặt bộ dáng. Ngũ hoàng tử Tô Chí Mẫu Phi, chỉ là trong cung hầu hạ cung nữ, buổi tối hoàng đế hứng thú sủng hạnh rồi một lần. Dù cho mang thai long trùng, ngũ hoàng tử Tô Chí Mẫu thân trong cung sống được cũng không dễ dàng. Nhất là vì bảo hộ Tô Chí, không ít chịu đến các quý nhân khiển trách nặng nề. Tô Chí hồi nhỏ, cũng không thiếu chịu đến một đám hài đồng khi dễ. Coi như độc lập xuất phủ, cũng không có thuế ruộng làm chuyện gì, hàng năm đều trông cậy vào trong cung phát ra chi tiêu. Cho nên, tự nhiên trở thành như bây giờ cẩn thận dè đặt bộ dáng. Bất quá, bây giờ đại hoàng tử Tô Thừa cùng nhị hoàng tử Tô Dịch, lại là quỷ gối ngoài cửa. Tô Mặc lặng lẽ kéo một chút ngũ hoàng tử Tô Chí tay áo, "Ngũ đệ, hai người bọn hắn, đây là thế nào?" Tô Chí nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy là Tô Mặc, đội vàng đem túi đầu. "Ta không biết, phụ hoàng đem chúng ta gọi tới, hầu công công truyền khẩu dụ nói, để cho đại ca nhị ca quỷ các loại tuyên gặp." Tô Mặc hiểu rồi, nhất định là trên triều đình đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, chuyện này còn dính đến hoàng tử. Suy nghĩ một chút đại hoàng tử Tô Thừa cùng nhị hoàng tử Tô Dịch có cái gì đặc biệt, đơn giản là đoạt đích sự tình. Hai cái này đã đem ta muốn làm thái tử viết lên mặt, bây giờ trong triều khuyên nhủ hoàng đế sớm lập thái tử, đều có hai người kia thủ bút. Bây giờ trên mặt nổi, chỉ có hai người kia tại đoạt đích. Cho nên, nhất định là bởi vì đoạt đích, làm sự tình gì chọc giận hoàng đế, đây mới gọi là hai người kia tới, cho một cái giáo huấn. Đến nỗi khác ba cái hoàng tử, là gọi tới cùng một chỗ xem, để chúng ta biết phân tất. Cho nên, sự tình gì có thể để cho hoàng đế tức giận, tất nhiên là ranh giới cuối cùng sự tình. Chẳng lẽ Lý Thị Lang, Chu Nghị? Càng nghĩ càng khả năng, Tô Mặc cơ hồ đã xác định. Chu Nghị quan chức làm sao tới, Tô Mặc thế nhưng là so Lý Thị Lang càng hiểu rõ. Tại hoàng đế ngay dưới mắt kết bè kết cánh, vẫn là vì hoàng vị. Xem ra, đại hoàng tử lần này treo. Có một màn như thế chuyện tại, hoàng đế còn yên tâm để cho đại hoàng tử lãnh binh sao? Chỉ sợ sau đó, đại hoàng tử đều phải ở tại kinh thành. Sự tình thiêu không đến Tô Mặc, Tô Mặc cũng không gấp. Bây giờ coi như xem kịch, thuận tiện xem mấy cái này hoàng tử nữ tần kịch bản. Bốn vị khác hoàng tử đều có chính mình nữ tần kịch bản. Mỗi một cái cũng là như vậy cầu huyết, cùng hoang đường. Đại hoàng tử Tô Thừa, từ nhỏ liền đối với quân sự biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Một mực tại trong hậu cung la hét, ta muốn làm đại tướng quân. Lúc đó hoàng đế chỉ là xem như tiểu hài tử nói bậy, chỉ vào một bên thân vệ thuận miệng nói một câu, ngươi chỉ cần có thể đánh thắng hắn, chớp liền phong ngươi làm đại tướng quân. Chỉ là một câu nói đùa, lại không nghĩ rằng Tô Thừa làm thật. Đông luyện kỹ, hạ luyện thể, không có một ngày là nghỉ ngơi. Tăng thêm trong cung cơm nước so với thường nhân thật tốt hơn nhiều, cơ thể của Tô Thừa càng ngày càng tráng. Thậm chí, vì luyện võ, ngay cả học vấn đều rơi xuống, vì thế còn thụ hoàng đế nhiều lần phạt. Cuối cùng, tại xuất phủ hôm nay, Tô Thừa đi tới hoàng đế trước mặt, nói thực hiện khi còn bé ước định. Chỉ dùng 3 chiêu, liền đem thân vệ đánh ngã xuống đất không dậy nổi. Từ nay về sau, Tô Thừa thường xuyên tại trong quân đội pha trộn, dựa vào chính mình vũ dũng, đem một đám tướng lanh đánh phục, lại cùng si tốt cùng ăn cùng ở, lấy được tất cả mọi người quan tâm. Tô Thừa từ nay về sau, trở thành quân đội người phát ngôn. Có Tô Thừa ở chỗ, quan viên cũng không dám cắt xén thuế ruộng, đừng nói tham mặc, không nói trước đưa tới, Tô Thừa đều phải đến tả ti đi náo. Hoàng đế lại vì Tô Thừa cho phép một môn hôn sự, võ tướng thế gia Dương gia nữ nhi, Dương Tú Anh. Dương gia thân là trong quân trụ cột một trong, trong nhà con cái hiếm thấy cũng là một thành viên đại tướng. Có Dương gia ở sau lưng ủng hộ, quân đội chuyện tuyệt đối là ổn. Chỉ có điều, làm tới đại tướng quân, lại không có chiến sự, Tô Thừa tâm lại dã. Thân là trưởng tử, hắn cảm thấy, mình bây giờ có quân bộ ủng hộ, tự nhiên có thể tranh một chuyến đại vị. Cho nên về sau, Tô Thừa trọng tâm dần dần hướng triều đình chết đi. Đại bộ phận tay cầm trọng quyền người cũng sẽ không dễ dàng đứng đội, đại hoàng tử không có cách nào, chỉ có thể ngàn vàng mua sức ngựa, dùng để hấp dẫn năng nhân dị sĩ. Cho nên, Chu Nghị mang tới một vạn lượng bạch ngân mới có thể bị đại hoàng tử cất cao đến lục phẩm vị trí. Không chỉ là một vạn lượng bạch ngân dùng để hối lộ triều thần, càng là nói cho người khác biết, đi theo ta hỗn, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đại hoàng tử bên trong nội dung cốt truyện, Chu Nghị sự tình nhưng không có bị phát hiện. Về sau Chu Nghị cũng thể hiện ra năng lực của hắn, trợ giúp đại hoàng tử lôi kéo một nhóm đại quan. Cũng bởi vì Lý Ngọc Châu quan hệ, Tô Thừa lấy được Tô Mặc vô số di sản, rốt cuộc không cần vì tiến phát sầu. Nếu như sự tình tiến triển thuận lợi, nói không chừng Tô Thừa thật sự sẽ bình định đối lập, nhưng mà nữ tần kịch bản lúc nào cũng cầu huyết. Năm sau, vị này tự nhận Hồng Vũ Anh Minh hoàng đế quyết định làm một phen phong công vĩ nghiệp. Thế là quyết định trước tiên đối với chung quanh tiểu quốc đập binh. Tô Thừa ý thức được hắn soát danh vọng cơ hội tới, lập tức chờ lệnh xem như chiến dịch lần này chủ soái. Đối phương chỉ là một đống man di bộ lạc tạo thành tiểu quốc, đồ sắt đều không nhất định có mấy cái, đây hoàn toàn là thuần tặng công lao a. Bất quá 3 tháng, Tô Thừa liền diệt một nước khải hoàn hồi triều. Nhưng mà, lại tại diệt quốc gia đối phương thời điểm, lưu lại một người. Bị diệt cái kia tiểu quốc công chúa, Hồng Liên. Hồng Liên linh động sinh động thật sâu hấp dẫn Tô Thừa, vì Hồng Liên, thậm chí không để ý quân quy, ngày ngày để cho Hồng Liên ngủ lại trong trướng. Liên hồi kinh sau đó, còn quỳ gối trước mặt hoàng đế, chỉ cầu cưới Hồng Liên làm vợ. Mà Dương Tú Anh, sớm đã bị Tô Thừa ném sau. Nói chung tại nói, Dương Tú Anh loại này tiểu thư khuê cát, giống như một cái quân đúc đi ra ngoài, rất là vô vị. Nào giống Hồng Liên dạng này tươi sống. Hồng Liên một cái nhăn mày một nụ cười, tại Tô Thừa trong mắt, so thế gian tất cả nữ tử đều phải hấp dẫn người. Dù cho ngang ngược, dù cho vô lễ, dù cho không hiểu đại càn quy củ, động một chút lại chuẩn bị cùng người khác binh nung đối mặt, tại Tô Thừa trong mắt cũng là thật chân tình. Thậm chí, Hồng Liên trả lại kinh thời điểm, nghe được có hai cái tướng lĩnh đang đàm luận hắn. Một tên tiểu tướng nói, Hồng Liên lớn một bộ hồ mị tử cùng nhau, nhất định rất ao, bằng không như thế nào mỗi ngày ở tại đại hoàng tử trong trướng. Một cái khác vì Dương gia nữ quyến bên vực kẻ yếu, đại hoàng tử liền Dương Tú Anh thư đều không trở về, chắc chắn là Hồng Liên sử cái gì thủ đoạn. Dương gia trong quân đội uy vọng cực cao, Dương gia nữ quyến tự nhiên cũng được coi trọng. Huống chi, đại hoàng tử cùng Dương Tú Anh bị bệ hạ chỉ cưới tin tức, sớm tại trong quân truyền khắp. Bây giờ đại hoàng tử hành động như vậy, có người nói hai câu lời oán giận là tự nhiên. Nhưng mà, Hồng Liên sau khi nghe được, trực tiếp lấy ra trưởng tiền, liền đem hai người kia quất ra chóp thịt bong. Chương 148, người xuyên việt cùng người công lược. Chương 148, người xuyên việt cùng người công lược. Tiếng đánh nhau hấp dẫn tới Tô Thừa, sau đó hai cái tiểu tướng còn nghĩ Tô Thừa thay bọn hắn chủ trì công đạo, lại không nghĩ rằng Tô Thừa chỉ nghe được bọn hắn vũ nhục Hồng Liên lời nói, con mắt lập tức liền đỏ lên. Nếu không phải là bên cạnh có người ngăn cản, sẽ trực tiếp giết hai cái tiểu tướng vì Hồng Liên xuất khí. Bất quá tội chết có thể miễn, hai cái tiểu tướng vẫn là thụ 30 quân côn, ước chừng nằm một tháng mới có thể xuống giường. Một cử động kia tự nhiên gây nên trong quân có ít người lời oán giận. Vì một nữ nhân, vậy mà để cho bồi tiếp Tô Thừa vào sinh ra tử huynh đệ thất vọng đau khổ. Mà đợi đến kinh thành sau đó, Tô Thừa càng là không chỉ một lần, tại trường hợp công khai nói Dương Tú Anh vô vị. Tô Thừa chỉ là vì chứng minh đối với Hồng Liên yêu, sau khi quỷ gối cửa ngự thư phòng không có bắt được phụ hoàng cho phép, Tô Thừa hận không thể đem chính mình sở hữu đồ vật đều cho Hồng Liên dọn đi. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát Trung Trinh. Dương Tú Anh chỉ có thể chiếm hoàng tử phu nhân cái danh này, nhưng mà Tô Thừa bảo đảm chứng nhận sẽ không cùng Dương Tú Anh phát sinh quan hệ. Hắn cảm thấy Dương Tú Anh vô vị, thế nhưng là hắn quên. Dương Tú Anh thế nhưng là xuất thân tại võ tướng thế gia. Tại võ tướng thế gia, làm sao có thể không tiếp xúc võ nghệ? Đã từng, Dương Tú Anh cũng là một cái sinh động vui tươi, có thể một thương tiêu phiên 10 cái bình thường sĩ tốt thiếu nữ. Muốn nói tươi sống, ai có Dương Tú Anh tươi sống? Chỉ là cùng hoàng gia đính hôn, tất cả mọi người đều nói cho nàng, cần hiền lương tục đức, thay Tô Thừa quản lý tốt hậu trạch. Hoàng thất là người trong thiên hạ làm gương mẫu, cần gò bó theo khuôn phép, cần lấy thiên hạ làm trọng. Vì Tô Thừa, Dương Tú Anh ngạnh sinh sinh mòn hết tính tình của mình, thả xuống nhung chàng cầm lấy nữ công. Dùng thế tục hết thể gian dạy ra một cái hợp cách hoàng thất phu nhân, nhưng lại ghét bỏ nàng vô vị. Thế nhưng là, nhìn chung Dương gia, có nhiều hơn nữa lời oán giận, hoàng mệnh không thể trái. Dương Tú Anh vẫn là gả cho Tô Thừa làm vợ. Nhưng mà Tô Thừa, quả thật hết lòng tuân thủ lời hứa của mình. Thế thiếp cùng cưới, đêm đó, còn dừng chân tại Hồng Liên trong phòng. Sau đó, coi như Dương Tú Anh không tồn tại, một lần cũng không có đi qua. Thế nhưng là, Dương gia đối với nữ nhi này, là cương chịu lợi hại. Luôn cảm thấy, đại hoàng tử sẽ thấy rõ Hồng Liên là người, Dương Tú Anh tiến vào đại hoàng tử phủ, về sau cũng nhất định sẽ hưởng phúc. Dương Tú Anh cũng không muốn để cho trong nhà lo lắng, bị cực khổ đều không cùng trong nhà nói qua. Cho nên, Dương gia cũng tận tâm tận lực phụ tá đại hoàng tử. Thế nhưng là, đại hoàng tử bất tranh khí, tin vào Hồng Liên bên gối gió. Tại Hồng Liên theo đề nghị, đổ tội hãm hại, ngụy tạo Dương gia thông đồng với địch bán nước chứng cứ phạm tội, trực tiếp đem Dương gia tất cả mọi người xét nhà xử tử. Dương Tú Anh cũng bị Hồng Liên giam lỏng, để cho nàng tận mắt thấy Dương gia phá diệt. Khi Dương gia tất cả mọi người thi thể đặt tại trước mặt Dương Tú Anh sau đó, Dương Tú Anh mới biết vậy chẳng làm. Đáng tiếc, chuyện cho tới bây giờ, Dương Tú Anh căn bản không có cách nào vãn hồi. Một ly rượu độc, từ đó ôm hận mà kết thúc. Nhưng mà, đại hoàng tử quá gấp. Dương gia phá diệt, trong quân đội lưu truyền rất rộng, tất cả mọi người đều không tin, Dương gia sẽ làm ra thông đồng với địch bán nước sự tình. Mà có thể giả tạo đây hết thảy, chỉ có đại hoàng tử Tô Thừa. Tô Thừa trong quân đội hy vọng, trong nháy mắt xuống tới đáy cốc. Đến lúc này, Tô Thừa cũng luống cuống. Nhưng mà không đợi Tô Thừa có hành động, Tô Thừa cũng bị Hồng Liên độc hại. Trước khi chết, Tô Thừa mới biết được, Hồng Liên chưa từng có yêu chính mình, cùng chính mình trở lại đại càn, chỉ là vì trả thù. Nước mắt nhà tan, thú này làm sao có thể hòa dịu? Hồng Liên vẫn còn có chút quá gấp, nàng vốn cho rằng đại hoàng tử là vững vàng leo lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó, dựa theo đại hoàng tử đối với chính mình yêu thích, lại đem đại càn quốc gia phá đi. Thật không nghĩ đến, sự tử Dương gia phản ứng lớn như vậy. Nhưng, Dương gia xem như diệt quốc gia mình kẻ cầm đầu, Hồng Liên thực sự không cam tâm xem bọn hắn tiêu xái như vậy. Cho nên, ý thức được đại hoàng tử đã rét lạnh quân tâm, nhị hoàng tử từng bước ép sát sắp triệt để đem đại hoàng tử vây cánh dọn dẹp sau đó, Hồng Liên bắt đầu được ăn cả ngã về không. Quốc gia mặc dù bị diệt, nhưng vẫn là có một đám trung quân ái quốc chí sĩ lưu lại, liền tiềm phục tại Hồng Liên bên cạnh. Bọn hắn đều biết, diệt đại càn là không thể nào, nhưng mà cũng muốn để cho đại càn cảm nhận được lửa giận của bọn họ. Cho nên, bọn hắn độc chết Tô Thừa, tiếp đó tiến cung bẩm báo hoàng đế, để cho hoàng đế đến xem Tô Thừa một lần cuối. Lại tại trong phủ, sắp xếp người tập sát. Chỉ tiếc, hoàng đế hộ vệ bên cạnh mỗi một cái cũng là nhân trung lắm vượng, đối mặt vây giết không loạn chút nào, ngạnh sinh sinh kiên trì đến viện quân đến. Cuối cùng, tất cả mọi chuyện bị điều tra tin tưởng, mà Hồng Liên trực tiếp bị xử cực hình. Dương gia mặc dù bị san bằng oan giải tội, nhưng mà cả nhà đều chết hết, lúc này sửa lại án xử sai thì có ích lợi gì? Đến nỗi Tô Thừa, tại bị độc sát một khắc này, hắn mới biết được, chính mình cho tới nay cũng là chịu Hồng Liên lừa bịp. Mình nhìn lầm rồi cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân, bị Hồng Liên cho kích thích mất phương hướng tâm trí. Rượu độc rất liệt, giống như là một thất không cách nào thuần phục liệt mã, trong thân thể tùy ý chạy. Tô Thừa, liền phấn khởi phản kích đều không làm được. Mỗi một chiếc hô hấp đều giống như nuốt một cây dao phiến. nhưng so sánh dưới, Tô Thừa Tâm mới là bị thương triệt để. Chính mình rõ ràng đem hết thể đều cho Hồng Liên. Hồng Liên hẳn là rõ ràng chính mình tâm ý, tại sao còn muốn như thế đối đãi hắn? Ít nhất, Tô Thừa đều nghĩ không thông. Đến chết, Tô Thừa cũng không biết như thế nào chính xác yêu một người. Xem xong Tô Thừa kịch bản, Tô Mặc âm thầm tắt lưới. Quả nhiên, phong kiến kịch bản cùng hiện thế kịch bản căn bản không giống nhau. Hiện thế số đông cũng là tình tình ái ái thụ thường, phong kiến thế giới bên trong, yêu sai người, thật sự sẽ chết người đấy. Trong nguyên văn Tô Mặc là, bây giờ Dương gia cùng Tô Thừa cũng là. Bất quá những chuyện này, Tô Mặc coi như một cái cố sự nhìn. Ngược lại, Tô Thừa không có khả năng sống đến tiếp xúc Hồng Liên thời điểm. Mà trong ngự thư phòng, hoàng đế còn tại phê chữa tấu chương, không có chút nào gọi mấy cái hoàng tử đi vào dự định. Tô Mặc cũng không gấp, cấp bách hẳn là quỳ dưới đất đại hoàng tử Tô Thừa cùng nhị hoàng tử Tô Dịch. Cho nên, Tô Mặc tiếp tục xem nhị hoàng tử Tô Dịch bản. Phía trước bình thường, trong cung lớn lên, nghiên cứu học vấn, tìm lão sư tốt. Lão sư vẫn là thanh lưu bên trong lừng lẫy nổi danh Liễu đại nho. Tiếp đó ban hôn, tiếp xúc mấy lần, tuy nói không bên trên tình cảm giả dích, nhưng cũng là tương kính như tân. Thẳng đến, nữ chính xuất hiện. Mà nữ chính là một cái người xuyên biệt. Nhìn thấy cái này, Tô Mặc đột nhiên kinh ngạc một chút, người xuyên biệt? Hệ thống, đi ra, vì sao lại có người xuyên biệt? Túc chủ, nữ tần trong tiểu thuyết có người xuyên biệt sự tình không phải là rất bình thường sao? Loại này xuyên qua kịch bản, tại ngươi kiếp trước thấy qua trong tiểu thuyết, không, có 1000 cũng có 800 đi. Tô Mặc thở dài nhẹ nhõm, đích thật là đạo lý này, nhưng mà loại này thế giới thực tế, đột nhiên xuất hiện chuyện không phù hợp lẽ thường, Tô Mặc vẫn là không nhịn được ngạc nhiên. Túc chủ, vậy ngươi nói, kiếp trước ta xem qua nhiều như vậy nữ tần kịch bản, càng nhiều cũng là bị hệ thống yêu cầu chiến lược một người, chỉ có người này đối với nàng tình cảm giá trị đạt đến 100, hoặc cưới nàng mới tính chiến lược thành công. Loại kịch tình này, ta cũng biết gặp phải. Đúng vậy, Túc chủ. Bất quá Túc chủ không cần lo lắng, tất cả hệ thống đối với Túc chủ trợ giúp cũng là có hạn, hết thảy đều phải dựa vào Túc chủ chính mình cố gắng. Cũng đúng. Tô Mặc dần dần an tâm. Nói đến, chính mình kỳ thực cũng coi như một cái người xuyên việt. Nhưng mà ánh mắt thời gian lập lòe, Tô Mặc đã sắp xếp xong xuôi một cái khác người xuyên việt kết cục. Người xuyên việt phải chết.